Chương 1, hắn là một kẻ ác gió thổi vi vu trên ngọn đồi, bóng một thanh niên cầm kiếm đang nhìn vào hư không như đang chờ đợi một thứ gì đó. Tên xuất sinh vô lại nhà ngươi sẽ không được chết, yên thân ta có làm mà cũng không tha cho ngươi, hắn lặng im nghĩ lại những câu nói đó rồi nở một nụ cười nham hiểm. Chúng là lời nói cuối cùng của những nạn nhân mà hắn từng giết. Chết cũng không yên sao? Làm sao hắn có thể chết? Từ trước đến nay hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng vẫn sống sờ sờ đấy không phải sao? Lần đầu giết người là lúc hắn lên 6, nó là một thằng nhóc chỉ vì tranh chấp đồ ăn với hắn. Nhưng hắn đâu có nào đúng hay sợ hãi, hắn đào một hố rồi vứt nó xuống. Hôm sau hắn vẫn bình thường. Thêm nữa, lúc lên 16, hắn giết cả nhà của sư phụ hắn. Nhưng vẫn vậy, hắn đâu có bị gì. Số người hắn giết đã lên đến hàng vạn. Những lời chửi rủa hắn nghe mòn cả tai. Đến bây giờ, ta ở đây, đợi các ngươi đến xem thử làm được gì ta. Hắn là địch sát thần, tên ác nhân sống ở năm 1721, một sát thủ giết người không ghê tay. Lúc này, hắn đang đợi kẻ thù tới, bọn chúng chính là người thân của những kẻ hắn đã giết. Ha ha, một nhóm người không biết lượng sức. Vừa nói xong, một loạt tên bắn ra nhằm vào vị trí địch sát thần nhưng hắn không hề lo lắng hay có biểu hiện gì sợ hãi, thanh kiếm trên tay hắn nhanh nhẹn chém ra khiến những mũi tên đó chạy hướng. Giết hắn phanh thây, hắn đừng để hắn thoát, sau một tràng mũi tên bay đến là giọng của vô số con người vang vọng phía dưới đồi. Tiếng mõ, tiếng chiêng vang lên nhức óc kinh động cả vùng núi. Hơn 1000 con người đang bao vây dưới núi chỉ để giết một thanh niên 18. Địch sát thần vẫn vậy, hắn bình tĩnh giữ chặt thanh kiếm trong tay, miệng hắn niết sang một bên khẽ nói, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của ta. Hắn vẫn giữ một nụ cười nham hiểm, khuôn mặt hắn sắc lẹm giống như ác quỷ đầu thai. Lên. Đó là tiếng hô đồng thanh của những con người kia, kèm theo đó là tiếng len ken của đao kiếm. Địch sát thần giữ chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt không ngừng đảo quanh quan sát tất cả những kẻ đang lao đến, trong lòng hắn dạo dực như thể vui sướng lắm vậy. Thanh kiếm bung ra. Một chém, hai chém, ba chém. Từng nhát chém của địch sát thần kéo theo từng mạng người đổ xuống, phút chốc hắn đã giết hơn quá nửa. Trời đất không thể dung thứ một tên ác ma như ngươi, dù có giết hết bọn ta nhưng ngoài kia còn đầy dây những người muốn giết ngươi, họ sẽ thay ta báo thù, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng núi. Những tiếng hét, tiếng la mắng như làm nền cho một khung cảnh tang thương. Những con người kia mặc sống chết, cứ lao vào địch sát thần mà không suy nghĩ gì nhiều. Sự hận thù đã khỏa lấp nỗi sợ, dù có chết, họ cũng phải giết cho được tên sát nhân này. Địch sát thần dần kiệt sức, nhưng những người kéo đến ngày một đông hơn khiến hắn khó lòng chống đỡ được. Điều gì đến rồi cũng phải đến. Địch sát thần nhìn thấy thân thể của hắn nằm xuống, trên tay vẫn cầm cây kiếm nhuốm đầy máu tươi. Đầu hắn đã rơi nhưng những lời chửi rủa vẫn văng vẳng. Cả đời hắn là vậy, đến khi chết hắn vẫn chỉ nghe thấy những lời đó bên tai. Ta đã chết. Ha ha. Thì sao chứ? Nghe bảo lúc sắp mất đi nhận thức, những ký ức cũ sẽ hiện lên. Ta cũng muốn xem lại những gì ta đã làm. Hối hận ư? Ta chả có gì hối hận cả. Đơn giản vì cuộc đời xô đẩy, nếu chúng không chết thì ta chết. Nghe nói kẻ ác thường sống lâu. Nụ cười, sống lâu những 18 tuổi. Ha ha. Bất chợt, một ánh sáng màu trắng lóe lên trong đầu khiến đôi mắt hắn trắng xóa. Gì đây? Địa ngục. Ánh sáng của địa ngục đây sao? Cũng không phải thứ gì đó quá kinh khủng. Ánh sáng hút tắt, phút chốc hắn đã thấy mình đứng trong một không gian tối tăm, tĩnh mịch. Một âm thanh ở đâu đó vang vọng đến bên tai hắn. 1, 2, 3, 4. 100% đã tải xong hệ thống phụ trợ thu thập nghiệt hồn bắt đầu nghiệt hồn. Hệ thống. Nghiệt hồn chính là hiện thân của tội ác, chúng xuất hiện trên những kẻ đã từng giết người. Hệ thống nói dễ hiểu chính là bạn đồng hành thì sao? Mục đích của ngươi là gì? Em mở thanh đó tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hệ thống phụ trợ thu thập nghiệt hồn có chức năng giúp đỡ và chỉ dẫn người thu thập nghiệt hồn. Người thu thập nghiệt hồn sẽ được hồi sinh qua thế giới mới. Bạn có đồng ý tiếp tục hồi sinh ta? Một kẻ đã từng gây bao nhiêu tội ác, thứ mà các người gọi là nghiệt hồn kia có thể đã ăn sâu vào máu của ta. Đây là các người tự muốn hồi sinh chứ ta không ép. Ta đồng ý xác nhận hoàn tất. Bắt đầu dịch chuyển đến thế giới mới. 2 phút đếm ngược trong thời gian đếm ngược, hệ thống sẽ giải thích luật lệ. Sau khi đến thế giới mới, bạn sẽ phải tự mình thu thập các nghiệt hồn có trên người những kẻ gây tội ác. Để thu thập nghiệt hồn, bạn phải tiêu diệt chúng bằng một thanh kiếm đặc biệt mỗi nghiệt hồn thu thập được, tùy theo mức độ mà quy định số ngày để sống. Nếu quá thời gian vẫn không thu thập thêm được nghiệt hồn, bạn sẽ phải chết một lần nữa. Ha ha. Vậy thì quá dễ, gì chứ giết chóc thì ta không ngán bất cứ thứ gì, nhưng bạn không được làm bị thương vật chủ. Nếu vật chủ có thương tích gì, bạn cũng sẽ bị thương tích giống vậy được. Ta hiểu rồi, chỉ cần không đụng đến những con người yếu đuối kia là được chứ gì? Cũng không quá khó. Thời gian đếm ngược kết thúc, chuyển sinh đến thế giới mới hết chương 1. Chương 2, nghiệt hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta. Năm 2021. Len keng, tiếng chuông len keng của chiếc xe đạp nhỏ xíu đang chạy bon bon trên một con hẻm nhỏ. Trên xe, một thiếu nữ xinh đẹp chừng 18 tuổi đang ngồi, khuôn mặt không ngừng lướt qua những biển số nhà ở hai bên. Cô gái đó có tên là Nguyễn Ngọc Nhi, cô là cô nhi sống trong một ngôi nhà nhỏ sát chùa. Hàng ngày Ngọc Nhi thường đi giao sữa cho quán bán sữa bên cạnh nhà, cô kiếm tiền để chi tiêu cũng như đóng tiền học. Số nhà 101, đường Phạm Thị Tảo. Đường quanh quất như thế này sao có thể giao kịp đây? Giọng cô thốt lên với một vẻ cực nhọc, mồ hôi trên trán Ngọc Nhi tuôn chảy như suối. Cũng đúng thôi, mùa hè ở đây khá nóng. Mặc dù trên người cô mang đầy đủ áo quần bảo vệ nhưng cũng không thể nào tránh nổi cái nóng cháy da cháy thịt này. Mấy năm trời một mình cô bươn trải cũng đã quen rồi, tuyệt nhiên không có gì than trách. Cô chỉ lo lắng, nếu không giao kịp chắc chắn sẽ muộn học. Thời gian đối với Ngọc Nhi như là vàng ngọc vậy. Cứ một giọng hét run rẩy vang lên một chút rồi biến mất trong con hẻm nhỏ vắng tanh phía cuối đường khiến Ngọc Nhi để ý. Cô nhẹ nhàng đạp xe qua, nhìn vào cánh cổng nhỏ bằng tôn của một ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp. Ngôi nhà chỉ có mỗi cánh cổng bên ngoài, cửa chính và cửa sổ lại không có cánh. Nhưng nhìn qua khe cổng, Ngọc Nhi không thể thấy được gì bên trong nhà. Quái lạ, mới nghe tiếng gì phát ra ở đây sao không thấy gì? Cô nhìn lên tấm biển số nhà phía bên ngoài rồi lẩm bẩm tiếp, thì ra đây là số nhà 101, tìm mãi mới thấy. Có ai không? Giao sữa đây ạ. Ngôi nhà vẫn không có tiếng động, cô gọi thêm một câu nữa, có ai không ạ? Vẫn không có ai trả lời. Cô rút điện thoại ra nhưng sực nhớ lại rằng nó đã bị hỏng sáng nay. Như có một điều gì xúi giục Ngọc Nhi vào bên trong, cô xuống xe, cất gọn xe vào một chỗ, cô lưỡng lự một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng ra. Cánh cổng cũ kỹ kêu lên một tiếng cách như thể báo hiệu một điều gì đó. Vút. Không biết thứ gì đập mạnh phía sau gáy khiến cô ngã xuống. Cô mở mắt ra, trước mắt là một cô gái đang nằm trên một vũng máu, cô ta không cử động nhưng trên mặt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi. Cô em này đen quá, tự nhiên lại chui đầu vào đây. Ha ha. Vậy là tự nhiên lại có thêm một em thay thế em này mà không cần tốn sức. Để xem nào, mặt cũng xinh phết. Hay là chúng ta vui vẻ một tí rồi đem đi sau cũng được. Ngọc Nhi hé mắt ra cố nhìn ba tên cặn bã, cuối cùng cô không còn sức đành phải nhắm lại. Những giọng nói kia cứ văng vẳng bên tai cô khiến cô sợ hãi. Nhưng giờ thì sao? Chạy. Cô muốn chạy lắm nhưng cả cơ thể như bị liệt, cô không thể cử động được. Cứu, cứu. Giọng cô kêu van nhẹ nhẹ càng khiến cho bọn kia thêm hưng phấn. Cứu. Ai cứu được cô? À kia đã chết rồi, mà có sống dậy cũng không cứu nổi cô em đâu. Ha ha ha. Chắc cả đang cầu xin một vị thần xuống cứu đấy. Ha ha. Giờ chỉ có thần tiên mới cứu được tôi, cô em à. Giọng ba tên côn đồ vừa nói vừa cười như thể vui sướng lắm. Không phải như thể, mà chắc chắn là đang vui sướng. Tự nhiên có một con mồi lọt lưới không tốn tí công sức nào, sướng quá còn gì. Nghiệt hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta. Ai? Ai đang nói đấy? Ha ha. Một thằng nhóc từ lúc nào mà đứng trước cửa nhà ta thế? Thấy còn không chạy đi báo công an, còn đứng đó hô cái gì? Nghiệt hồn. Là cái củ cải gì? Thằng này bị thần kinh sao? Ba tên đó vừa suy nghĩ vừa nhìn ra cửa, bóng một thiếu niên chừng 18 tuổi, trên tay đang cầm một thứ gì như khúc gỗ, hắn không ai khác chính là địch sát thần. Chú em, vào đây chơi với bọn anh, vui lắm. Một tên khá mập mạp nhìn vào địch sát thần tỏ vẻ cười nhạo. Thấy vậy hai tên gầy hơn cũng nhụt theo, đúng rồi, vào đây chơi với bọn anh. Nghiệt hồn gì đó bọn anh có đấy, cho chú em bao nhiêu cũng được. Địch sát thần vẫn cầm chắc thanh kiếm trong tay, mắt hắn nhìn chằm chằm vào ba tên kia. Không phải ba tên đó, mà chính là thứ đang đeo bám phía sau lưng của ba bọn chúng. Chú em không vào thì để bọn anh mời chú em vào nhé. Vừa nói xong, tên mập lấy ra một thứ gì như khẩu súng ngắn có gắn giảm thanh. Sẽ không đau đâu, thật đấy. Ha ha, không đau. Ngươi tưởng ta dễ lừa vậy sao? Cuộc đời ta đã gặp vô số bọn xuất sinh vô lại rồi, ai cũng nói lời ngon ngọt nhưng khi đạt được mục đích rồi lại nhắm ta mà chém. Địch sát thần nghĩ lại lúc trước khi hắn chết, những lời nói kiểu này hắn đã nghe đến nỗi trai cả hai. Hắn chỉ bị lừa duy nhất một lần, những lần còn lại thì chỉ cần thốt lên lời như thế là hắn cho bay đầu. Cách cách. Lên đạn xong, tên mập dương khẩu súng ra chĩa thẳng vào địch sát thần. Con hẻm này vốn ít người qua lại, có giết mày ở đây cũng chả có vấn đề gì cả. Sai lầm thường thấy nhất của một sát thủ đó là nói nhiều, cho thời gian để con mồi có phòng bị đó là sai lầm chí mạng. Địch sát thần từng trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, cũng chính vì quá nhiều lời. Vì vậy, không để tên mập nói dứt câu hắn lao nhanh đến, nhắm vào thứ gì đó ở trên tay tên mập. Thật ra thì hắn không biết đó là thứ gì, nhưng hắn biết rằng thứ gì của kẻ thù chia về phía hắn, đó đều là vũ khí. Xoẹt. Khẩu súng trên tay tên mập đứt làm đôi, kèm theo đó là một ánh mắt đầy kinh ngạc. Cái gì thế? Một khúc gỗ lại chém đứt súng của mình. Hắn là thứ gì vậy? Quái vật sao? Không phải quái vật. Hắn là ác quỷ. Trong đầu tên mập hiện ra đủ các câu hỏi, thật sự hắn chưa từng gặp một kẻ nào có sức mạnh như thế này cả. Sau khi chém đứt tay súng, địch sát thần nhanh nhẹn luồn ra sau lưng tên mập, một kiếm chém đứt liệm nhiệt hồn. Lúc nhiệt hồn tan biến, tên mập đứng lặng, miệng hắn run lên rồi phát ra một loạt từ ngữ lặp đi lặp lại, quái, quái vật. Hai tên gầy trợn tròn mắt, hắn không hiểu sao một tên nhóc 18 tuổi lại nhanh được như vậy. Chúng rút dao ra, lao đến địch sát thần. Ha ha, con người khi cùng vẫn quá toàn làm những việc ngu ngốc như vậy sao? Lao đến như một con tiêu thần, nếu như lúc trước ta đã cho một kiếm chém bay đầu cả hai rồi. Địch sát thần nhìn hai tên gầy đang lao vào mình, hắn bất chợt biết mép. Mắt hắn long lên, sắc lẹm, nghiệt hồn của hai người, giao ra đây cho ta. Địch sát thần lướt qua hai tên đó, nhanh như cắt chém đứt lìa hai nghiệt hồn ký sinh phía sau lưng bọn chúng. Quỷ, hắn là hiện thân của ác quỷ. Mắt hắn, miệng hắn, tất cả đều sinh ra từ quỷ. Kẻ bị chém mất nghiệt hồn sẽ mất đi lý trí, không ngừng suy nghĩ về thứ vừa xảy ra. Chúng run rẩy sợ hãi như thể có một điều gì đó cực sốc tác động vào tâm lý của chúng vậy. Nghiệt hồn cấp 1, được cộng thêm một ngày. Em mở thanh của hệ thống vang vọng trong đầu địch sát thần, khiến hắn đắc chí cười lớn, ha ha, mới ngày đầu đã thu thập được 3 nghiệt hồn. Vậy là ta được cộng thêm 3 ngày, thêm 3 ngày đầu đến đây nữa là 6 ngày. Đấy, ta đã bảo mà. Đâu có gì khó khăn. Tìm vò tìm vò. Tiếng còi hú từ phía xa vang vọng đến tai địch sát thần, bất giác hắn thấy có điều gì đó bất thường. Không để hắn suy nghĩ nhiều, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên, cảnh sát đây, các anh đã bị bắt. Đưa tay lên rồi theo chúng tôi về đồn. Hả, cái gì đây? Các ngươi là gì mà đòi ta nghe lệnh? Địch sát thần nhìn vào một loạt những con người mặc sắc phục màu xanh, hắn vẫn chưa hiểu những người này là gì. Thấy vậy, hệ thống nhanh chóng nói cho hắn biết, cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho xã hội. Có quyền hạn rất lớn, họ giống như binh lính triều đình vậy. Hả? Lính triều đình? Sao chúng đến nhanh vậy nhỉ? Thôi ta chuồn khỏi đây. Địch Sát Thần không suy nghĩ nhiều nữa, hắn phải đi ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Hắn nhanh nhẹn lướt qua mặt người đứng đầu trong đoàn người kia. Doẹt doẹt. Chưa kịp chạy xa, Địch Sát Thần đã bị một thứ gì đó làm cho toàn thân hắn không cử động được, ngã lăn ra đất. Thứ gì thế? Sao ta không cử động được, cả người ta tê dại. Chúng độc sao? Do điện, dùng để áp chế kẻ địch tầm gần. Chúng làm tê liệt các cơ bắp khiến ngươi không thể cử động được. Hệ thống lại tiếp tục giải thích. Tay Địch Sát Thần bị bẻ ra sau, một vòng số 8 khóa lại giữ chặt hai cánh tay hắn. Áp giải tất cả về đồn. Gọi 115, ở đây có người bị thương. Hết chương 2. Chương 3, trong đồn cảnh sát. Nguyễn Văn Luyện, Trần Hải Dương, Cao Bá Khá. Cả ba bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép, giết người và buôn người xuyên biên giới. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy lời khai từng người một, giọng một người cảnh sát trẻ tầm 24-25 tuổi vang lên trong đồn cảnh sát. Ánh mắt người này chăm chú nhìn vào ba tên một béo hai gầy đang run lên trong sợ hãi. Quái vật, hắn là quái vật không phải, hắn là quỷ, chắc chắn hắn là quỷ. Đó là những tiếng nói của ba tên kia, chúng không ngừng nhắc đến một thanh niên trên tay cầm khúc gỗ, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt bọn chúng. Nghiệt hồn chính là vậy, khi chúng mất đi, lý trí của vật chủ cũng sẽ mất. Từ khi về đây chúng luôn như vậy sao? Tiếng nói phát ra từ một người đàn ông tầm 27 tuổi mang quân hàm thượng tá, khuôn mặt tỏ rõ sự nghiêm nghị đang nhìn vào ba tên đó. Người đàn ông này có tên là Trần Quang Minh, trưởng công an thành phố. Báo cáo thượng tá, đúng là như vậy, camera nhà dân ghi lại cảnh một thanh niên cầm kiếm gỗ đánh lại ba tên có hung khí, đặc biệt là thanh niên đó không hề làm bị thương chúng, nhưng tinh thần ba người này thì rất suy sụp. Điều đặc biệt hơn nữa đó là trước kia chúng ta đều không có tài liệu gì về ba tên này cả. Hôm qua tình cờ một nhóm cảnh sát khu vực đi tuần rồi bỗng nhiên phát hiện ra xung đột từ trong con hẻm nhỏ, vào kiểm tra thì thấy có một thi thể. Bên cạnh đó có ba người trung niên, một thanh niên và một cô gái bị đánh ngất. Hôm nay cũng tình cờ, mọi bằng chứng chống lại ba tên kia đều lần lượt xuất hiện. Khi ký sinh trên vật chủ, nghiệt hồn giống như thiên thần bảo hộ của tội ác, chúng bảo vệ, phù hộ cho những kẻ có tà tâm, nuôi lớn tà tâm đó cho đến khi vật chủ chết, chúng sẽ đi tìm những vật chủ khác có oán niệm mạnh hơn. Người có tà tâm càng lớn, nỗi oán hận càng lớn, nghiệt hồn giúp những kẻ đó coi tội ác mà chúng gây ra là điều hiển nhiên, tuyệt nhiên không có chút hối hận. Nghiệt hồn ăn tội ác trên vật chủ, mỗi lần ăn chúng sẽ tiết ra một loại chất khiến con người càng lún sâu vào tội lỗi. Khi mất đi, sự may mắn của quỷ này cũng sẽ biến mất, mọi tội ác của vật chủ cũng lập tức bị phanh phui. Địch Sát Thần, không có chứng minh nhân dân, không có cha mẹ, người thân, nhà cửa. Tự khai là người ở Đông Kinh, kinh đô của đằng ngoài. Đại Việt Trần Quang Minh vừa đọc to lời khai của thiếu niên lạ lùng này, vừa suy nghĩ về hắn, tên này bị thần kinh sao? Đúng là không có bằng chứng gì để bắt hắn, nhưng mình có cảm giác hắn chính là một tội phạm thực sự. Thả ta ra, các ngươi biết thời gian của ta là vàng là bạc không hả? Thả ta ra, đó là tiếng hét của Địch Sát Thần vang lên trong đồn cảnh sát. Từ lúc đến đây, hắn không ngừng hò hét, chửi rủa đến kinh thái nhức óc. Tất cả bằng chứng đều chứng minh cậu vô tội, nhưng tôi sẽ tạm giữ cậu vài ngày để điều tra thêm. Trần Quang Minh nhìn vào Địch Sát Thần rồi nói: "Ha ha, ngươi thật may mắn đấy, nếu 300 năm trước ta gặp ngươi thì ngươi có ngàn cái đầu cũng không đủ." Ánh mắt Địch Sát Thần sắc lẹm nhìn chằm chằm khiến Trần Quang Minh lạnh cả sống lưng. Thịch, thịch, tim mình đang đập mạnh sao? Hắn là thứ gì thế? Sao mình có cảm giác như có một áp lực vô hình đang đè trên người vậy? Mình cảm giác được trên người tên này có một thứ gì đó. Cảm giác này, một cảm giác rất quen thuộc. Đúng rồi, là cảm giác của những tên tội phạm. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là hiện thân của tội ác. Trần Quang Minh đứng lặng người, những suy nghĩ của hắn tuôn ra, hắn không thể ngờ chính mình lại có cảm giác sợ hãi đối với một tên giống tội phạm như vậy. "Em chào chú Minh, em đến đây để gặp thân nhân cứu mạng ạ." Một cô bé trên đầu quân băng trắng nhẹ nhàng nói, đó chính là Ngọc Nhi. Hôm qua, mặc dù không thấy rõ nhưng chính mắt cô đã thấy ba tên ác nhân kia bị một thiếu niên đánh cho tơi bời. Lúc đó cô còn thầm mong rằng thiếu niên đó hãy chạy đi, nhưng sau đó cô vui mừng khi biết được cậu ta rất mạnh, căn bản có thể đánh bại được cả ba người. Hôm nay cô đến đây chỉ để gặp mặt ân nhân cứu mạng đó của cô. Sau khi nghe Trần Quang Minh nói, Ngọc Nhi hét lên, vẻ ngạc nhiên lắm, "Cái gì? Chú định nốt anh ta ở đây để điều tra á? Còn điều tra gì nữa? Chính cậu ấy đã cứu em đấy, chú biết không hả?" "Ta biết, nhưng cậu ta không chứng minh được thân thế, cũng không có người thân, lời khai thì lộn xộn, giờ nếu có ai chứng minh được là người nhà của cậu ta thì có thể đưa đi em là người nhà của cậu ấy ha ha." "Em đừng đùa vậy chứ, em biết thừa là ta hiểu rõ hoàn cảnh của em như thế nào mà." Một cụ già mặc chiếc áo cà sa từ lúc nào đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cụ lên tiếng, "Tôi sẽ bảo lãnh cho cậu ta, nếu cậu ta phạm tội, tôi sẽ chịu trách nhiệm à, từ N đại sư, cảm ơn người." Ngọc Nhi mừng rỡ hét lên. Cụ già đó chính là trụ trì của ngôi chùa nhỏ cạnh nhà Ngọc Nhi. Hàng ngày, cô đều qua đó đưa thức ăn với thăm những em nhỏ mồ côi trong chùa, nên cô với sư trụ trì tình như cha con, gắn kết. Được tin Ngọc Nhi gặp nạn, ông biết định đi thăm Ngọc Nhi nhưng cô bé đã xuất viện. Sau khi biết cô bé đến cây, ông cũng đi theo. Thứ nhất là muốn xem tình hình Ngọc Nhi như thế nào, thứ hai là để cảm ơn người đã cứu Ngọc Nhi. Sau khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, ông quyết định đem Địch Sắt Thần về chùa. "Nếu cậu không có nơi nào để đi, thì hãy theo ta." Địch Sắt Thần ngơ ngác nhìn sư trụ trì, hình ảnh sư trụ trì trong mắt hắn sao mà quen quá. Hình dáng này, hình như rất quen thuộc. "Lão giả, ta đã gặp ngươi ở đâu rồi? Sao lại gọi một người đáng tuổi ông của mình là lão giả? Lại còn xưng hô kiểu kỳ lạ kia nữa?" Đó là những câu hỏi trong đầu Trần Quang Minh, một kẻ như Sắt Thần lại được phương trượng cứu mang sao? Nhưng sư tử N không nghĩ gì cả, ông nhìn thấy trong mắt cậu bé này có một thứ gì đó sâu xa. Ông từ tốn, nhẹ nhàng nói, "Đây là lần đầu ta gặp cậu, nhưng cậu là ân nhân của Ngọc Nhi, ta không thể để cậu bị nhốt trong này được. Nào chúng ta về nhà nhà. Địch Sát Thần còn nhà sao? Lão già này là cái gì thế? Sao khiến hắn có cảm giác thật lạ? Một cảm giác ấm áp như thể một tia lửa sáng giữa mùa đông vậy. Hay lão có âm mưu gì? Những lời đường mật chính là thứ độc nhất trên thế gian này, Địch Sát Thần đã trải qua bao nhiêu chuyện còn bị những lời này dụ dỗ sao? Nhưng hắn mặc kệ những suy nghĩ đó, cứ ra khỏi đây rồi hắn sẽ tính tiếp chuyện tương lai. Địch Sát Thần suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cũng đồng ý, ta đi với ngươi, nhưng nhớ kỹ, nếu có bất cứ hành động gì làm ta cảm thấy bản thân mình bị hại, ta sẽ không tha cho ngươi. Khuôn mặt sư trụ trì tươi cười, ông nói với giọng trầm ấm, ha ha, đứa trẻ này, sao ta lại hại con được chứ? Nào ta đi thôi, nhờ cậu tháo còng tay của thằng bé được không? Sư tử N nhìn vào cậu cảnh sát đang đứng bên cạnh làm cậu ta lung túng nhìn qua Trần Quang Minh. Trần Quang Minh khẽ gật đầu một cái, cậu cảnh sát nhanh nhẹn tháo còng tay xuống. Cả ba người bước ra khỏi đồn cảnh sát, ra về. Hết chương 3. Chương 4, nhà. Trên con đường nhỏ nhộn nhịp rộn những tiếng ve. Bóng hai người đàn ông đi cùng một cô gái đẩy chiếc xe đạp nhỏ đang đi bộ sát vỉa hè. Đây là ngày thứ hai Địch Sát Thần đến thế giới này. Cảnh vật ở đây thật khác lạ. Lúc trước hệ thống đã nói cho hắn biết đây là thế giới của 300 năm sau khi hắn chết, thực sự đã thay đổi rất nhiều. Mỗi người ai cũng cưỡi một con chiến mã. Không phải như chỗ hắn, chiến mã ở đây không có chân, chúng chỉ lướt trên mặt đường bằng phẳng. Không những vậy, còn có những cỗ xe ngựa không phải ngựa kéo. Chúng cũng lướt đi nhẹ nhàng giống như những con chiến mã ở đây vậy. Chỉ khác là chúng to hơn, và không thấy có người cưỡi. Ha ha, thế giới này được quá. Tiểu cô nương này dắt theo một con gì kêu len ken trông nộ thật. Vừa nghĩ hắn vừa lấy tay lắc lắc cái chuông của chiếc xe đạp khiến nó kêu len ken suốt cả dọc đường. Cậu bé này thật thú vị, cậu người ở đâu ông hỏi ta hả ông già? Ta người Đông Kinh, kinh đô của đàng ngoài. Mắt Địch Sát Thần nhìn vào sư tử N, trong ánh mắt hắn có một thứ gì đó ngây ngô đến lạ. Hắn không hiểu vì sao mình có thể thành thật trả lời lao già này như vậy. Không phải hắn không hiểu, đơn giản là hắn không để ý điều này. Đàng ngoài, Ngọc Nhi lên tiếng hỏi. Vừa hỏi, trong lòng vừa suy nghĩ, hình như mình có nghe thấy tên này ở đâu thì phải. À đúng rồi, hình như là thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Đất nước chia ra làm hai miền, đàng trong do nhà Nguyễn nắm quyền, đàng ngoài là do chúa Trịnh nắm quyền. Đúng không nhỉ? Nếu nhớ không nhầm thì mình học bài này từ lớp 10 rồi. Cô không biết Địch Sát Thần nói thật hay nói dối nữa. Vì căn bản cô thấy người này cũng không bình thường cho lắm. Đúng vậy, quê ta lúc trước xảy ra nội chiến với chiến tranh liên miên. Thanh niên đến tuổi đều bắt phải đi lính, ra chiến trường, nhưng kẻ như ta thì đến tư cách để gia nhập quân binh cũng không có. Nói đến đây, Địch Sát Thần ngừng lại. Hắn không muốn nói nữa, vì nếu nói thêm, hắn sẽ bị lộ ra là một kẻ sát nhân. Sư tử N và Ngọc Nhi thấy thế cũng không hỏi gì thêm, cả ba lặng lẽ đi về một ngôi chùa. Cách đó không xa, ngôi chùa hiện lên trước mắt ba người. Bên cạnh ngôi chùa là một ngôi nhà, nếu nói nhỏ thì không đúng, mà nói to thì cũng không phải. Ngôi nhà này chính là nhà của bố mẹ Ngọc Nhi để lại, là tài sản lớn duy nhất mà hiện giờ Ngọc Nhi có. Sau khi cả bố và mẹ đột ngột qua đời, Ngọc Nhi ở với ông nội được khoảng vài năm thì ông mất. Cô được nhà chùa gần đó nhận nuôi, hàng ngày cô phải vừa làm việc vừa học hành để bớt đi gánh nặng cho chùa. Lâu dần cũng thành quen, cô tự lập như vậy cũng đã hơn 10 năm rồi. À, sư thầy đã về, chúng em chào thầy. Chị Ngọc Nhi, chúng em chào chị. Em chào anh ạ. Giọng bọn trẻ con reo vui khi thấy Ngọc Nhi và sư tử N về làm Địch Sát Thần có chút gì đó hơi bớ bận. Ở chỗ hắn, bọn trẻ con như hắn đi ăn xin đầu đường xó chợ rất nhiều, chính hắn cũng đã từng trải qua một cuộc sống như vậy. Nhìn nụ cười trên mặt bọn trẻ, hắn đã từng có một nụ cười như thế. Nhưng sau khi ông hắn mất, nụ cười trên miệng hắn đã tàn lụi. Hắn ước có một lần nào đó nụ cười sẽ quay trở lại trên môi hắn giống như lũ trẻ này vậy. Ha ha, ngươi hảo tưởng sao? Nụ cười giả tạo này sẽ chẳng bao giờ ngươi thấy được. Ngươi đã bị lừa biết bao nhiêu lần rồi, sao còn không tỉnh ngộ? Đúng vậy, đây chính là nụ cười giả tạo nhất. Giả tạo đến nỗi ta suýt tưởng thật. Địch Sát Thần đứng lặng, những suy nghĩ này cứ quấn lấy trong đầu hắn mãi không ngừng được. Đây là anh Ngọc Nhi định giới thiệu Địch Sát Thần cho đám trẻ, nhưng cô lại nghĩ cái tên này có hơi quá không. Nghe xong chắc bọn trẻ sẽ hoảng sợ mất. Cô nói tiếp, anh này sẽ ở đây một thời gian, các em nhớ nghe lời anh và sư trụ chỉ nhẽ vâng ạ. Ngọc Nhi nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó cô dẫn tất cả bọn trẻ vào nhà. Địch Sát Thần, cha mẹ của cậu đâu? Sư tử N nhẹ nhàng hỏi Địch Sát Thần. Cha mẹ ta hả? Chết rồi, hoặc là đi đâu rồi ta cũng không biết. Tên này là do ông ta đặt, ông muốn ta đối chọi với thần chết, cố sống lâu nhất có thể được, vậy tôi sẽ giữ lại tên này cho cậu. Từ giờ cậu là một thành viên ở đây, đây là nhà của cậu. Tất nhiên, nếu không thích thì cậu có thể đi nhà. Lại là nhà. Lão già này định dùng nhà để giữ chân ta sao? Nhưng giờ ta cũng không có nơi nào để đi cả, thôi thì cứ ở tạm đây. Nếu có gì bất thường, ta sẽ tính sổ cả chỗ này. Anh ơi! Giọng một đứa nhóc tầm 6 tuổi vang lên, khuôn mặt long lanh nhìn Địch Sát Thần. Hả? Đứa bé này? Ngươi không sợ ta sao? Địch Sát Thần thầm hỏi trong bụng, đây là lần đầu tiên hắn thấy có đứa nhóc không sợ hắn. Lấy giúp em quả bóng. Đứa bé nói tiếp. Cậu bé vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên, một quả bóng bay bị vướng trên cành cây cao. Ngươi tự đi mà lấy. Địch Sát Thần nhìn vào đứa bé khiến nó sợ hãi, nó không khóc liền mà chạy vào chỗ Ngọc Nhi nếm máu. Đúng là con người yếu đuối. Mới nói có một câu đã khóc, đổi lại là Địch Sát Thần chắc chắn hắn sẽ chẳng bao giờ nhờ bà, cũng không nếm máu như vậy. Từ nhỏ, một mình hắn đã phải tự mình làm hết, đâu ai có thể giúp. Người thân hả? Mất rồi. Bạn bè hả? Không có. Chỉ có bọn con nít tranh giành đồ ăn với hắn. chỉ có bọn côn đồ đem hắn ra làm trò đùa tiêu khiển, chỉ có bọn cặn bã bóc lột sức lao động của hắn. Bọn chúng hả? Hắn giết hết rồi, chẳng còn ai nữa. Không những bọn chúng, mà cả người thân bọn chúng hắn đều không chừa một ai. Sư tử N đứng đó, ông quan sát hết tất cả. Biểu cảm, cử chỉ, hành động của con người này thật sự không giống bình thường cho lắm. Ông nhận thấy trong người cậu bé này thật sự có gì đó. Những điều này ông đã quan sát được từ trong đồn cảnh sát nên mới quyết định đưa địch sát thần về đây. Một nỗi niềm có thể được giải bày nhưng phải cần có thời gian, chỉ cần thời gian cho cậu ta tin tưởng, ông chắc chắn sẽ thay đổi được con người này. Hết chương 4. Chương 5, đó là nghiệt hồn dì rào. Tiếng gió thổi kèm theo tiếng của những đợt sóng biển đập vào bờ đê tạo nên một cảnh tượng thật yên bình. Một người đàn ông tầm 30 tuổi, tay cầm một điếu xì gà, miệng không ngừng nhả ra những luồng khói trắng vào không khí. Sau lưng hắn, một bóng đen xuất hiện, đó chính là nghiệt hồn. Nó đang gặm nhấm tội ác trên người của người đàn ông kia, người nó không ngừng tỏa ra một luồng khí đen bao phủ lấy vật chủ. Người đàn ông này tiến lên phía trước, hắn nhìn xuống chân bờ đê, xác của một người đàn ông khác tầm gần 60 tuổi đang nằm phía dưới. Người đàn ông này không hề sợ hãi hay lo lắng, miệng hắn nhếch lên về một phía rồi quay đầu bỏ đi. Trong ngôi chùa nhỏ, hai ngày sắp trôi qua, địch sát thần đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Hắn cảm thấy chỗ này như thiên đường chứ không phải là địa ngục như hắn tưởng tượng. Thứ duy nhất khiến hắn lo lắng là chỉ còn 4 ngày nữa, nếu hắn không tìm được thêm nghiệt hồn thì cuộc đời hắn sẽ kết thúc. Trong 2 ngày này, hắn chỉ có ăn rồi ngủ, không quan tâm đến xung quanh như thế nào. Sư tử N cũng không hề sai bảo hắn làm một việc nào cả, hàng ngày ông chỉ chăm chú đọc kinh, tiếp khách đến dâng hương, dạy dỗ đám trẻ con kia mà thôi. Cuộc đời địch sát thần cũng chưa từng thấy một ngôi chùa nào như thế này cả. Ngôi chùa chỉ có duy nhất một nhà sư kiêm luôn chủ trì. Chùa tuy nhỏ nhưng bài trí thì không khác những ngôi chùa khác là bao. Hôm nay, hắn được giao công việc đầu tiên, đó là tiếp đón một vài khách đến tham quan chùa. Địch sát thần không hiểu sao hắn lại dễ dàng nghe lời sư trụ trì như vậy, có lẽ đơn giản vì ở đây hắn rất thoải mái, không phải lo nghĩ gì như trước. Trời bắt đầu chập tối, địch sát thần đang lơ ngơ thì bỗng phát hiện ra trong đoàn người kia xuất hiện một thứ gì đó, mờ ảo giống như hồn ma đang lợn vợn quanh một người đàn ông. Hắn cố nhìn thật rõ, nhưng chưa được bao lâu, bóng ma đó dần biến mất, lẩn khuất cùng với dòng người đông đúc. Quái lạ, ban ngày cũng thấy ma sao? Hay đó là nghiệt hồn? Địch sát thần khẽ lẩm bẩm, hắn nhẹ nhàng tiến đến chỗ đoàn người kia thăm dò thử. Cậu làm gì thế? Sao không đứng chỗ kia đưa hương cho khách dâng hương? Sư tử N từ phía xa gọi lại, ánh mắt của địch sát thần đang tìm kiếm thứ gì đó khiến ông có cảm giác không được an tâm cho lắm. Địch sát thần quay đầu nhìn sư tử N, lẩm bẩm, ông là cái gì mà ra lệnh cho ta? Nói xong, hắn chạy đi, mất hút trong đoàn người dâng hương. Cậu bé này thật là, để đó ta sẽ dạy lại sau. Sư tử N lắc đầu rồi nhẹ nhàng đi theo địch sát thần, ông muốn xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Địch sát thần bám theo đoàn người kia, sau khi dâng hương xong, cả đoàn cùng nhau ra về. Đúng. Phía sau lưng một người đàn ông trung niên xuất hiện một bóng đen, đó chính là nghiệt hồn. Mỗi khi nghiệt hồn ăn tội ác hoặc ở trong bóng tối, hình dạng của chúng sẽ hiện ra rõ nét nhất. Địch sát thần nhìn quanh, hắn đã phát hiện ra nghiệt hồn trên người tên kia. Hắn đưa tay ra, một âm thanh liền vang lên. Nghiệt hồn kiếm hệ thống nói xong, một thanh kiếm liền hiện ra trên tay địch sát thần. Hắn lao nhanh đến chỗ người trung niên kia, tính một kiếm chém đứt liệm nghiệt hồn đó. Nhưng không hiểu vì sao, cả người hắn ngược lại, không thể di chuyển được nữa. Ta bị gì vậy? Chẳng lẽ lại chúng phải roi điện? Địch sát thần lẩm bẩm rồi nhìn lại người trung niên đó. Nghiệt hồn kia đã biến mất từ bao giờ? Nghiệt hồn này, nó bị gì vậy? Cứ thoát thần thoát hiện như thế, sao hắn có thể hành động được? Đã thế người hắn còn bị gì nữa, nhất thời hắn không thể di chuyển được. Địch sát thần đành ngậm ngùi nhìn theo bóng người trung niên kia. Gã bắt đầu lên xe, nghiệt hồn kia trở lại trên người của hắn. Cùng lúc này, cơ thể địch sát thần cũng có thể di chuyển được. Quái, như vậy là sao chứ? Chỉ suy nghĩ được một câu, địch sát thần không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, hắn định đuổi theo chiếc xe kia nhưng tay hắn bị một vật gì đó giữ lại. Địch sát thần quay người, thì ra sư tử N đã ở đó nắm chặt tay địch sát thần lại. Ông hỏi, cậu định làm gì? Người sao thế ông già? Bỏ tay ra nếu không muốn ta làm ngươi bị thương. Địch sát thần trừng mắt nhìn sư tử N, nhưng điều đó không làm ông sợ. Tay ông vẫn giữ chặt lấy tay hắn. Trong số người kia có kẻ từng giết người. Địch sát thần hét lớn khiến những người khác quay qua nhìn hai người, rồi hắn dùng tay kia lôi bàn tay của sư tử N ra, một mạch chạy đi. Trong chốc lát, sư tử N không hiểu địch sát thần đang cố làm gì nhưng miệng ông vẫn thốt lên, cẩn thận. Địch sát thần quay đầu nhìn sư tử N một cái, rồi đuổi theo chiếc xe ô tô chở người đàn ông kia. Trên xe ô tô, người tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một người cứ đuổi theo chiếc xe này với tốc độ không hề thay đổi. Thưa giám đốc, có người cứ đuổi theo xe chúng ta. Người đàn ông kia quay đầu nhìn lại, thấy một người thanh niên mang theo khúc gỗ vừa chạy vừa tránh né những chiếc xe khác. Điều quan trọng hơn, người này giống như đang nhìn chằm chằm vào hắn. Không sao, cứ chạy chậm xem thử tên đó muốn gì. Chiếc xe chạy mãi cho đến gần một tiếng sau, lúc này trời đã tối, nó dừng lại bên một công trường vắng vẻ. Người đàn ông trong xe bước ra, nhìn lại địch sát thần đang thở hổng hộc ở phía sau, hỏi, cậu đuổi theo ta lâu như vậy có mục đích gì? Địch sát thần không nói gì, hắn tiếp tục thở hồng hộc rồi giơ thanh kiếm trên tay ra chĩa vào người đàn ông đó. Người đàn ông đó không hiểu ý của địch sát thần là gì, liền hỏi tiếp, cậu muốn gì? Lúc này, địch sát thần mới nói được, mắt hắn long lên sắc lẻm nhìn vào thứ phía sau lưng kẻ đó, thanh kiếm trên tay hắn vẫn không hề di chuyển đi hướng khác, nghiệt hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta. Hết chương 5. Chương 6, sự phù hộ của tội ác. Nghe địch sát thần nói vậy, người đàn ông kia ngạc nhiên hỏi, nghiệt hồn là thứ gì? Nếu nó không quá quan trọng, ta sẽ cho cậu. Địch sát thần cười nhẹ, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thứ trên người tên kia. nói thật đi, ngươi đã từng giết người. Cậu nói gì thế? Ha ha, ngươi đừng có chối cãi làm gì. Chính nó đã cho ta biết. Người đàn ông cũng nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt như đã biết được điều gì đó, hắn nói, thì ra cậu là người của lão ta. Nói xong, tên đó quay qua người tài xế gọi, tài xế, lại đây ta nhờ cậu cái này. Người tài xế bước xuống xe, hỏi, thưa ông chủ, có chuyện gì ạ? Cậu cứ lại đây. Vừa nói gã đàn ông đó vừa lấy trong túi ra một cái găng tay cao su rồi cẩn thận đeo vào. Người tài xế kia nhẹ nhàng đến cạnh người đó. Gần hơn nữa. Gã đàn ông đó nói tiếp. Nghe vậy, người tài xế lại đến gần hơn. Đúng. Một con dao từ trong tay người đàn ông kia vung ra nhằm vào bụng người tài xế khiến hắn ôm bụng ngã xuống. Con dao nhỏ kia vẫn nằm ở giữa bụng khiến máu từ bên trong chạy ra lênh láng cả một vùng, chẳng mấy chốc người tài xế kia tắt thở. Địch Sát Thần chứng kiến hết tất cả, cảnh tượng này thật ra cũng chẳng có gì lạ với hắn. Chỉ là từ khi đến thế giới này, lần đầu hắn nhìn thấy cảnh có kẻ giết người ngay trước mắt, nhất thời khiến Địch Sát Thần hơi có chút thắc mắc. Hắn không hiểu tại sao ở thế giới yên bình này lại có kẻ giết người không suy nghĩ như vậy. Lần trước lúc hắn mới đến đây, kẻ kia đã bị giết trước rồi, lúc đó hắn còn tưởng đây vẫn đang thời loạn lạc, chứ đâu nghĩ rằng thế giới bây giờ yên bình đến lạ thường. Gã đàn ông kia quay sang Địch Sát Thần, khẽ nhếch mép, hắn hỏi, sao cậu không chạy đi báo công an? Giờ cậu chạy vẫn còn kịp đấy. Chạy sao? Ý nghĩ đó sẽ chẳng bao giờ có trong đầu ta. Nói xong, Địch Sát Thần vùng kiếm ra sau định lấy đà rồi lướt đến gã kia. Nhưng trong chốc lát, cả người Địch Sát Thần như thể có thứ gì đó níu giữ lại. Ha ha, không cử động được chứ gì? Gã đó hỏi. Hả? Nhất thời Địch Sát Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cố vùng vây nhưng cơ thể vẫn không hề cử động được. May cũng giống bọn họ, những kẻ có ý muốn làm hại tao đều sẽ như vậy. Tao cũng không hiểu tại sao, có lẽ Đức Phật ở trên cao phù hộ tao chăng? Vừa nói gã kia vừa rút con dao khác từ trong túi lao ra. Tao sẽ cho mày chết cùng kẻ này, rồi tạo một hiện trường giả rằng hai người có xích mích, cả hai đều chết dưới chính tay kẻ còn lại. Ta biết rằng sẽ có sơ hở, nhưng ta tin Đức Phật sẽ phù hộ ta xóa đi sơ hở đó. Ha ha ha. Gã đàn ông kia cười lớn, hắn cảm nhận được ở bên cạnh hắn có một thực thể phù hộ cho hắn làm đủ mọi tội ác mà không bị phát hiện. Mặc dù hắn không thấy được thực thể đó, nhưng bằng sự cảm nhận, hắn tin rằng thứ đó sẽ có thể giúp hắn hoàn thành tội ác mà không hề để lại bất cứ sai sót gì. Vậy ra thứ làm ta không cử động được là nghiệt hồn. Kẻ này có thể cảm nhận được sự tồn tại của nghiệt hồn sao? Thật là thú vị. Địch Sát Thần vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, đôi mắt hắn lóe lên sự hùng mạnh đến mức kinh dị. Cười? Cậu cười cái gì? Gã đàn ông kia hỏi. Địch Sát Thần không nói gì, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia. Nhìn vào ánh mắt của Địch Sát Thần, gã kia bất giác cảm thấy sợ. Mình đang sợ sao? Đôi mắt của tên này ẩn chứa một thứ gì đó còn kinh khủng hơn mình. Đây là ánh mắt của tội phạm, không nghi ngờ gì nữa, tên này cũng giống mình. Nghĩ vậy, gã đàn ông nhẹ nhàng tiến đến, hắn cầm con dao nhỏ trên tay rồi từ từ đưa qua đưa lại trước mắt của Địch Sát Thần. Đôi mắt này, chắc chắn cậu là một kẻ ác. Cậu có muốn làm việc cho ta không? Địch Sát Thần vẫn vậy, miệng hắn nhếch lên khinh bỉ, rồi nói, làm việc cho ngươi. Cuộc đời ta ghét nhất là phải phục tùng kẻ khác, nhất là những kẻ chưa từng quen biết như ngươi vậy thì tiếc quá. Người đàn ông đó lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, rồi hắn rút dao ra, đâm một nhát khiến Địch Sát Thần ôm bụng ngã xuống, máu từ vết thương chảy ra như suối. Lúc này, cơ thể Địch Sát Thần cũng không bị thứ kia giữ lại nữa, nghiệt hồn kia cũng trở về trên người bậc chủ. Ha ha ha, ta nói cậu rồi, kẻ nào chống lại ta chắc chắn sẽ không thể sống tiếp. Cậu biết không? Sống ở trong xã hội này, kẻ ác bao giờ cũng có lợi thế, vì vậy đừng bao giờ tập làm anh hùng. Điều đó chỉ thiệt cho cậu mà thôi. Tên đàn ông kia cười lớn rồi quay đầu về phía chiếc xe, chuẩn bị đồ đạc để tạo một hiện trường giả. Phía bên này, Địch Sát Thần ôm bụng, máu chảy ra đỏ ngầu cả bàn tay. Hắn cố gượng dậy, xé áo ra thành một mảnh vải lớn. Địch Sát Thần nhìn lên, tên kia cùng nhiệt hồn trên người hắn vẫn tưởng Địch Sát Thần chỉ còn toi thóp nên không hề quay đầu lại nhìn. Nhân cơ hội đó, Địch Sát Thần lấy áo cột chặt vào vết thương, hắn cố nghiến răng chịu đựng rồi siết mạnh một cái. Máu từ vết thương kia đã ngừng chảy. Địch Sát Thần từ từ đứng dậy, hắn cười lớn rồi nói, ha ha ha, kẻ ác bao giờ cũng mạnh hơn đấy. Gã đàn ông kia cùng nhiệt hồn trên người hắn quay đầu nhìn lại, thấy Địch Sát Thần vẫn đứng đó, bất chợt sắc mặt gã có chút biến đổi. Nhiệt hồn trên người kẻ đó nhanh chóng bay ra khỏi vật chủ, nhanh như chớp đã bay ra sau lưng của Địch Sát Thần. Chỉ chờ có vậy, Địch Sát Thần quay người lại vung kiếm chém trúng nhiệt hồn kia một nhát khiến khí đen trong người nó từ vết chém kia không ngừng tuôn ra. Lúc này, nhiệt hồn kia cũng đã hiện rõ hình dạng. Nó giống như một con nhện khổng lồ, hai mắt nó đen ngòm cùng hai chiếc răng cũng đen không kém đang liên tục chuyển động như đang ngấu nghiến một thứ gì đó. Nhiệt hồn lướt nhanh, vừa lướt vừa bắn ra những sợi tơ nhắm vào vị trí của Địch Sát Thần. Địch Sát Thần nhảy lùi ra sau, hắn vung kiếm chém những đường tơ đó. Chỉ cần lưỡi kiếm chạm vào tơ, nó lập tức hóa thành một làn khói đen rồi tan biến. Sau những đợt tơ đó, nhiệt hồn kia lại bay về phía vật chủ. Gã đàn ông kia nhìn Địch Sát Thần múa may, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đơn giản vì hắn đâu thể nhìn thấy được nhiệt hồn, chỉ thấy Địch Sát Thần nhảy nhót giống như một kẻ điên vậy. Bất chợt gã cảm thấy sợ, hắn sợ vì Địch Sát Thần bị một đâm mà không chết, lại còn có thể chuyển động được. Hắn sợ vì Địch Sát Thần là một kẻ điên, mà kẻ điên có biết chừng mực là gì, đâu thể biết Địch Sát Thần có thể làm được gì cơ chứ. Địch Sát Thần nhìn về phía gã đàn ông đó, đôi mắt hắn rực lên như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống kẻ này vậy. Rồi hắn giơ thanh kiếm lên chĩa thẳng vào nhiệt hồn, hắn đi về phía gã đàn ông, vừa đi vừa nói, nhiệt hồn của ngươi, giao ra đây cho ta. Gã đàn ông kia chắp hai tay lại, run rẩy cầu xin thực thể đã phù hộ cho hắn bấy lâu nay xuất hiện. nhưng càng run sợ, nghiệt hồn trên người hắn càng mất đi sức mạnh khiến cho nó khó lòng đối phó lại với một địch sát thần đang tỏa ra một luồng sát khí vô tận. Cuối cùng nó đành trốn sau lưng vật chủ. Địch sát thần lao nhanh về phía gã đàn ông, hắn vung kiếm sượt qua người gã đó khiến gã hét lên trong lo sợ. Cùng lúc này, địch sát thần quay người, một kiếm chém đứt đôi nghiệt hồn đang trốn sau lưng gã đàn ông đó. Mất đi nghiệt hồn, gã quỳ xuống, lẩm bẩm, ta đã thua. Ta đã thua sao? Đức Phật, sao ngài không phù hộ cho con như những lần trước? Lần thứ hai giết người cho đến tận bây giờ, ngài đã phù hộ con mà. Tại sao? Gã đàn ông này có tên là Lê Viết Hồng, là chủ của một công ty bất động sản lớn vô cùng nổi tiếng ở đây. Lúc này, những ký ức cũ hiện lên trong đầu hắn. Ngày 1 tháng 9 năm 2011, Lê Viết Hồng, hồ sơ đầy đủ, đáp ứng đủ yêu cầu, ngày mai đến thử việc, giọng một người đàn ông đang ngồi trên ghế vang lên. Lê Viết Hồng nhìn sang người bạn bên cạnh, cả hai cùng nhìn nhau cười vẻ hạnh phúc lắm. Người kia có tên là Văn Công, là bạn thân cùng học trung cấp 3 và cả đại học của Lê Viết Hồng. Ra về, hai người vui vẻ đi cùng nhau trên một con đường vắng. Văn Công nhìn Viết Hồng rồi nói, không ngờ cả hai đứa mình đều được nhận. Sau mấy năm học đại học, cuối cùng hai đứa mình cũng có việc làm, cơ mà nhớ lại những ngày sinh viên quá mình thì không muốn nhớ lại những ngày cực khổ đó. Lê Viết Hồng trả lời. Nghe vậy, Văn Công không nói gì nữa, hắn lặng lặng đi cùng Viết Hồng trở về khu trọ. Ngày 2 tháng 9 năm 2011. Tại công ty mà Lê Viết Hồng xin việc, cái gì? Hôm qua bảo hai bọn tôi đều trúng tuyển, sao giờ lại chỉ có một người? Lê Viết Hồng đập mạnh tay xuống bàn rồi hét lớn khiến cả căn phòng trở nên ầm ĩ, chúng tôi thành thật xin lỗi, vị trí này chỉ còn duy nhất một chỗ, hôm qua là sai sót của bộ phận tuyển dụng, mong anh thông cảm. Một người phụ nữ cầm trên tay những tập hồ sơ khẽ nói. Nghe đến đây, Lê Viết Hồng không muốn nghe thêm nữa, hắn quay người bỏ về phòng trọ. Đến tối, Văn Công trở về. Thấy Lê Viết Hồng đang nằm trên giường, hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh an ủi, thôi không sao, không có công ty này thì còn công ty khác, lo gì. Nghe bạn an ủi, Lê Viết Hồng ngồi dậy nhưng hắn không nói chuyện hay nhìn Văn Công dù chỉ một cái. Nhưng mà cậu không vào công ty kia cũng tiếc, tớ thấy chính sách đãi ngộ, lương, thường ở chỗ này thuộc dạng cao nhất đấy. Tiếc thật. Văn Công nói tiếp. Lúc này, hai chữ tiếc thật cứ vang vọng trong não Lê Viết Hồng khiến hắn thực sự khó chịu. Hắn không nghĩ một người bạn thân từ thở nào lại có thể thốt lên những lời giống như mỉa mai như vậy. Trong đầu Lê Viết Hồng, hai từ đó đông trở nên xấu xa, đáng ghét. Trong cơn tức giận, hắn dùng dao đâm Văn Công liên tiếp mấy nhát khiến Văn Công chết ngay tức khắc, vừa đâm hắn vừa nói, chính mày cướp chỗ của tao, bây giờ lại mỉa mai tao. Chết đi, cũng chính thời khắc này, phía sau lưng Lê Viết Hồng xuất hiện một làn khói đen kịt, một thứ từ trong đám khói đó hiện ra đu bám vào phía sau lưng Lê Viết Hồng. Hết chương 6. Chương 7, kẻ ác Lê Viết Hồng quỳ gối, nước mắt hắn rơi từng giọt nhỏ tí tách xuống nền. Hắn giơ hai bàn tay lên, màu đỏ của máu nhuộm đầy tay Lê Viết Hồng khiến hắn đứng lặng. Hắn khẽ quay đầu qua, đôi mắt của Văn Công mở to như thể đang nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn cảm thấy sợ. Nhưng nỗi sợ đó nhanh chóng qua đi, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái. Hắn không nghĩ giết người lại đem đến một cảm giác khác lạ như vậy, miệng hắn nở một nụ cười man rợn nhưng nước mắt của hắn lại chảy ra không thể ngừng được. Đoạn hồi ức của Lê Viết Hồng dừng lại, những ký ức kia hắn không thể nào quên, đến cả ngày tháng hắn cũng nhớ như in. Bất chợt hắn đưa hai bàn tay run rẩy lên nhìn. Chính đôi tay này đã giết chết người bạn duy nhất của hắn chỉ vì hai chữ tiếc thật. Lê Viết Hồng vừa khóc vừa lẩm bẩm như thể thú tội, sau khi giết người bạn thân nhất của ta, ta chôn xác ngay dưới nền của căn phòng trọ đó, mấy ngày sau, ta được nhận vào công ty kia làm việc. Ta ngày ngày ăn chay niệm Phật, thường xuyên đi lễ chùa mong một ngày có thể rửa hết những tội lỗi kia, rồi một ngày ta gặp được con gái của giám đốc công ty đó, và được cô để ý, ta biết rằng Đức Phật đã nhìn thấy sự thành tâm của ta. Ta giả vờ yêu cô ấy rồi âm thầm bỏ thuốc độc vào đồ ăn khiến sức khỏe cô ta ngày một đi xuống. Ta tiếp tục giả vờ như yêu thương cô ta lắm, mặc dù bị bệnh nhưng ta không hề bỏ đi mà ngày ngày vẫn ở bên chăm sóc để khiến cha cô ta coi ta giống như con đẻ, qua đó lấy lòng tin của lão. Cô ta là con một nên tài sản của ông ấy chắc chắn sẽ về tay cô ta, nhưng đâu ngờ rằng ông ta âm thầm điều tra ta, biết rằng ta có bổ nhí nên 5 lần 7 lượt thuê người đến ám sát ta, nhưng những kẻ kia mỗi lúc định ra tay thì đột nhiên đứng im không thể cử động được, nên ta dùng dao chém chết từng đứa. Rồi sau đó ta gọi điện muốn gặp riêng một mình lão ta để nói cho lão biết một bí mật, không ngờ hắn đồng ý thật. Chắc do lão tưởng ta chưa biết những kẻ kia là tay sai của lão đến bờ đê. Ta nói hết sự thật cho lão khiến lão nổi giận muốn chém chết ta bằng được, nhưng như những kẻ khác lúc này ông ta không thể cử động được, vậy nên ta dùng cây gậy nhẹ nhàng đẩy lão ngã xuống chân đê khiến lão tắt thở. Cảnh sát khám nghiệm tử thi rồi cho rằng lão trượt chân té ngã. Sau đó 1 năm ta cưới con gái lão rồi đường đường chính chính làm chồng hợp pháp của cô ta. Những tài sản của lão kia đều được cô ta thừa hưởng, nhưng chỉ vài ngày sau khi cưới cô ta cũng xuống suối vàng cuối cùng. Ta chính là người kế thừa đống tài sản kết xù đó mà không tốn chút công sức nào cả, nhưng đến hôm nay tao gặp mày, mày lại không như những kẻ khác. Tại sao mày bị một đâm nhưng không chết? Tại sao mày không bị bất động? Tại sao? Lê Viết Hồng siết chặt hai bàn tay lại, răng hắn nghiến chặt nhưng không thể làm gì được nữa. Ý chí của hắn đã mất, tinh thần hắn sụp đổ như một đống tro tàn. Địch sát thần nhìn Lê Viết Hồng, hắn cười lớn rồi nói, ngươi biết vì sao ngươi thua không? Lê Viết Hồng ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của địch sát thần. Trong ánh mắt đó, hình ảnh một con quỷ đang gào thét khiến toàn thân hắn rung lên bần bật. Không đợi Lê Viết Hồng mở miệng, địch sát thần nói tiếp, là bởi ngươi chưa đủ ác. Ta nói ngươi nghe, kẻ ác bao giờ cũng mạnh hơn đấy. Nhưng chỉ ác thôi chưa đủ. Kẻ ác sẽ bị kẻ ác hơn vùi dập, chỉ khi ngươi thực sự hiểu được thế nào là ác, khi đó ngươi mới có thể đạp lên tất cả mà sống. Nếu ta là ngươi, ban đầu chắc chắn ta sẽ không để con mồi có cơ hội được sống. Sau khi đâm ta một nhát, lý ra ngươi phải kiểm tra xem ta đã chết hay chưa. Ngươi nghĩ chỉ với một con dao mà có thể dễ dàng giết chết một cơ thể đã được rèn giũa từ nhỏ như ta sao? Những kẻ như ngươi nếu sống vào thời của ta, chắc chắn sẽ là kẻ bị ăn thịt đầu tiên. Ha 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 ha. Nói rồi, địch sát thần quay lưng bỏ đi. Tiếng cười của địch sát thần vang vẳng khiến tâm trí Lê Viết Hồng rối loạn. Hình ảnh một con ác quỷ đang quay lưng về phía hắn bước đi làm cho cả người hắn đứng lặng. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh tỏa ra xung quanh con quỷ đó. Miệng Lê Viết Hồng run lên cầm cập, hắn không ngừng lẩm bẩm, là quỷ. Hắn là quỷ. Sau khi địch sát thần rời khỏi, Lê Viết Hồng im lặng nhìn vào bóng tối theo hướng đi của địch sát thần. Cả người hắn không có chút sức lực nào nữa, toàn thân mềm nhũn như vừa bị rút hết toàn bộ cơ bắp vậy. Một lúc sau, tim po. Tiếng gọi xe cảnh sát vang lên, cùng với đó là những khẩu súng với đèn tin chĩa vào Lê Viết Hồng. Một người cảnh sát nói to, đứng im, anh đã bị bắt, mời anh theo chúng tôi về đồn. Lê Viết Hồng vẫn ngồi đó, hắn chả quan tâm gì đến lời nói của người cảnh sát kia. Mắt hắn trợn lên nhìn vào bóng tối sâu thẳm, miệng hắn run run như thể muốn nói gì đó nhưng không thể thốt được thành lời nữa. Cảnh sát nhanh chóng đưa tay Lê Viết Hồng ra sau, còn lại rồi lôi hắn đi. Khuôn mặt Lê Viết Hồng vẫn hướng về phía đó, đôi mắt hắn cứ nhìn vào thứ đen tối kia mặc kệ thân xác bị người cảnh sát đẩy lên xe. Cùng lúc này, địch sát thần mò mẫm trong bóng tối mong tìm được đường về nhà. Máu từ dưới bụng hắn rỉ ra từng chút một nhưng hắn không hề để ý điều đó, hắn cứ bước đi theo bản năng mách bảo. Đi suốt thêm gần 2 tiếng, cuối cùng địch sát thần cũng mò mẫm về được đến cổng chùa. Máu từ bụng nhỏ ra nhiều hơn, theo áo hắn nhỏ từng giọt in thành dấu xuống lòng đường, nhưng hắn không hề để ý đến điều đó. Một tay địch sát thần ôm bụng, còn tay khác đưa thanh kiếm lên, nó dần dần tan biến trên tay, cùng lúc đó một âm thanh vang vọng trong đầu hắn, nghiệt hồn cấp 3, được cộng thêm 5 ngày nghe hệ thống thông báo, địch sát thần cười nhạt, không tính hôm nay thì ta còn những 8 ngày. Vừa nói xong, đôi mắt hắn tối sầm lại, hắn lịm đi không còn biết chuyện gì nữa. Chỉ nghe được một giọng nói quen thuộc hét to, sát thần, cậu làm sao thế? Kèm theo tiếng hét là tiếng bước chân dồn dập chạy về phía hắn. Sáng hôm sau, tại đồn cảnh sát, giọng một người cảnh sát đọc to rồi nhìn vào người đàn ông đang co cụm ngồi ở góc phòng giam, Lê Viết Hồng, 31 tuổi, bị bắt vì liên quan đến vụ án giết người tại công trường gần thành phố Trần Quang Minh, ngồi trong phòng chăm chú nhìn vào đống hồ sơ trên bàn. Hắn không hiểu tại sao lại có thể như thế. Cũng giống như vụ lần trước, mọi bằng chứng phạm tội của tên này đều bất ngờ xuất hiện. Đêm hôm qua, tình cờ người đi đường nhìn thấy thi thể cùng với một người đàn ông liền báo ngay cho cảnh sát. Sáng hôm nay, có người đến trình báo rằng họ đào được một thi thể đã phân hủy chỉ còn mỗi bộ xương ở dưới nền của một nhà trọ. Sau quá trình xem xét cùng với những lời nói lặp đi lặp lại của Lê Viết Hồng, cảnh sát đã xác minh được nạn nhân đó chính là Văn Công và Lê Viết Hồng chính là hung thủ. Qua những lời khai khắc và một số bằng chứng thu thập được, sau đó vài ngày cảnh sát sẽ có thể dễ dàng kết luận tội danh của Lê Viết Hồng. Trần Quang Minh cầm hồ sơ lên, lẩm bẩm, địch sát thần. Hết chương 7 ngoài lề, chương này tác giả có lấy một tình tiết có thật ngoài đời thực, vụ án giết người rồi giấu xác bạn dưới nền nhà trong suốt 7 năm mới có thể tìm ra được hung thủ tại Quảng Bình. Tuy nhiên tất cả tình tiết khác trong chuyện đều do tác giả nghĩ ra, không có thật ngoài đời. Để tìm hiểu kỹ hơn về vụ án này, các bạn có thể tham khảo tại bài viết bộ xương dưới gầm giường tố kẻ giết bạn chôn xác 7 năm trên trang web vietnamnet.vn. Chương 8, quá khứ 300 năm trước. Tại một khu chợ sầm uất giữa Đông Kinh Kinh Đô đằng ngoài, Đại Việt. Bóng một cậu bé tầm 6 tuổi, gầy gò ốm yếu đang cầm trên tay một cái bánh bao bẩn thỉu đến nỗi kinh tởm. Cậu bé đó chính là địch sát thần. Địch sát thần giấu cái bánh kia vào trong áo, đôi mắt hắn lấm lét nhìn quanh như thể đang cố tránh thứ gì đó. Vẫn giữ nguyên bộ dạng đấy, hắn đi mãi đến một ngôi nhà lá tạm bợ ven sông. Nơi này nằm ở một vùng hẻo lánh phía rìa của Đông Kinh, là nơi cư trú của một bộ phận thường dân thuộc tầng đáy của xã hội. Tuy ở đây vẫn có những quý tộc cai trị, nhưng đa phần bọn họ không thèm đoái hoài đến những kẻ thấp hèn như địch sát thần. Bên trong căn nhà đó, một cụ già ốm yếu nằm tựa lưng vào cây cột đang cố gắng thở từng hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt vẫn cố dõi theo cậu bé phía xa xăm. Nhìn thấy ông cụ, trong ánh mắt của địch sát thần có một chút vấn lệ, cậu chạy hết sức, cố gắng đến ngôi nhà kia nhanh nhất có thể. Nhưng do không để ý, địch sát thần bấp phải một tảng đá rồi ngã lăn ra đất. Chiếc bánh trên tay cậu rơi ra, lăn long lóc đến bên chân của một cậu nhóc khác tầm 8 tuổi, chỉ cần nhìn vào tướng mạo, biết ngay tên này là con của một nhà khá giả. Cậu nhóc đó cúi xuống, nhặt chiếc bánh bao lên, khuôn mặt đống nở ra một nụ cười nham hiểm. Địch sát thần đứng dậy, hắn vội phủi chiếc áo rồi đưa hai tay ra, ánh mắt nhìn vào tên kia như cầu xin sự thương hại. Hắn biết rằng nơi đây hẻo lánh, con người thì chật vật lắm mới có thể sống sót được ở đây, nhưng những kẻ ác bá thì đâu có biết thương người là gì. Từ xưa đến nay, bọn chúng đã cướp bóc, bóc lột biết bao nhiêu kẻ như địch sát thần. Và tên trước mặt hắn đây cũng không phải ngoại lệ, những kẻ ác ba không phải tự nhiên mà sinh ra, chúng đều được luyện tập từ nhỏ cả đấy. Đúng như suy nghĩ của địch sát thần, tên nhóc kia khẽ nhếch miệng vẻ khinh bỉ, hắn nói, cái này của ngươi sao? Địch sát thần gật đầu, hai tay hắn vẫn giơ ra mà không nói thêm một lời nào cả, vì hắn biết, sớm muộn rồi tên này cũng sẽ dở trò. Tên nhóc đó thấy địch sát thần không có hành động gì khác, hắn nói tiếp, nếu ngươi lấy được cái bánh này trên tay ta, ta sẽ trả lại nó cho ngươi, còn cho ngươi thêm tiền để mua cái khác. Tên đó giơ tay cầm bánh lên ngang vai rồi duỗi thẳng ra, còn tay kia ra hiệu như thể muốn địch sát thần lao vào vậy. Địch sát thần nghe vậy, hắn lao đến như con tiêu thần, đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào cái bánh. Trong lòng hắn sôi như lửa đốt, biết rằng tên này sớm muộn gì cũng dở trò nhưng địch sát thần đâu có làm gì được. Đánh tên đó, hắn thực sự làm không được, với một đứa nhóc 6 tuổi như địch sát thần thì sao có thể đánh lại. Hơn nữa, những kẻ quý tộc như tên kia từ nhỏ đã được huấn luyện để giết người, nếu chỉ so về sức mạnh, địch sát thần có thể miễn cưỡng đấu tay đôi, nhưng đọ về kỹ năng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của tên đó. Vậy nên, hắn chỉ có thể cố cướp lấy chiếc bánh kia mà thôi. định lướt đến định chụp lấy chiếc bánh nhưng tên kia rụt tay lại khiến hắn chụp hụt, ngã xong xoài ra đất mà không thể làm gì được. Cứ như thế cho đến một lúc sau, địch sát thần đã thấm mệt nhưng chiếc bánh kia vẫn không thể lấy lại được. Hắn lại dùng hết sức lao đến vị trí của tên kia, nhưng lần này không nhắm vào cái bánh nữa, mà chính là cơ thể của tên nhóc nhà giàu. Vì bị bất ngờ nên tên nhóc đó không kịp phản ứng, hắn bị địch sát thần quấn ngã, hai tay địch sát thần ôm lấy tay kia của tên nhà giàu đè xuống. Tên nhóc thấy vậy, hắn siết tay lại khiến chiếc bánh nát tương. Rồi hắn dùng lực hất địch sát thần văng ra một đoạn. Tiếp theo, tên nhóc bò dậy, hắn dùng hết sức quăng cái bánh bao nát kia xuống sông, miệng hắn cười lớn rồi quay người bỏ đi. Địch sát thần nằm đó, hai hàng lông mày của hắn nheo lại, đôi mắt long lên sắc lẹm. Hai bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, trên người hắn tỏa ra một luồng sát khí vô tận khiến ai nhìn vào cũng kinh hãi. Hắn nhìn quanh rồi nhặt một tảng đá to hơn nắm đấm của một người lớn, mắt hắn nhìn chằm chằm vào gãy tên đó, hắn bắt đầu đứng lên, chân hắn bước nhanh tiến lại gần tên đó. Bụp! Một tiếng động phát ra, tên nhà giàu ngã lăn ra đất co giật. Địch sát thần không dừng lại, hắn dùng tảng đá đó đập mạnh thêm nhiều nhát vào đầu tên kia khiến máu bắn lên tung tóe. Mỗi lần tảng đá đập vào đầu là một câu nói phát ra từ địch sát thần: chết đi, chết đi. Ngươi có biết chiếc bánh này ta đã liều mạng mang về như thế nào không? Ngươi có biết ông của ta cần nó như thế nào không? Chết, chết đi. Máu văng ra khiến cả khuôn mặt hắn đỏ ngầu, ướt sũng, mùi máu tỏa ra nồng nặc. Miệng hắn nghiến chặt, đôi mắt hắn lóe lên những tia sát khí như đôi mắt của ác quỷ. Bên trong nhà, ông lão chứng kiến hết tất cả, miệng ông mở ra cố gào lên một tiếng gì đó nhưng không thể thốt thành lời, chỉ có thể phát ra những tiếng ớ ớ nghe thật thương tâm. Cuối cùng ông tắt thở, mắt ông nhắm lại nhưng miệng vẫn mở ra như thể muốn khuyên địch sát thần dừng lại. Ý thức ông đã mất nhưng dưới đôi mắt nhắm nghiền đó, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Như cảm nhận được điều gì đó, địch sát thần quay đầu lại, hắn nhìn vào ông lão ở bên trong. Bất chợt, hắn giật mình đứng dậy, chạy một mạch vào ngôi nhà. Hắn ôm ông lão vào lòng, miệng hắn mếu máo, nước mắt hắn tuôn trào ra như suối. Địch sát thần ngước mặt lên trời, gào lên một tiếng thấu tận trời xanh. Ông trời như hiểu được nỗi buồn của địch sát thần, một tiếng sấm rền vang kinh động cả một vùng. Cùng với tiếng sấm, một cơn mưa hào hào đổ xuống. Tiếng mưa hòa với tiếng gào khóc của địch sát thần làm cho cảnh tượng trở nên u buồn thảm thiết. Địch sát thần quay đầu nhìn vào đôi mắt của ông cụ, đột nhiên đôi mắt kia mở to ra. Cùng lúc này, mắt địch sát thần cũng mở ra. Hắn nhìn quang cảnh xung quanh, sư tử N cùng Ngọc Nhi đang ngồi bên cạnh nhìn hắn. Thì ra nãy giờ là mơ. Địch sát thần lấy lại được ý thức, mồ hôi trên người hắn đổ ra nhễ nhại khiến cả chiếc giường ướt sũng. Sư tử N nhìn vào địch sát thần khẽ hỏi một câu: cậu tỉnh rồi sao? Địch sát thần không biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn cố nhúc nhích nhưng bụng hắn hơi đau khiến hắn khó chịu. Đừng cử động, vết thương trên người cậu còn chưa khỏi, cố nghỉ ngơi cho khỏe rồi chúng ta về nhà. Sư tử N vừa nói vừa đưa tay ra ngăn địch sát thần lại. Nhà sao? Vậy đây là đâu? Vừa hỏi, địch sát thần vừa nhìn quanh, quang cảnh ở đây thật lạ, hắn chưa nhìn thấy chỗ này bao giờ. Đây là bệnh viện, mấy hôm trước cậu ngất xỉu trước cửa chùa, may sao ta đem cậu đến đây kịp không thì mạng cậu đã không còn. Sư tử N nói tiếp. Mấy ngày trước sao? Ta đã ở đây được mấy ngày rồi. Cậu đã ở đây được 3 ngày rồi hả? Ta đã ở đây được 3 ngày rồi sao? Không được, ta phải đi. Nói xong, địch sát thần bứt tấm chăn trên người ra, cố gắng ngồi dậy để rời khỏi đây nhưng bị sư tử N ngăn lại. Không được, cậu phải ở đây cho đến khi vết thương lành lại rồi mới được rời khỏi ở đây sao? Ông biết ta chỉ còn có 5 ngày thôi không hả ông già? Vết thương còn con này sao có thể làm gì được ta? Nghĩ vậy, địch sát thần vùng dậy toàn xông ra cửa. Cùng lúc này, cánh cửa của căn phòng mở ra. Một khuôn mặt quen thuộc nhìn vào địch sát thần, đó chính là Trần Quang Minh. Vừa nhìn địch sát thần, anh ta vừa nghiêm nghị nói to: tôi là cảnh sát, anh có liên quan đến một vụ án, chúng tôi đến đây để lấy lời khai từ anh. Mong anh hợp tác giúp chúng tôi phục vụ điều tra. Địch sát thần nhìn vào Trần Quang Minh, hắn liếc mắt đi chỗ khác, thử nhẹ một cái rồi nói: ta chẳng có gì để nói với ngươi. Trần Quang Minh vẫn bình thản, hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh địch sát thần ghé sát tai hắn rồi nói nhỏ: tôi biết anh chính là tội phạm. Chính ánh mắt của anh đã tố cáo anh, rồi một ngày, tôi sẽ bắt anh về quy án. Nghe vậy, địch sát thần cười lạnh: hát á hát á. Bọn quan phủ các ngươi chỉ làm việc theo cảm tính thôi sao? Ta thừa nhận ta là kẻ ác, nhưng vậy thì sao? Ngươi muốn bắt ta thì ít nhất cũng phải cho ta một lý do. Lần này tôi đến để lấy lời khai từ anh, nhưng lần sau tôi chắc chắn không chỉ gặp anh chỉ để lấy khẩu cung thôi đâu. Nói xong, Trần Quang Minh quay ngươi, hắn chào sư tử N với Ngọc Nhi một tiếng rồi đi luôn. Ra đến cửa, một người cảnh sát trẻ hỏi Trần Quang Minh: lần này không lấy lời khai hả sếp? Trần Quang Minh vừa đi vừa lạnh lùng đáp: không cần. Lần sau ta sẽ đưa luôn tên này về quy án. Lúc đó lấy lời khai cũng chưa muộn. Và lại bằng chứng về Lê Viết Hồng đã có đủ, không cần lời khai của tên này nữa hết chương 8. Chương 9, ta không giống hắn. Sư tử N nhìn theo Trần Quang Minh, ông khẽ lắc đầu rồi quay qua địch sát thần. Ông nói: thằng bé này hình như quá nhạy cảm, từ sau khi bố mẹ nó mất, nó thành ra như vậy nên mong cậu thông cảm. Địch sát thần không hiểu ý của sư tử N là như thế nào, hắn hỏi lại: thông cảm gì? Ngươi với tên đó quen nhau sao? Bố mẹ cậu ấy ngày xưa có quen biết với ta. Sau khi bố mẹ mất, nó có ở trong chùa một thời gian rồi được một người họ hàng đón về. Nghĩ lại cũng thương thằng bé, bố mẹ nó mất lúc nó 17 tuổi. Độ tuổi này còn đang trong giai đoạn hình thành tính cách mà gặp phải một cú sốc như vậy nên tính nó thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Sư tử N nói tiếp. Địch sát thần nhìn sư tử N rồi nở một nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ: ha ha. 17 tuổi mất cha mẹ, điều đó có gì to tát chứ? Như ta đây, đến hình dạng cha mẹ ta như thế nào ta còn không biết nhưng ta cũng đâu có đau lòng như hắn. Người thân duy nhất của ta chết trước mặt ta, ta chỉ hận không băm bằm tên kia sớm hơn chứ không hề giống hắn sư tử N từ tốn hỏi lại địch sát thần, vậy cậu có đau lòng không?
Hả?
Ta cũng không rõ nhưng ta biết rằng ta hận kẻ đã hại chết ông của ta, vậy cậu cũng giống cậu ta, cha mẹ chết trước mặt cậu ta, kể từ đó cậu ta luôn hận mọi kẻ ác trên đời, nỗi hận đó ăn sâu vào tận tâm can khiến cậu ta nhạy cảm quá mức với tội ác. Ta chắc chắn cậu với nó cũng giống nhau, tính cách cả hai đều thay đổi sau khi gặp một cú sốc lớn ngay vậy. Địch sát thần đứng lặng, trong đầu hắn không ngừng tuôn ra một loạt suy nghĩ. Hắn cảm thấy khó chịu khi một kẻ chỉ biết chém giết như hắn lại giống với một người thực thi công lý như Trần Quang Minh. Địch sát thần nghĩ lại những việc quá khứ, quả thực lúc ông hắn tắt thở, hắn cảm thấy trong lòng quặn thắt. Một người đã bên hắn từ nhỏ tới lớn lại tắt thở trong vòng tay của địch sát thần khiến hắn như muốn chết quách đi vậy. Nhưng từ nhỏ địch sát thần đã phải tự mình lăn lộn để có thể được sống, hắn quý trọng mạng sống của mình hơn bao giờ hết, nên ý nghĩ tự kết liễu đời mình trong hắn nhanh chóng tắt. Thay vào đó là một khát vọng sống mãnh liệt, hắn muốn sống đúng với cái tên do chính ông của hắn đặt cho hắn, đúng với cái tên địch sát thần. Mạng sống là trên hết, suy nghĩ của hắn từ nhỏ đến nay vẫn như vậy, không hề có chút nào thay đổi. Nghĩ xong, hắn nhìn sư tử N rồi thốt ra một câu, ta không giống hắn. Nói rồi hắn nhẹ nhàng lướt qua người sư tử N toàn bỏ đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, bụng địch sát thần trở nên đau nhói. Hắn dùng tay ôm bụng, một tay khác đỡ vào thành giường. Ngọc Nhi thấy vậy liền vội vàng đỡ địch sát thần, dìu hắn ngồi xuống. Sư tử N cũng nhẹ nhàng đến cạnh hắn, nhắc nhở, ta nói cậu rồi, vết thương của cậu chưa lành, lại còn hôn mê tận 3 ngày làm sao có sức để chạy nhảy được. Cậu nghe ta, ngồi yên một chỗ, có việc gì thì để đến khi lành hẳn đã rồi làm cũng chưa muộn may cho cậu đấy. Bác sĩ bảo vết thương kia không quá nghiêm trọng, cậu bị ngất là do mất máu quá nhiều nên tầm 10 ngày nữa là cậu có thể xuất viện được rồi, Ngọc Nhi nói thêm. Địch sát thần ngồi đó, hắn không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo lời của sư tử N, nhưng nếu cứ nằm đây thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải chết. Còn nếu đi ra ngoài bây giờ, nếu có gặp được người có nghiệt hồn, hắn cũng không thể đánh lại nổi. Nghĩ vậy, địch sát thần nhẹ nhàng nằm xuống giường, cố tính toán để tìm cách kéo dài mạng sống của hắn nhiều nhất có thể. Bên ngoài cửa, hình ảnh một người mặc áo bờ lật trắng lướt qua, phía sau lưng hắn còn có một thứ gì đó mờ ảo, nó chính là nghiệt hồn. Từ khi Trần Quang Minh đi ra khỏi phòng, cánh cửa của căn phòng vẫn không hề đóng lại. Địch sát thần cảm nhận được gì đó, hắn nhìn qua cửa nhưng chính lúc này, thứ đó đã đi qua phía bên kia, tránh khỏi ánh mắt của địch sát thần. Trời sắp tối. Ở bên trong một căn phòng nhỏ đóng kín, bóng một người phụ nữ đang lún éo bên trên đùi của một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi. Người đàn ông này ngồi trên một chiếc ghế tựa, khuôn mặt rộ lên sự hưng phấn, hắn không ngừng hôn hít, khám phá hết cơ thể trần trụi của người phụ nữ kia. Sau khi hành sự xong, cả hai người vội vàng mặc lại bộ đồ bờ lọc trắng. Người phụ nữ đứng dậy hôn trên môi người đàn ông kia một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, bộ dạng như không hề có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông đó ngồi một mình trong căn phòng, sau lưng hắn, một luồng khí đen toát ra. Trong luồng khí đen đó, một thứ kinh tởm đang không ngừng hút đi một cái gì đó bên trong người đàn ông. 4 ngày sau, tại bệnh viện, nơi địch sát thần đang ở, giọng nói của Ngọc Nhi vang lên trong một căn phòng, mấy ngày rồi cậu chưa tắm. Địch sát thần ngây người, quả thật từ khi đến đây hắn chưa hề động đến nước, cũng chưa từng tắm rửa bao giờ cả. Tắm? Ở đây làm gì có con sông nào để ta tắm, hơn nữa ta còn bị mấy người nhốt ở đây, làm sao tắm được? Địch sát thần nói. Cậu ở đây mới có 4 ngày, nhưng trên người cậu có mùi gì như thể đã 10 ngày rồi chưa tắm vậy? Đúng là đã 10 ngày rồi ta chưa tắm cái gì. 10 ngày chưa tắm thật sao? Ngọc Nhi nhìn địch sát thần với ánh mắt sợ hãi, 10 ngày chưa tắm trong cái thời tiết nóng nực của tháng 5 như này sao? Quả thật có hơi kinh á. Nghĩ đến đây, tay cô nắm chặt lấy tay địch sát thần kéo đi, một mạch hướng đến nhà vệ sinh nam của bệnh viện. Cậu ở đây rửa mặt với tay chân trước đi, người cậu hôi lắm rồi có biết không hả? Ngọc Nhi vừa nhăn mặt vừa nói xong cô đẩy địch sát thần vào nhà vệ sinh rồi một mình đợi ở ngoài. Một lát sau, Ngọc Nhi đợi mãi nhưng không thấy địch sát thần quay trở ra, nghi có chuyện chẳng lành, cô liền đi vào. Thấy địch sát thần đang cầm tủi làm gì đó ở bồn cầu, cô nhanh chóng quay trở lại, khuôn mặt nhăn nhó suy nghĩ, tên này bị sao thế? Đi hành sự còn không đóng cửa phòng. Lại một lúc sau vẫn không thấy địch sát thần trở ra, cô đánh liều vào nhà vệ sinh nam lần nữa, lần này cô vẫn thấy địch sát thần cầm tủi ở đó, cô nhẹ nhàng tiến đến hỏi, cậu làm gì thế? Nghe thấy tiếng nói của Ngọc Nhi, địch sát thần quay mặt lại rồi nói, ta đang rửa mặt với tay chân đây, ngươi không thấy sao? Ở đây thật sự không thoải mái như ở chỗ ta, sông suối chỗ ta lớn, tha hồ tắm chứ không phải như ở chỗ này, hồ gì mà nhỏ tí kẹo như vậy làm sao mà tắm rửa. Vừa nói, địch sát thần vừa đưa nước từ trong bồn cầu lên rửa mặt, tay hắn không ngừng xoa xoa khuôn mặt, kỳ cọ hết tất cả các góc. Cậu dùng nước này rửa mặt sao? Đúng rồi, nãy giờ ta còn rửa tay, chân nhưng nước ít quá, nên ta mới chỉ rửa một chút thôi. Nghe đến đây, Ngọc Nhi ôm miệng, không ngừng phát ra những tiếng ngoẹ ngoẹ như thể muốn nôn vậy. Rồi Ngọc Nhi cầm lấy tay địch sát thần lôi hắn ra khỏi phòng vệ sinh. Hết chương 9 chương 10, thứ gì đó cậu có biết nước ở đó bẩn như thế nào không? Chỗ đó đâu phải dùng để rửa mặt. Giọng Ngọc Nhi nói to, tay cô cầm lấy tay của địch sát thần không ngừng lôi đi. Nhưng ta có thấy nước chỗ nào đâu? Địch sát thần ngơ ngác hỏi. Không lẽ bệnh viện mất nước sao? Nhưng cho dù mất nước cũng không được dùng nước ở chỗ đó chứ. Chỗ đó thì sao? Vẫn khuôn mặt ngây thơ kia, địch sát thần hỏi tiếp. Ngọc Nhi quay lại nhìn địch sát thần, câu nghĩ ở thời đại này rồi còn có người không biết buồn cầu dùng để làm gì thì có hơi quá không? Cô hỏi lại địch sát thần, vậy mấy ngày nay cậu đi nặng ở đâu? Nghe đến đây, địch sát thần càng thêm ngớ ngác. Hắn quên mất hắn cũng là con người, mà đã là người thì những nhu cầu như vậy quả thật rất là bình thường, nhưng đã 10 ngày rồi mà địch sát thần vẫn chưa hề đả động đến việc đó. Có thể từ khi đến đây có quá nhiều việc xảy ra nên nhất thời hắn quên mất. Nghĩ đến đây, Bụng hắn có hơi chút nhức nhối, hắn hỏi lại Ngọc Nhi, không lẽ chỗ hồi nãy là dùng để? Vừa nói Địch Sát Thần vừa xoa nhẹ bụng, chứ còn gì nữa, đâu ai dùng nước chỗ đó để rửa mặt như cậu đâu. Địch Sát Thần nghe vậy, khuôn mặt hắn nhất thời có chút khó coi như thể ăn phải độc vậy. Hắn một mạch chạy đến chỗ nhà vệ sinh, tay hắn nắm lấy tay Ngọc Nhi lôi cô đi theo. Đến phòng, Địch Sát Thần liền hỏi Ngọc Nhi, vậy chỗ để rửa mặt ở đâu? Ngọc Nhi nhẹ nhàng đến bên bồn rửa mặt, cô vặn vòi nước khiến nước chảy mạnh xuống bồn. Địch Sát Thần tròn xoe mắt, hắn không nghĩ thế giới này lại kỳ diệu như thế. Nước lại có thể chạy ra từ trong tường thì thật thần kỳ quá rồi không phải sao? Địch Sát Thần hứng nước từ vòi ra rửa lại mặt với tay hắn. Rửa xong xuôi, hắn lấy tay vặn đi vặn lại cái vòi nước như thể tò mò lắm. Thấy Địch Sát Thần áo ngơ như vậy, Ngọc Nhi liền hỏi, ở quê cậu chưa từng nhìn thấy những thứ như này sao? Không đúng, thời đại bây giờ đâu thể có chỗ nào không có vòi nước chứ. Nói rồi Ngọc Nhi cầm lấy tay kéo Địch Sát Thần đến gần một cậu, chỉ dẫn cho hắn từng thứ một như dạy một đứa trẻ con mẫu giáo vậy. Xong xuôi mọi việc, Ngọc Nhi lại dẫn Địch Sát Thần đi ra khỏi nhà vệ sinh, toàn đi về phòng bệnh cũ. Mới ra khỏi cửa, Địch Sát Thần phát hiện ra một thứ gì đó. Phía xa xa, một luồng khí đen mờ ảo thoát ẩn thoát hiện đang đu bám trên lưng của một người đàn ông mặc áo bờ lọc trắng. Mắt Địch Sát Thần lóe lên, hắn nhảy qua lan can của bệnh viện, mắt hắn không ngừng nhìn theo bóng đen kia. Thấy Địch Sát Thần hành động kỳ lạ, Ngọc Nhi vội kêu lớn, "Ê, cậu làm gì vậy hả?" Vừa nói, cô vừa chạy theo sau Địch Sát Thần. Chạy đến một tòa nhà khác của bệnh viện, Địch Sát Thần đã mất dấu bóng đen kia, hắn đứng lại quan sát. Lúc này, Ngọc Nhi cũng đi đến nơi, cô gọi Địch Sát Thần nhưng hắn không hề để ý, khuôn mặt hắn vẫn ngó quanh như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Bất chợt bóng đen kia lại hiện lên, người đàn ông đó đi xuống dưới tầng hầm của tòa nhà. Địch Sát Thần lao đến đó, rồi nhanh chóng lẹn xuống tầng hầm. Phía bên trong, căn hầm tối đen như mực, mạng nhện và đủ mọi loại rác thải vương vãi trên nền, hình như lâu rồi chưa có ai quét dọn thì phải. Đột nhiên có thứ gì đó chụp lấy tay Địch Sát Thần. Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra đó Ngọc Nhi. Sau khi thấy Địch Sát Thần có hành động kỳ quái, Ngọc Nhi cố gắng đi theo để xem Địch Sát Thần muốn làm gì. Thấy Ngọc Nhi, Địch Sát Thần quay đầu lại hỏi, "Ngươi theo ta làm gì?" Ngọc Nhi không nói gì thêm, tay cô vẫn nắm chặt tay Địch Sát Thần như thể đang sợ điều gì đó. Đống phía bên kia có một luồng ánh sáng nhỏ nhoi, mờ ảo, hình như có một đốm lửa nhỏ đang leo lắt trong không gian tĩnh mịch dưới căn hầm. Địch Sát Thần không để ý đến Ngọc Nhi nữa, hắn nhẹ nhàng đi đến chỗ có ánh sáng đó, dần dần, luồng ánh sáng kia mạnh hơn. Cuối cùng, Địch Sát Thần phát hiện ra ánh sáng đó phát ra từ một cây nến nằm giữa một căn phòng. Địch Sát Thần đi vào trong phòng, cây nến kia vẫn sáng làm lộ ra một thi thể của một người phụ nữ mặc áo bờ lật trắng bên cạnh. Ngọc Nhi thấy vậy, mặt cô biến sắc, hai mắt mở to kinh ngạc. Miệng cô hét lên một tiếng vang cả căn phòng. Cũng lúc này, một người đàn ông nghe thấy tiếng hét, hắn vứt những cây nến trên tay xuống rồi đứng dậy. Hắn bật cầu dao lên, căn phòng sáng đèn, cùng lúc đó cánh cửa phòng cũng tự động đóng lại. Thi thể người phụ nữ kia hiện lên rõ nét, trước ngực thi thể là một con dao nhỏ đang găm đúng vị trí của tim. Xung quanh con dao, màu đỏ của máu nhuộm vào chiếc áo trắng khiến nó giống như một bức tranh kinh dị. Chưa nhìn rõ được bên cạnh, ánh sáng trắng của bóng đèn kia đột nhiên tắt lịm. Thay vào đó là ánh sáng mờ ảo từ chiếc nến nhỏ giữa phòng khiến Ngọc Nhi lạnh gáy. Tay cô bấu chặt vào tay Địch Sát Thần, đôi mắt không ngừng đảo quanh vẻ lo sợ lắm. Trong phút chốc, cô cảm thấy có chuyện chẳng lành. Vút, một vật từ trong bóng tối lao nhanh nhắm vào gáy của Ngọc Nhi. Gió từ vật kia bay đến khiến tóc cô bất chợt bay nhẹ nhẹ. Cùng lúc này mắt Địch Sát Thần lóe lên như thể phát hiện được điều gì đó. Cách. Một tiếng va chạm vang lên, hình như vật kia đã đập trúng phải một thứ gì đó. Nghe thấy tiếng động, Ngọc Nhi khẽ quay đầu lại nhìn, tay cô vẫn nắm chặt lấy một tay của Địch Sát Thần. Cây gậy sắt từ tay một người đàn ông đang bị thanh kiếm trên tay của Địch Sát Thần ngăn lại, nhất thời chặn được một đòn từ kẻ đó. Thấy cảnh tượng, Ngọc Nhi hét lên rồi quay ra sau người Địch Sát Thần, trốn kỹ. Ánh sáng từ cây đến chiếu nhẹ nhẹ vào mặt của người đàn ông. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện thứ gì đó giống như một ngọn lửa. Đúng chính xác, đó là ngọn lửa của tội ác đang cháy rực trong tâm can của người đàn ông. Địch Sát Thần vẫn cầm cây kiếm, miệng hắn khẽ nhếch lên rồi nói, "Đánh lén sao? Ngươi nghĩ cách hèn mọn này có thể hạ được ta sao?" Tên đó cũng khép lời, hắn vốn định bật đèn lên để hai người chú ý hơn vào cái xác, tắt đèn cho chúng hoang mang rồi vung gậy đánh chết cả hai, nhưng hắn đã thất bại, miệng hắn mở ra nói, "Không sao, không đánh lén được thì tao đánh trực diện, lần này tao không chết thì mày chết." Nói xong, hắn vung thanh sắt lên, lao vào Địch Sát Thần toàn sống chết. Thấy vậy, Địch Sát Thần lùi ra sau. Từng cú đánh của tên đó tung ra, Địch Sát Thần dùng thanh kiếm đỡ được từng đòn mạnh nhưng lực từ những cú đánh kia khiến tay hắn tê cứng. Ngọc Nhi lúc này cũng đã trốn ở một góc, cô ngồi xuống khẽ quan sát tình hình. Cô đưa điện thoại lên định gọi cho cảnh sát, bàn tay run run của cô chạm vào màn hình cố mở khóa nhưng không thể nào mở nó lên được. Địch Sát Thần dừng lại, hắn đổi thanh kiếm qua tay khác rồi đưa bàn tay hắn lên nhìn. Lòng bàn tay bị hắn xuống một đường rõ nét khiến hắn có cảm giác như phải đỡ cả mấy trăm cân vậy. Nhưng có một điều kỳ lạ mà bây giờ hắn mới để ý tên này, không có nghiệt hồn. Không có nghiệt hồn vậy làm sao Địch Sát Thần có thể đánh lại? Địch Sát Thần nhìn vào tên đó, bất chợt hắn lại cảm nhận được điều gì sau lưng. Một làn khói đen lao vào lưng Địch Sát Thần khiến hắn đau nhói như thể có hàng vạn con côn trùng cắn vậy. Địch Sát Thần quay người lại nhưng làn khói đen đó biến mất trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến. Cùng lúc này, tên đàn ông kia nhanh chóng bắt được sơ hở của Địch Sát Thần, hắn lao vào vung gậy nhắm vào mặt của Địch Sát Thần nhưng hắn nhanh chóng lộn ra sau né kịp. Địch Sát Thần đứng dậy, hắn hạ thấp trọng tâm xuống, cầm kiếm bằng hai tay rồi thủ thế. Một lúc phải đối phó với cả hai sao? Một người, thêm một nghiệt hồn nữa. Khá là vui đấy. Miệng Địch Sát Thần khẽ nhếch lên, thanh kiếm kia chĩa vào chính mặt của người đàn ông đó rồi nói, "Nghiệt hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta." Hết chương 10. DS, cây kiếm của địch sát thần được chế tạo bằng một chất liệu đặc biệt, khi gặp thứ không cứng bằng nó, thanh kiếm dễ dàng chém đứt lìa vật đó. Nhưng nếu gặp một vật cứng như thanh sắt thì nó hoàn toàn giống với một thanh kiếm gỗ bình thường, chỉ khác là nó không thể bị phá hủy. Chương 11, tội ác từ sự phản bội nghiệt hồn. Là cái quái gì? Thôi kệ, dù mày muốn gì thì cũng phải đánh bại tao trước đã. Trước khi làm bác sĩ, tao cũng đã từng là một võ sĩ nên ăn được tao thì mày cũng phải tốn sức đấy. Người đàn ông đó cười nhạt rồi nói. Võ sĩ sao? Thú vị thật. Nói rồi, địch sát thần lướt nhanh, hắn vung kiếm lên nhằm vào cổ của người đàn ông nhưng sực nhớ ra điều gì đó, hắn rút kiếm lại khiến cây kiếm lướt nhẹ qua cổ tên kia. Cùng lúc này, cổ địch sát thần cũng bị một vết sức giống với vết thương hắn gây ra cho gã đó. Mẹ kiếp! Ta quên mất là không được làm bị thương vật chủ. Địch sát thần chửi thầm trong bụng. Những suy nghĩ đó khiến đôi mắt địch sát thần nheo lại, hắn xoay người nhìn vào tên kia, hai tay vẫn cầm chắc cây kiếm thủ thế. Tên đó đưa ngón tay lên lau máu ở vết thương vừa bị địch sát thần gây ra rồi lẹ lưỡi liếm, hắn khẽ cười nhạt, miệng hắn mở ra nói, tao thật sự quá coi thường mày rồi thằng nhóc, nhưng mày sẽ không làm được lần thứ hai nữa đâu. Thanh sắt được kẻ đó cầm chắc trên tay, hắn từ từ đưa nhẹ lên chĩa thẳng vào địch sát thần rồi một mạch lao đến. Từng cú giáng như trời sập khiến địch sát thần chống đỡ một cách khó khăn, hắn chỉ có thể tránh né không ngừng nghỉ. Mẹ kiếp! Lần thứ hai lời chửi thề này vang lên trong đầu địch sát thần, từ khi đến thế giới này, lần đầu hắn gặp một kẻ khó chơi như vậy. Kiếm thuật mạnh khi nó nhanh, địch sát thần chính là kẻ sử dụng thành thạo kiếm thuật nên tốc độ của hắn cực lớn. Khi đối phó với tên này, địch sát thần không thể làm hắn bị thương, vậy nên tốc độ lúc này đối với địch sát thần chỉ có tác dụng tránh né mà thôi. Nếu như nghiệt hồn nằm trên người như bao kẻ khác, chắc chắn tên này đã bị địch sát thần hạ từ lúc nào rồi, đâu phải chật vật như lúc này chứ. Hắn cố gắng lướt đi trong căn phòng chật hẹp. Những cú giáng từ kẻ kia liên tục đánh vào không trung không hề dừng lại. Địch sát thần lúc này vẫn còn sức, hắn nhảy nhót xung quanh giống như làn gió vậy. Từng cú giáng từ kẻ đó ngày càng mạnh hơn, hắn đập từng phát vào tường khiến tường lõm thành những hố sâu. Thử tưởng tượng cú giáng đó chúng phải người địch sát thần chắc chắn hắn sẽ chẳng còn mạng mà nhảy nhót nữa. Vết thương ở bụng địch sát thần tái phát khiến tốc độ hắn ngày càng giảm, dần dần hắn dừng lại. Tay hắn cầm chặt thanh kiếm, đôi mắt vừa để ý những bóng đen xung quanh vừa nhìn vào tên đó. Những bóng đen kia cứ trực chờ lúc địch sát thần sơ hở liền lao vào tấn công hắn. Người đàn ông đó cũng dừng lại nhìn địch sát thần, khuôn mặt của hắn giống như đang giễu cợt địch sát thần vậy, hắn nói, mày mệt rồi sao? Hồi nãy còn hung hăng lắm mà, sao giờ yếu như thế? Địch sát thần không nói gì, đôi mắt hắn vẫn để ý những bóng đen kia. Chúng giống như âm hồn bất tán, cứ vẩn vơ quanh người địch sát thần khiến hắn thực sự khó chịu. Chúng là thứ gì vậy? Mà sao? Hay chúng là nghiệt hồn? Không thể nào, nghiệt hồn sao có thể như vậy? Những thứ này giống như một đám khói tụ lại, chúng mờ ảo, không có hình dạng nhất định. Chúng từ đâu ra? Địch sát thần nhìn theo những bóng đen kia, có vẻ như chúng cùng phát ra tại một chỗ trên trần nhà, nhưng chỗ này lại đen tối, mờ ảo. Ánh đến kia như thể che giấu cho sự hiện diện của chỗ đó vậy. Đúng lúc này, căn phòng sáng đèn. Chính Ngọc Nhi đã bật công tắc lên khiến cả căn phòng tràn ngập trong ánh đèn điện. Ánh đèn đó lấn át hết ánh sáng mập mờ của ngọn nến. Trong phút chốc, địch sát thần nhìn thấy gì đó. Sau lưng người đàn ông, một sợi dây đen ngòm kết nối thân xác của hắn với một thứ trên trần nhà. Thứ đó chính là nghiệt hồn. Nhìn nó nhảy múa giống như sợ làm bao phủ lấy một vùng rộng lớn. Nghiệt hồn kia không ngừng hút đi tội ác của vật chủ, còn truyền cho hắn một nguồn năng lượng lớn làm cho vật chủ có sức lực vô hạn, sức mạnh tăng lên đáng kể. Vừa hút, vùng trung tâm đen ngòm của nghiệt hồn vừa tỏa ra những làn khói đen nghịt, chúng tấn công những kẻ có ý xấu muốn làm hại vật chủ, cũng chính chúng xóa đi bằng chứng tội ác của người đàn ông. Đúng lúc này, Ngọc Nhi kéo cầu dao khắc xuống, cánh cửa của căn phòng cũng đồng thời mở ra. Nhân cơ hội đó, Ngọc Nhi lao một mạch ra khỏi phòng. Thấy chuyện chẳng lành, người đàn ông đó đuổi theo, nghiệt hồn kia gặp ánh sáng mạnh cũng bắt đầu co rút lại sau lưng kẻ đó. Địch sát thần vung kiếm, hắn lướt theo người đàn ông rồi một kiếm chém đứt lìa nghiệt hồn. Lạch cạch lạch cạch. Thanh sắt trên tay người đàn ông kia rơi xuống, hắn đứng lại, đôi mắt hắn mở to, miệng hắn há ra giống như nhìn thấy một thứ gì kinh khủng vậy. Bất chợt, trong mắt hắn lóe lên bóng dáng của một người phụ nữ, rồi hàng loạt những ký ức cũ hiện ra trước mắt hắn. Người đàn ông này chính là Trần Văn Hoàng, bác sĩ tại một bệnh viện tại thành phố. 3 tháng trước, một người phụ nữ đang nằm bên cạnh một người đàn ông trong một căn phòng của khách sạn, trên người cô chỉ có mỗi chiếc chăn trắng che ngang ngực. Người đàn ông đó không ai khác chính là Trần Văn Hoàng, còn người phụ nữ tên là Lê Thúy, đồng nghiệp của Trần Văn Hoàng. Đầu Lê Thúy gối lên cánh tay của Trần Văn Hoàng, cô vòng qua ôm lấy ngực của hắn rồi thủ thỉ, lúc nào thì anh mới đuổi ả kia đi rồi đón em về. Trần Văn Hoàng giả lơ, hắn không muốn trả lời câu đó nhưng Lê Thúy ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Hoàng rồi nói thêm, trả lời em đi chứ. Lúc này, Trần Văn Hoàng mới mở miệng, hắn khẽ nói, đợi lúc nào bố của vợ anh về hưu rồi anh đón em về cũng chưa muộn. Nghe đến đây, khuôn mặt Lê Thúy có vẻ an tâm, miệng cô khẽ hôn lên ngực của Trần Văn Hoàng khiến hắn tê dại. Cả hai người say sưa trong cơn mê tình không để ý rằng trong căn phòng này có một chiếc camera nhỏ đang quay lại hết tất cả. Tối hôm đó, Trần Văn Hoàng trở về nhà. Bên trong nhà, Ngọc Quyên vợ của Trần Văn Hoàng đã ở đó từ lúc nào để đợi Trần Văn Hoàng. Hoàng bước vào nhà, luồng không khí lạnh lẽo bao phủ quanh hắn. Ánh mắt của Ngọc Quyên như thể muốn ăn tươi nuốt sống Trần Văn Hoàng vậy. Cuối cùng cũng về đấy à? Ngọc Quyên lạnh lùng hỏi Trần Văn Hoàng. Hoàng không hiểu chuyện gì liền hỏi lại, có chuyện gì thế vợ? Nay bệnh viện có ca nặng nên anh về hơi muộn. Vợ bỏ qua cho anh nha. Nói rồi, Trần Văn Hoàng nhẹ nhàng tiến đến cầm lấy tay của Ngọc Quyên rồi vuốt ve ra vẻ yêu thương lắm. Ngọc Quyên rút tay lại rồi chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn mà không nói thêm một lời nào nữa. Trần Văn Hoàng đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Hắn mở điện thoại ra, bên trong đã mở sẵn một video. Lê Văn Hoàng cảm thấy có điều gì đó lạ thường, hắn bấm vào thử phát video. Trong video, cảnh một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang say sưa trên chiếc giường trắng. Hắn nhanh chóng nhận ra đó là mình, vội vàng quỳ xuống lạy Lục Văn xin, "Vợ ơi, anh sai rồi, lần sau anh không vậy nữa, tha lỗi cho anh đi." Vừa nói, tay hắn vừa ôm lấy tay Ngọc Quyên nhưng cô không hề có chút thương cảm. "Đúng là loại vô ơn, nhờ cha tôi làm giám đốc bệnh viện, anh mới xin được một chân bác sĩ vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao? Được rồi, không nói nhiều nữa, giờ tôi sẽ đi nói với cha tôi, ngày mai chắc chắn anh sẽ ra được ở." Nói rồi Ngọc Quyên đứng dậy toan bỏ đi, nhưng chân cô bị Lê Văn Hoàng ôm chặt không thể di chuyển được, vừa ôm hắn vừa khóc lóc van xin vẻ tội nghiệp lắm. Ngọc Quyên quay đầu nhìn xuống Trần Văn Hoàng mắng chửi xối xả, "Anh có biết rằng cha tôi đang nắm giữ bằng chứng anh mua thuốc giả làm chết rất nhiều người không? Nhưng cha tôi vì thương tôi nên mới giúp anh giấu nó đi, định là lúc về hưu sẽ tiêu hủy số chứng cứ đó, nhưng không ngờ anh lại dám phản bội tôi. Bây giờ một là anh cắt đứt rồi trốn khỏi đây càng xa càng tốt, nhưng đừng để tôi bắt được, nếu không anh sẽ sống không bằng chết. Hai là anh sẽ phải dính đến vòng lao lý, sự nghiệp, tài sản của anh trở về con số không. Anh chọn đi, lần trước tôi cũng đã cho anh một cơ hội nhưng anh vẫn tiếp tục. Lần này tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt vì dám phản bội tôi." Ngọc Quyên vừa nói vừa đạp vào mặt của Trần Văn Hoàng khiến hắn đau đớn, nhưng tay hắn vẫn vậy, không hề buông ra dù chỉ một chút, miệng hắn liên tục van xin mong Ngọc Nhi tha cho hắn lần này. Ngọc Quyên cầm con dao gọt hoa quả ở dưới bàn lên, rạch một đường vào tay Trần Văn Hoàng khiến hắn phải buông hai tay ra, rồi cô nói, "Được rồi, anh không chọn thì để tôi chọn cho anh." Ngọc Quyên quay người toan đi ra khỏi cửa nhưng cánh tay của Trần Văn Hoàng đã kẹp vào cổ cô khiến cô chúi lầu xuống, cuống họng cô nghẹn lại không thể thở được. Cô bùng dậy, dùng móng tay cào cấu khắp cánh tay của Trần Văn Hoàng nhưng không thể nào thoát ra được. Cuối cùng, sức cùng lực kiệt, cô tắt thở. Hết chương 11. Chương 12, kẻ yếu cũng có sức mạnh. Trần Văn Hoàng đặt thi thể của Ngọc Quyên xuống, mặt hắn vừa cười vừa mếu máo như một kẻ điên vậy, rồi hắn nhìn vào mặt Ngọc Quyên gào lớn, "Tao chịu đựng mày quá nhiều rồi, nếu không phải vì ông già của mày thì tao đã bỏ mày từ lâu rồi, mày biết không hả?" Nói rồi, hắn dí sát ngón tay út đã bị cắt một nửa vào mặt Ngọc Quyên, gào tiếp, "Lần trước tao chưa làm gì mà mày đã cắt đi ngón út rồi mới tha cho tao, đến bây giờ còn dùng nó để nói đạo lý với tao sao? Tao biết, với bản tính giang hồ của mày thì sớm muộn mày cũng sẽ giết tao thôi, nên bây giờ nằm đó rồi tự sám hối những việc mày đã làm đi." Trần Văn Hoàng nói xong câu, một làn gió mạnh thổi vào nhà khiến cây đèn bằng nến từ trên bàn rơi xuống. Cùng lúc đó, ánh điện của cả căn nhà biến mất, cả không gian bao trùm bởi sự tối tăm của tội ác. Một thứ nhảy múa từ trong cây nến của cây đèn kêu bò ra bám vào lưng Trần Văn Hoàng, trong chốc lát khuôn mặt hắn bừng tỉnh. Hắn rút một cái bật lửa trong túi áo ra, mò mẫm tìm đúng chỗ cây đèn kia rơi xuống. Bật lửa trong tay hắn sáng lên, thắp vào từng cây nến khiến nó bùng cháy. Trong ánh sáng mờ ảo, nghiệt hồn trên người Trần Văn Hoàng lớn dần, thân nó bỗng trở nên dài ra như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Nó mon men trong không khí, cuối cùng chạm lên đến trần nhà. Cả cơ thể nó phình to, rồi dịch chuyển toàn thân đu bám vào trần nhà đó. Từ giữa cơ thể nghiệt hồn, từng bóng đen bay ra, chúng lăn hết tất cả bằng chứng chống lại Trần Văn Hoàng. Tội ác của hắn từ đó cũng khó có thể bị phát hiện. Từ khi hắn thắp cây nến, Trần Văn Hoàng bỗng cảm thấy trong người hắn như có một luồng sức mạnh mới vậy, cảm giác tội lỗi trong hắn không còn dù chỉ một chút. Hắn bình tĩnh thu dọn hiện trường rồi phi tang sát xuống dòng sông chảy xiết. 3 tháng sau kể từ lúc đó, trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, bóng dáng Lê Thúy đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đôi mắt cô mở to, miệng cô cắn chặt vẻ sợ hãi lắm. Bên trong màn hình, cảnh tượng Trần Văn Hoàng đang siết cổ vợ hắn một cách tàn bạo khiến Lê Thúy nổi hết cả da gà. Ánh sáng của ngọn nến trong phòng như thể đang tô điểm cho nỗi sợ đó của Lê Thúy. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Trần Văn Hoàng với đôi mắt đầy sát khí bước vào. Lê Thúy ngồi sụp xuống chôn dưới bàn, cả người run lên vì sợ hãi. Trần Văn Hoàng khép cười nham hiểm, hắn tiến đến chiếc ghế trước bàn rồi ngồi xuống, mắt hắn nhìn vào hư không rồi khẽ lướt nhìn màn hình máy tính, khuôn mặt hắn đột nhiên tỏ ra vẻ khoái cảm lạ lùng. Bên dưới bàn, Lê Thúy run rẩy đến cực độ, cô không thể chịu thêm được nữa liền đánh liều bỏ qua chân Trần Văn Hoàng ý định lẻn ra khỏi đây. Nhưng chưa bỏ ra đến cửa, cánh cửa kia đột ngột đóng lại. Phía sau lưng vang vọng một giọng nói làm Lê Thúy đổ mồ hôi hột, run lên cầm cập, "Thúy, em đi đâu đấy? Ở lại chơi với anh đã." Vừa nói xong, một bàn tay quàng qua vai Lê Thúy rồi kéo cô đứng dậy. Lê Thúy nhìn qua Trần Văn Hoàng, khuôn mặt ác quỷ của hắn làm cho cô sợ hãi, miệng cô run lên lắp bắp, "Em mở vào đây chỉ muốn gây bất ngờ cho anh. Em chưa nhìn thấy gì hết." Nói xong, Lê Thúy mếu máo, cô muốn khóc nhưng cơ hàm như đang rã rời, chỉ có thể run lên mà không phát ra thành lời được. Trần Văn Hoàng không nói gì, miệng hắn khẽ cười ghê rợn. Cùng lúc này, một con dao từ tay hắn đâm mạnh xuống ngực Lê Thúy khiến cô tắt thở ngay tức khắc. Nghiệt hồn kia lại hiện ra, không ngừng hút những thứ đen ngòm trong tâm trí của Trần Văn Hoàng, vừa hút nó vừa chuyển cho Trần Văn Hoàng một chất khiến hắn cảm thấy hưng phấn đến cực độ. Kể từ 3 tháng trước, hắn luôn thèm khát cái cảm giác lúc Ngọc Quyên tắt thở, một cảm giác sung sướng mà khi giết người nó mới xuất hiện trở lại. Hắn lôi cái xác xuống tầng hầm, ý định làm một nghi lễ mà chính Trần Văn Hoàng cũng không biết mục đích là gì. Hắn chỉ biết chính ánh sáng của những ngọn nến này mới khiến cảm giác hưng phấn trong hắn bừng tỉnh. Mới chỉ kịp đặt một cây nến, từ bên ngoài đã có tiếng bước chân cùng bóng dáng của hai người, hắn liền trốn vào một góc tối âm thầm quan sát. Thì ra lúc hắn đi lấy nến, không cẩn thận đã bị hai đứa nhóc nhìn thấy rồi đi đến đây. Sau khi nghe Ngọc Nhi hét to khiến hắn có phần hơi chột dạ, cuối cùng sát ý trong người Trần Văn Hoàng nổ ra. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sát ý đó của hắn đã hết, nghiệt hồn của hắn bị địch sát thần đánh bại khiến lý trí của hắn không còn chỗ nào để dựa dẫm. Nó sụp đổ trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân Trần Văn Hoàng. Hình ảnh Ngọc Quyên hiện lên trong mắt hắn, cảm giác sợ hãi khi ở cùng người phụ nữ này đã khiến hắn có hành động của tội ác, cũng chính cảm giác này bây giờ dậy vào hắn trong sâu thẳm nội tâm. Địch sát thần lướt nhẹ qua người Trần Văn Hoàng, hắn ghé mắt áp sát vào mặt Trần Văn Hoàng rồi khẽ nói, ngươi thua bởi vì ngươi không nhận ra rằng kẻ yếu cũng có sức mạnh riêng của kẻ yếu, sức mạnh đó chính là sự coi thường của những kẻ mạnh. Chính sự coi thường đó khiến kẻ yếu có cơ hội quay sang làm hại ngươi. Trong xã hội của ta, kẻ yếu bao giờ cũng bị chèn ép đến cực hạn. Không phải bởi vì bọn chúng coi thường kẻ yếu mà bởi vì những kẻ mạnh kia biết rằng, nếu cho những kẻ yếu ớt này có cơ hội vực dậy, địa vị, tính mạng của chúng sẽ lung lay. Ta cũng đã từng là một kẻ yếu nên ta hiểu rõ được sự nguy hiểm của chúng. Nếu ta là ngươi, thay vì tập trung đánh bại ta, thì ta sẽ giết kẻ không có khả năng tự vệ kia trước, cho dù cơ hội để kẻ đó giết ngươi rất nhỏ nhưng không phải là không có. Nếu có lần sau thì ngươi hãy nhớ, những kẻ không có khả năng tự vệ là những thứ đáng chết đầu tiên. Nói rồi, địch sát thần bỏ đi. Trần Văn Hoàng nhìn theo bóng lưng địch sát thần, một luồng sát khí trên người địch sát thần tuôn ra khiến Trần Văn Hoàng sợ hãi. Miệng hắn méo mó, trong tâm trí hắn, cái tên địch sát thần không hiểu tại sao lại hiện lên. Trong cái tên đó ẩn giấu một thứ gì đó kinh khủng đến sợ hãi, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ có, thậm chí đến tưởng tượng mà hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài, Ngọc Nhi đã gọi cảnh sát đến, hàng chục người đã bao vây phong tỏa cả bệnh viện. Địch sát thần ra đến cửa tầng hầm, cảnh sát cũng ập vào còng tay hắn lại. Trần Văn Hoàng vẫn quỳ ở đó, miệng hắn run rẩy lẩm bẩm một cái tên mà hắn cũng không hiểu nó từ đâu ra, Địch sát thần. Hắn là quỷ cảnh sát tiến vào khống chế Trần Văn Hoàng nhưng hắn không hề phản kháng, cả người hắn mềm nhũn mặc cho cảnh sát giải đi. Trong đồn cảnh sát, Trần Quang Minh nhìn đống hồ sơ trên bàn, khuôn mặt tỏ ra khó hiểu. Đây là vụ thứ 3 liên quan đến địch sát thần, không như vậy, các hung thủ đều có một biểu hiện giống nhau. Chúng đều tỏ ra sợ hãi địch sát thần như thể hắn chính là chùm cuối của đám tội phạm này vậy. Từ lúc đầu gặp địch sát thần, Trần Quang Minh đã cho người điều tra thân thế của hắn nhưng không hề có một chút manh mối nào cả. Trần Quang Minh khẽ nhíu mày, miệng thốt lên khó hiểu, hắn là thứ gì thế? Từ khi hắn xuất hiện, những vụ án giết người xảy ra liên tục nhưng những bằng chứng có được thì có vẻ như hắn đang giúp cảnh sát. Tuy nhiên trong ánh mắt kia, ánh mắt của hắn mình đã thấy ở đâu đó. Trần Quang Minh khẽ nghĩ về một điều gì đó, mồ hôi trên người tuôn trào như suối, trong ánh mắt anh ta như đang thể hiện một nỗi sợ ám ảnh Trần Quang Minh trong suốt cả chục năm. Hết chương 12. Chương 13, nhận định về một kẻ ác một địch sát thần cùng Ngọc Nhi ngồi trong hai căn phòng khác nhau của đồn cảnh sát để cung cấp lời khai. Sau khi bị cảnh sát đưa đi, địch sát thần đã ngoan ngoãn hơn lần trước bởi vì hắn biết sớm muộn gì những người này cũng thả hắn ra. Nghiệt hồn trên người Trần Văn Hoàng là nghiệt hồn cấp 4, được cộng cho hắn những tháng ngày, vậy là nếu tính cả ngày hôm nay thì hắn còn những 10 ngày để kiếm thêm nghiệt hồn. Bây giờ địch sát thần tạm thời bị giữ ở đây, 10 ngày là con số vừa đủ để sau khi thoát ra hắn có thể kiếm thêm nhiều nghiệt hồn khác. Nhưng điều khiến địch sát thần ức chế đó chính là cứ mỗi lần hắn thu thập được nghiệt hồn, cảnh sát lại đến tìm hắn rồi lại tạm giữ mất mấy ngày. Ngày trước nếu không gặp được sư tử N thì hắn cũng chẳng ra ngoài để săn nghiệt hồn được. Mà lỡ như sau này chỉ kiếm được nghiệt hồn cấp 1 rồi lại vào đây há chẳng phải thời gian sống của hắn chỉ để cho bọn người kia lấy lời khai thôi sao? Giờ hắn phải nghĩ cách để có thể dễ dàng săn được nghiệt hồn mà không bị những người này giữ lại. Bọn này đúng thật là rắc rối. Địch sát thần khẽ lẩm bẩm, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại vẻ suy tư lắm. Đúng lúc này, cánh cửa căn phòng mở ra, người bước vào đó không ai khác chính là Trần Quang Minh. Anh ta nhìn vào địch sát thần, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, tại sao anh lại biết những người kia là tội phạm? Địch sát thần nhớ lại điều gì đó rồi nói, bởi vì ta giống ngươi, ta nhạy cảm với tội ác, chính ánh mắt của lũ kia đã tố cáo chúng. Nghe đến đây Trần Quang Minh đứng lặng, anh không ngờ một người mà bấy lâu nay anh ta nghĩ là một tội phạm ấy lại bảo giống mình. Một con người thường xem tội ác như kẻ thù lại có nhận định sai sao? Từ trước đến nay cảm giác về tội ác của Trần Quang Minh chưa hề sai. Nhưng sao người này lại làm cho anh ta nhận định sai lầm? Không thể nào, ánh mắt đó không thể nào là giả, Trần Quang Minh không thể nào nhầm được, ánh mắt của địch sát thần chính là ánh mắt của tội phạm. Trong đầu Trần Quang Minh thật sự mông lung, phút chốc anh ta đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào cảm giác mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tự hào. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, Trần Quang Minh nhanh chóng lấy lại được cân bằng. Sự nghi ngờ bản thân trong mình vẫn có nhưng nó đã bị khống chế bởi sự kiên định của chính anh ta. Cuối cùng Trần Quang Minh nói, tôi không giống anh. Tôi cảm nhận được sát khí trong con người anh, điều mà những kẻ tội phạm kia đều có. Tôi tin tưởng cảm giác của bản thân, tôi tin một ngày không xa anh sẽ có sơ hở, đến lúc đó chính tôi sẽ bắt anh. Nói rồi Trần Quang Minh trở ra để lại một mình địch sát thần trong phòng. Hắn ngồi đó, miệng hắn khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ, đúng rồi. Ta không giống ngươi, một con người hành động theo cảm giác thì không xứng để so sánh với ta. Ở thời đại của địch sát thần, những kẻ hành động theo cảm giác chính là những kẻ ngu dốt nhất, và chính bản thân hắn cũng đã từng vài lần ngu muội. Vì thế hắn biết rằng, cảm xúc nhất thời chính là thứ giết chết bản thân. Lại nói về 300 năm trước, lúc địch sát thần lên 10 tuổi. Sau 4 năm dòng dã sinh tồn trong một xã hội đầy khắc nghiệt, cuối cùng hắn cũng đã có một chốn dung thân. Người nhận nuôi địch sát thần là một nhà khá giả, tài sản trong nhà nếu nói quá dư thừa thì không đúng nhưng cũng không phải chỉ dừng lại ở mức đủ dùng. Ngôi nhà của người này nằm ở trung tâm Đông Kinh, phía ngoài là một gian nhà bày bán đủ thể loại hàng hóa trên thế giới. Chủ của căn nhà này chính là Từ Lâm, một thương gia mới nổi ở Đông Kinh. Sau một chuyến đi lấy hàng, Từ Lâm phát hiện ra địch sát thần nằm một góc ở xó chợ liền cho người qua đó xem thử. Nhớ lại lúc đó, một thanh niên khá to con nhanh nhẹn chạy đến chỗ địch sát thần lay hắn dậy rồi hỏi nhỏ, cậu bé, có sao không? Nghe thấy tiếng gọi, địch sát thần mơ hồ mở đôi mắt đã lõm sâu của mình ra, mơ màng nhìn thanh niên trước mặt rồi đảo một vòng nhìn quanh. Phía bên kia, một người ngồi trong xe ngựa mở tấm rèm rồi ra lệnh cho tên người làm kia kéo địch sát thần đến. Người ngồi trong xe đó chính là Từ Lâm. Hắn nhìn địch sát thần một hồi lâu rồi ra hiệu cho cả đoàn người mang theo địch sát thần đi về. Sau khi đến nhà của thương nhân đó, địch sát thần được chăm sóc chú đáo, cơm ăn áo mặc đầy đủ, một điều mà kể cả trong mơ hắn cũng không dám mơ. Sau tầm một tháng được ăn ngon mặc đẹp, cơ thể địch sát thần tràn đầy sức sống, thân thể hắn như được thay mới vậy. Làn da hắn trắng tinh, khuôn mặt tuy còn trẻ con nhưng toát ra một vẻ đẹp tựa như một nam tử vạn người mê. Được sống một cuộc sống mới, địch sát thần hàng ngày vẫn luôn âm thầm cảm tạ người đã cứu mang hắn, đã cho hắn một cuộc sống mới, một cuộc sống mà rất nhiều kẻ như hắn mơ ước có được trong cái xã hội khắc nghiệt này. Ở cùng với hắn là một thiếu niên khác tầm 16 tuổi, cũng là một nam nhân có vẻ đẹp khác thường khiến cho bao cô gái trên đời này đều vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, một vẻ đẹp phi giới tính. Tuy nhiên, kẻ này như thể có ác cảm với địch sát thần lắm, hàng ngày hắn ra sức dùng mọi thủ đoạn mong địch sát thần rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thậm chí đến cả lăng mạ, chửi rủa hắn cũng đã dùng qua, duy chỉ có đánh đập là hắn chưa hề đụng tới địch sát thần mà thôi. Tên thiếu niên này có tên là Triệu Văn Quang, hình như cũng giống địch sát thần, đều được Từ Lâm nhặt về khi mới 10 tuổi. Nhìn Triệu Văn Quang, trong lòng địch sát thần có một nỗi oán hận gay gắt, cảm xúc trong hắn biểu hiện như thể kẻ này chính là kẻ thù truyền kiếp của địch sát thần vậy. Có lần hắn còn định giết quách tên này đi cho đỡ ghét. Nhìn hắn, địch sát thần nhận định rằng người này chính là một kẻ ác thường thấy nhất trong cái xã hội này. Nhưng vì địch sát thần là người mới đến, hắn không muốn tự mình đạp đổ cơ hội ngàn năm có một này nên hắn nhịn, rồi một ngày hắn sẽ cho tên này nếm mùi đau khổ. Ăn ngon mặc đẹp chưa đầy một tháng nữa, Từ Lâm cho một người đến gọi cho địch sát thần đi đâu đó. Người kia vừa tới phòng gọi địch sát thần, Triệu Văn Quang từ trong phòng đã nhanh nhẹn nhảy ra như thể muốn tranh phần vậy, vẻ mặt hắn chào mời, hớn hở nhanh nhẹn nói, sai quản ra, có việc gì cứ gọi tôi là được rồi, cần gì phải gọi tên nhóc vắt mũi chưa sạch này vậy chứ. Nói rồi hắn nhẹ nhàng lôi sai quản ra đến một góc rồi tính dúi cho lão một ít mặt vụn. Nhưng chưa kịp làm gì, Triệu Văn Quang đã bị lão đẩy ra rồi quát, người này là do chủ nhân nhìn chúng, ngươi là cái quái gì mà dám tranh phần, rồi còn định mua chỗ ta. Nói cho ngươi biết, đứa trẻ này không giống những đứa trước, lần này chính đích thân chủ nhân cho về, ngươi liệu hồn mà đối xử cho tốt với nó, nếu không đừng trách ta vô tình. Nói xong, lão giật phăng túi tiền trên tay Triệu Văn Quang rồi cho người lôi hắn đi. Mặt khác, sai quản gia lại nhẹ nhàng mời địch sát thần đi như thể hắn là cái gì đó quý giá lắm. Đây là lần đầu địch sát thần được gọi đi làm việc, hắn thực sự rất tò mò không biết một đứa trẻ 10 tuổi như hắn thì có thể làm được việc gì. Hắn ngoan ngoãn đi theo sai quản gia đến một căn phòng, bên trong căn phòng đó bày trí rất đẹp. Những tấm rèm bằng tơ lụa đắt tiền được treo phấp phới khiến căn phòng trở nên hư ảo, cảnh tượng như thể đang lạc vào một chốn thần tiên. Ở giữa căn phòng là một hồ nước nóng hòa quyện cùng những cánh hoa hồng, hương thơm từ đó tỏa ra ngào ngạt khiến những ai ngửi được đều trở nên đắm chìm bởi một khoái cảm nhẹ nhàng. Địch sát thần bước vào, mùi hương kia sộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn có phần khó thở, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã làm quen được, cảm giác khó thở biến mất thay vào đó là một cảm giác dịu nhẹ. Ở giữa hồ, một nam nhân đang ngồi thư giãn, trong làn sương mờ ảo, hắn ra hiệu cho địch sát thần tiến đến. Địch sát thần cẩn thận làm theo, hắn tiến về phía trước, đôi mắt vẫn không ngừng cảnh giác bởi hắn biết bọn nhà giàu không phải đơn giản. Địch sát thần tiến lại gần hơn, trong làn khói mờ ảo bước lên dưới hồ. Hắn nhận ra kẻ ngồi dưới đó chính là người đã cứu mang hắn. Nhưng đi thêm một đoạn nhỏ, địch sát thần đột nhiên đứng lại, hắn nhìn thấy được có gì đó không ổn. Nếu Từ Lâm muốn kiếm một người hầu hạ thì mỹ nữ đối với hắn đâu phải khó kiếm, hà cớ gì phải gọi một đứa con nít mới 10 tuổi như hắn đến để hầu hạ cơ chứ. Nghĩ vậy, địch sát thần do dự không tiến thêm bước nào nữa, hắn không biết mục đích của Từ Lâm gọi mình đến là có chuyện gì. Một người tự nhiên lại được ăn ngon mặc đẹp mà không cần phải làm gì, cuộc sống dễ như thế thì hắn đâu cần phải bươn trải ngoài đường suốt 4 năm. Bởi vì địch sát thần được chăm sóc chu đáo mấy tháng nay nên hắn nhất thời quên mất quy luật của thế giới này, một thế giới mà mọi thứ có được đều phải trả một cái giá khá lớn. Những thứ có được quá dễ dàng không phải là thứ tốt đẹp. Nghĩ đến đây, địch sát thần quay người nhưng cánh cửa kia đã khóa lại, Từ Lâm từ bên dưới cũng nhẹ nhàng gọi lên, "Sát thần, cậu xuống đây với ta." Hết chương 13 chương 14, nhận định về một kẻ ác hai địch sát thần không còn cách nào khác, biết là có chuyện không ổn nhưng hắn vẫn phải nghe theo lời của Từ Lâm. Hắn bước đến bên hồ, nhẹ nhàng đạp chân xuống. Chân hắn chạm khẽ vào nước khiến mặt hồ rung động. Khói từ mặt hồ bốc lên như tô điểm cho đôi chân trắng ngọc của địch sát thần. Sát thần, qua đây bóp vai cho ta. Từ Lâm nhìn địch sát thần, vừa nói vừa khoát tay ra hiệu cho hắn đến. Địch sát thần hiểu ý, hắn đi ra sau, đứng đó nhẹ nhàng bóp vai cho Từ Lâm. Sát thần, cậu biết không, từ lâu ta đã có một cảm tình đặc biệt với những đứa trẻ như cậu. Nghe Từ Lâm nói, địch sát thần vẫn không có biểu hiện gì lạ, hắn vẫn từ tốn nhẹ nhàng bóp vai cho Từ Lâm. Nếu cậu phục vụ tốt cho ta, cả đời cậu sẽ sống trong sung sướng, ta không cần cậu làm gì nhiều, chỉ cần thỏa mãn ham muốn cho ta là được. Nói rồi, Từ Lâm quay lại vuốt nhẹ đôi má trắng trẻo của địch sát thần. Tay hắn lướt qua một bên má, nâng cằm của địch sát thần lên rồi nói, khuôn mặt này quả thực rất hoàn hảo. Địch sát thần không làm gì, mặt hắn vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng, không hề có chút sợ hãi. Được một lúc sau, Từ Lâm cầm lấy tay địch sát thần rồi kéo xuống phần thân dưới, theo phản xạ địch sát thần rụt tay lại. Thấy địch sát thần có ý kháng cự, Từ Lâm lại càng hứng thú. Hắn nào đến cô ôm lấy địch sát thần nhưng sự nhanh nhẹn của địch sát thần đã thắng, hắn luồn qua người Từ Lâm rồi né được. Từ Lâm nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt hắn hướng về phía địch sát thần rồi nói, ngoan nào, nếu ngươi ngoan, ta sẽ cho ngươi tất cả, nhanh chiều ta đi nào. Địch sát thần không nói gì, hai tay hắn siết chặt lại rồi nhìn Từ Lâm với ánh mắt đầy sự căm thù. Cũng đúng thôi, một kẻ đưa hắn từ nơi tối tăm vực dậy, cho hắn cảm nhận được một chút ánh sáng của hy vọng bây giờ lại hóa ác quỷ thì sao hắn có thể không căm thù cho được. Ban đầu địch sát thần còn tưởng rằng Từ Lâm chính là ân nhân cứu rỗi cho cuộc đời hắn nhưng hắn đã nhầm, tên này chính là ác quỷ đội lốt người. Bây giờ địch sát thần hiểu vì sao Triệu Văn Quang lại muốn hắn rời khỏi đây như vậy, địch sát thần nhớ lại những vết thương trên người Triệu Văn Quang, chắc chắn là đến từ kẻ ác ma này. Quả thực nhìn hành động lẫn ngoại hình của Từ Lâm chẳng có vẻ gì là độc ác cả. Khuôn mặt hắn lúc mới gặp tạo cho Địch Sát Thần một cảm giác thật sự an tâm, thêm hành động kiêu mang hắn khiến bản năng phòng vệ trong Địch Sát Thần đã mất. Địch Sát Thần đứng đó nghĩ lại những điều trên, hắn cảm thấy thực sự quá ngu muội khi đánh giá một con người chỉ vì ngoại hình và hành động xảy ra trước mắt. Hắn đâu biết rằng hành động nhất thời kia với khuôn mặt đó chỉ để lừa người mà thôi. Nhìn Địch Sát Thần, Từ Lâm càng thích thú hơn, hắn như một con hổ đang vui vẻ với một chú nai tơ ngơ ngác. Một người tránh né, một người đuổi bắt dưới hổ, cảnh tượng như thể hai đôi uyên ương đang chơi đùa vậy. Nhưng Địch Sát Thần không nghĩ vậy, trong mắt hắn, Từ Lâm bây giờ chính là kẻ thù. Tuy sức lực của Địch Sát Thần không bằng Từ Lâm, nhưng sự nhanh nhẹn đối với hắn thì quá thừa khiến Từ Lâm nôn nóng. Một lúc sau Từ Lâm tức giận, hắn đứng dậy, cả cơ thể trần truồng của Từ Lâm lao đến ôm lấy Địch Sát Thần khiến hắn không thể tránh né được. Địch Sát Thần vùng vẫy, hắn hét lên nhưng không có ai để ý, mà nếu có để ý thì cũng chả có ai vào đây giúp hắn tránh khỏi kẻ biến thái này. Trong chốc lát, sát ý trong người Địch Sát Thần nổi lên, hắn cao cấu, cắn xé khiến cho Từ Lâm đau đớn mà thả hắn ra. Lần này cơn tức giận của Từ Lâm đã lên đến đỉnh điểm, hắn lại lao vào túm lấy cổ của Địch Sát Thần rồi đè đầu hắn xuống nước. Cứ một lúc hắn lại lôi đầu Địch Sát Thần lên để hít thở một chút rồi lại đè xuống, ý muốn Địch Sát Thần sợ mà phục vụ hắn, vừa hành hạ Địch Sát Thần, hắn vừa nói, tại sao ngươi không phục vụ ta? Những đứa khác khi ta dùng thủ đoạn này đều tự nguyện phục vụ ta, nhưng tại sao ngươi không giống những đứa trẻ kia? Khác với những người khác, Địch Sát Thần rất nhạy cảm. Tuy Từ Lâm đem cho hắn cảm giác được kiêu mang nhưng những kẻ khác thì không. Hắn biết rằng bọn người ở thế giới này đều hành động vì một thứ gì đó, chỉ cần thứ đó đem lại lợi ích chúng sẽ làm hết tất cả. Ai biết được chủ nhân thiện lành nhưng những người làm kia thì sao? Đến lúc vào căn phòng này, Địch Sát Thần biết được mục đích của Từ Lâm, bản năng sinh tồn trong hắn trỗi dậy. Hắn nhớ lại lời của ông hắn rằng chỉ phục tùng kẻ nào đem lại cho hắn cảm giác an toàn. Lời nói đó cộng thêm bản năng sinh tồn của hắn khiến Địch Sát Thần có ý muốn phản kháng lại. Phản kháng thì có nhưng sức lực có hạn, dần dần, Địch Sát Thần kiệt sức, hắn không thể tiếp tục phản kháng được nữa. Thấy vậy, Từ Lâm không hành hạ Địch Sát Thần nữa, hắn cầm tay của Địch Sát Thần lên rồi bắt đầu hôn hít. Từ tay, Từ Lâm hôn lên dần đến cổ, nhưng bất chợt đôi mắt hắn lóe lên, hắn như nhận ra được điều gì đó. Chưa kịp để Từ Lâm phản ứng, một vật bay đến từ phía sau lưng hắn nhưng Từ Lâm nhanh nhẹn né kịp, vật kia không khiến hắn bị gì. Từ Lâm quay đầu nhìn lại, Triệu Văn Quang run rẩy ở đó, trên tay hắn cầm chặt thanh gỗ đang nhìn hắn với một khuôn mặt tức giận, ta sẽ giải thoát những đứa trẻ này, sẽ không ai phải giống ta nữa. Nói xong, hắn tiếp tục vung cây gậy lên nhắm vào đầu Từ Lâm mà đánh, nhưng Từ Lâm đâu có sợ hãi, hắn túm lấy cây gậy rồi kéo Văn Quang xuống, khuôn mặt bị ổi của hắn cười lên vẻ sung sướng. Một lúc có hai người phục vụ, hôm nay chính là ngày vui của ta. Nhưng chưa nói hết câu, Địch Sát Thần đã cho hắn một đạp vào hạ bộ khiến hắn ôm bụng đau nhói. Nhân cơ hội, Triệu Văn Quang kéo Địch Sát Thần mong chạy trốn khỏi đây. Từ Lâm hét lên, người từ bên ngoài ầm ầm lao vào đuổi theo hai đứa trẻ. Biết là không thể thoát khỏi đây, Triệu Văn Quang đưa cho Địch Sát Thần một vật cuốn trong tờ giấy rồi đẩy Địch Sát Thần bay qua cửa sổ rơi xuống bên dưới. Địch Sát Thần bò dậy, hắn dùng hết sức lực chạy thật nhanh trốn khỏi chỗ này, đôi mắt hắn nhìn lại thấy Triệu Văn Quang đang bị đánh cho tơi bời, đôi tay quang không ngừng giữ chặt những kẻ kia mong có thời gian cho Địch Sát Thần chạy trốn. Vài ngày sau, xác Triệu Văn Quang được tìm thấy, cả người hắn nát tương không còn nhận dạng được nữa. Địch Sát Thần nhìn thấy vết bớt hình hoa đảo trên tay cái xác kia mà nhận dạng được đó chính là Triệu Văn Quang, vết bớt đó hắn đã từng vô tình thấy qua lúc hai người còn ở chung. Lúc này, Địch Sát Thần mở miếng giấy mà Triệu Văn Quang đã đưa cho hắn, trong đó chỉ viết hai chữ, trả thù. Địch Sát Thần vứt miếng giấy kia đi, đeo chiếc ngọc bội mà Triệu Văn Quang bọc bên trong lên ngang hông, ánh mắt hắn ánh lên một nỗi hận đến cực hạn. Hết chương 14. Chương 15, Tàn Sát mang trong mình một nỗi hận nhưng bây giờ Địch Sát Thần có thể làm gì? Giết người. Hắn có thể làm được, nhưng giết bằng cách nào thì hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Một đứa nhóc 10 tuổi thì làm gì được một thương gia nổi tiếng cả một vùng cơ chứ? Nghĩ tới đây, Địch Sát Thần không khỏi phiền muộn. Cuộc đời là vậy, kẻ yếu bao giờ cũng phải chịu thua thiệt, đến bây giờ Địch Sát Thần đã hiểu hết phần nào. Hắn bước từng bước nặng trĩu trên con đường nhỏ kia, miếng ngọc bội bên hông lắc lư theo từng bước. Nhìn kỹ hơn vào chiếc ngọc bội, bên trong có khắc một chữ Triệu. Hình như đây là một vật rất quan trọng của Triệu Văn Quang thì phải. Trước khi chết, Triệu Văn Quang đưa miếng ngọc này cho Địch Sát Thần nhằm mục đích gì hắn không biết, chữ trên giấy lúc trước bọc nó hắn cũng không đọc được, bây giờ chỉ có thể mang ngọc bội bên người mà thôi. Địch Sát Thần quay trở lại cuộc sống trước kia hắn từng có. Hàng ngày ăn ngủ ngoài đường, xin được gì thì hắn ăn ấy, không xin được thì hắn trộm cướp, tìm đủ mọi cách để sinh tồn trong cái xã hội khắc nghiệt này. Từ Lâm không ngừng cho người đi tìm kiếm tung tích Địch Sát Thần, với hắn mà nói thì Địch Sát Thần như một đồ vật vậy. Một đồ vật mà hắn đã đánh mất thì chắc chắn hắn phải tìm lại bằng mọi giá. 7 ngày sau, tại một nơi ở rất xa Đông Kinh, nơi này đã từng là một khu chợ sầm uất, nhưng không biết một lý do nào đó nay chợ đã không còn hoạt động nữa. Địch Sát Thần ngồi co ro ở một góc xó, tay hắn cầm một thứ gì giống như một miếng thịt đã lấm bùn đất, thứ mà hắn vừa mới cướp được từ một con chó của một nhà phú hộ. Hắn im lặng, đôi mắt ngó nghiêng như thể đang lẩn trốn. Bất chợt phía sau hắn, một cánh tay lực lượng tóm lấy cổ Địch Sát Thần, bóp mạnh rồi nâng lên, kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm kinh dị, bắt được mày rồi nhóc con, dám giết công tử nhà ta sao? Thì ra con chó kia là một giống chó đắt tiền của một nhà phú hộ giàu có, chúng coi nó như con cưng. Người làm nhà đó phải gọi nó là công tử, nghe tên mới hách làm sao, nhìn vào con chó chắc chắn nhiều người như Địch Sát Thần ao ước muốn giống như nó vậy. Sau khi trộm đồ ăn từ con chó kia, Địch Sát Thần bị nó cấu xé khiến thương tích đầy mình, không có cách nào khác, hắn đành phải giết nó. Nhưng hành động của Địch Sát Thần bị một nữ nhân là chủ của con chó này nhìn thấy, liền cho gia đình đuổi đánh, bất cứ giá nào cũng phải đưa mạng Địch Sát Thần về cho nữ nhân đó. Lúc này, địch sát thần vùng vẫy, nhưng sức của hắn làm sao bằng được tên gia đình có thân hình bạm vỡ kia chứ? Hắn dần buông xuôi, cả người hắn kiệt sức, đôi mắt dần nhắm lại. Đúng. Một thanh kiếm sắc lẹn từ đâu bay đến găm thẳng vào đầu tên gia đình khiến hắn gục xuống, máu từ vết chém trên trán đổ ra thành một vũng. Ngáp ngáp vài cái, hắn tắt thở. Địch sát thần lôi cánh tay nặng trĩu của kẻ kia ra, miệng hắn không ngừng thở ra những hơi thở nặng nhọc. Một người đàn ông mặc trang phục như một kiếm khách bước đến, nhẹ nhàng rút thanh kiếm trên đầu tên gia đình ra rồi chĩa vào mặt địch sát thần hỏi, ngọc bội kia ngươi lấy đâu ra? Địch sát thần ngơ ngác, nhất thời hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người đàn ông đó hướng cây kiếm về chiếc ngọc bội đeo bên hông của địch sát thần, trong chốc lát hắn hiểu được liền khẽ nói, cái này của một người bằng hữu cho ta. Có phải là người có vết bất hình hoa đào trên cánh tay trái? Đúng vậy. Nghe vậy, người đàn ông đó lôi địch sát thần đứng dậy rồi nói, đưa ta đi gặp người đó. Địch sát thần lắc đầu, đôi mắt hắn khẽ đượm buồn không nói gì cũng không hề di chuyển. Người sao thế? Người kia hỏi người. Đã không còn nữa. Người kia liền cầm lấy cổ địch sát thần, áp sát mặt lại rồi hét lớn, ngươi nói gì? Địch sát thần mở miệng ra, khó khăn lắm hắn mới thốt lên được, người đã chết. Rồi. Đôi mắt người đó dần chịu nặng, hắn thả địch sát thần ra rồi hỏi tiếp, là bệnh chết hay có người hại? Có người hại chết. Nghe địch sát thần nói xong, người kiếm khách giật lấy ngọc bội đang đeo trên hông địch sát thần, xoay một cái, ngọc bội mở ra, bên trong chứa một tờ giấy nhỏ ghi gì đó. Xem xong, kiếm khách kia liền nói, dẫn ta đi gặp Từ Lâm. Tại Từ gia. Đã mấy ngày trôi qua nhưng chỉ một tin tức về địch sát thần cũng không có, hắn ngồi trên bàn cao có mắng chửi những người kia thật tệ. Đống từ bên ngoài, một gia đình trên mặt hớn hở chạy đến báo tin, báo chủ nhân, có người dẫn địch sát thần đến ngay vậy, Từ Lâm rạng rỡ đứng dậy, nhanh chóng đi theo tên gia đình ra ngoài. Bên ngoài, một người đàn ông đeo một thanh kiếm sau lưng, trên tay nhấc đứa nhóc tầm 10 tuổi đang nhẹ nhàng đi tới. Từ Lâm nhanh chóng chạy đến, dùng một tay bóp hai má địch sát thần rồi nâng lên nhìn. Sau khi đã xác định được đây chính là địch sát thần, hắn vui mừng nhảy nhót, khuôn mặt đâu còn hiền hòa mà lộ rõ bản tính dâm tà từ lâu hắn đã giấu kín. Rồi hắn nhìn qua người kiếm khách kia, hỏi, bây giờ ngươi muốn ta thử gì? Người đó lạnh lùng, mà không biểu cảm nói, ta chỉ muốn hỏi một điều, tên ngươi là gì? Nghe vậy, Từ Lâm ngạc nhiên, giống như nghe nhầm, hắn hỏi lại, chỉ muốn hỏi tên ta thôi sao? Không muốn gì khác nữa. Người đó khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Thấy vậy, Từ Lâm hớn hở lên tiếng, ta là Từ Lâm, người chưa kịp nói tiếp, đầu hắn đã bị kiếm khách kia một chém đứt lìa. Chưa kịp để những người khác định thần, từng đường kiếm trên tay kiếm khách đó tung ra chém bay đầu thuộc hạ của Từ Lâm. Máu chảy thành dòng, sắt chất thành đống, cả Từ gia bị nhuộm đỏ, mùi máu nồng nặc sộc lên bay thẳng đến tận trời xanh. Một tay chém giết, một tay vẫn giữ chặt địch sát thần nhưng tốc độ của người này thật sự kinh khủng. Mỗi kiếm chém ra, không thừa không thiếu, từng mạng người lần lượt đổ xuống. Trên dưới Từ gia đã không còn một bóng người. Địch sát thần nhìn thấy cảnh tượng này, lúc đầu hắn có chút thương xót cho những người vô tội kia. Nhưng sau đó, hắn nhận ra rằng cái chết đối với những người này quả thực là một sự giải thoát. Nếu sau khi chủ nhân chết, những người này sẽ bị bán đi cho những kẻ buôn người, rơi vào tay bọn chúng thì thà rằng chết đi còn sướng gấp vài lần. Hắn nhìn thấy đầu của những kẻ đuổi đánh hắn và Triệu Văn Quang, nhìn thấy đầu của Sài quản gia rơi xuống. Trong lòng địch sát thần như vứt đi được một nỗi oán hận cực độ. Sảng khoái, sảng khoái. Sau khi tàn sát hết trên dưới Từ gia, kiếm khách kia dẫn theo địch sát thần rời đi. Kiếm khách này có tên là Triệu Văn Nhạc, là kiếm khách số 1 của miền Nam, đảng trong Đại Việt. Lúc mở miếng ngọc bội kia ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ, một bên viết chữ Tử, một bên viết chữ Từ Lâm. Chỉ cần nhìn vào, Triệu Văn Nhạc đã biết được kẻ đã hại chết Triệu Văn Quang con trai của hắn có tên là Từ Lâm. Trước kia, lúc mới sinh ra, Triệu Văn Quang đã mắc một căn bệnh lạ. Những người bị bệnh này, tròn 16 tuổi đều sẽ chết. Triệu Văn Nhạc đem con đi khắp nơi chữa bệnh nhưng ai cũng lắc đầu bỏ tay. Đến một ngày, lúc Triệu Văn Quang 10 tuổi, hắn cùng cha lẫn một người em gái song sinh đang trên đường đi tìm thầy lang chữa bệnh. Đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, hắn bị một đám người lừa bắt đi mất. Triệu Văn Nhạc tìm kiếm con trai đến nay dòng dã cũng đã gần 6 năm, khi đặt chân đến đây cũng là lúc con trai hắn gần tròn 16 tuổi. Biết rằng nếu có gặp, chắc chắn Triệu Văn Quang cũng sẽ chết, nhưng hắn vẫn ngày đêm đi tìm, mong sao kỳ tích xảy ra, không thì nhìn thấy xác con lần cuối cũng thỏa lòng. Đến hôm gặp được địch sát thần, Triệu Văn Nhạc mới nắm được tung tích của con, nhưng đã quá muộn, con hắn đã chết. Địch sát thần dẫn Triệu Văn Nhạc đến chỗ xác của Triệu Văn Quang. Từ lúc nhìn thấy đến nay, địch sát thần không thể mang Triệu Văn Quang đi chôn cất tử tế, bởi vì hắn biết rằng đám người của Từ Lâm luôn trực chờ hắn đến. Triệu Văn Nhạc chôn cất đứa con cùng với miếng ngọc bội, xong xuôi hắn dẫn theo địch sát thần trở về phương Nam. Hết chương 15. Chương 16, nguy hiểm rình rập quay về với hiện tại, địch sát thần vẫn đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát. Quá khứ của hắn thực sự rất phức tạp, những ký ức đó hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên. Hắn ngồi lặng trên chiếc ghế dài, cố nghĩ lại. Nếu như hắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, lúc đó hắn sẽ dễ dàng sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt ấy, cũng không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Nếu hắn sinh ra trong một gia đình bình thế, hắn làm gì cũng không sợ. Quan phủ sẽ chống lưng cho hắn, lúc đó hắn là quan phủ, công lý chính là do hắn định nghĩa. Nghĩ tới đây, địch sát thần như nảy ra được ý gì đó. Nếu ta hợp tác với bọn quan phủ này thì sao? Khuôn mặt hắn hớn hở, miệng khẽ nở ra một nụ cười đắc chí. Đúng lúc này, Trần Quang Minh một lần nữa bước vào, trên tay hắn là một bộ hồ sơ ghi đầy đủ chi tiết về vụ án trước đó. Sau khi đích thân lấy lời khai từ địch sát thần, Trần Quang Minh bắt đầu rời đi. Lúc này, địch sát thần níu giữ anh ta lại rồi nói, ta có khả năng nhìn thấy được kẻ phạm tội, nếu như anh muốn, ta sẽ hợp tác với anh bắt những kẻ đó. Trần Quang Minh nhìn địch sát thần như một kẻ ngốc vậy, sống đến 27 năm đây là lần đầu tiên anh ta nghe được một lời lỗ bịch như thế. Nhìn thấy được người phạm tội sao? Địch Sát Thần tưởng dễ lừa một cảnh sát như Trần Quang Minh hay sao? Có quá coi thường hắn không hả? Nghĩ vậy, Trần Quang Minh quay người rồi nói, ta không hợp tác với tội phạm. Nói rồi, anh ta không thèm nhìn Địch Sát Thần, một mạch đi ra khỏi phòng. Ra đến cửa, Trần Quang Minh mới suy nghĩ lại những vụ án trước kia chẳng phải chúng đều rất trùng hợp sao? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy được ai là kẻ sát nhân? Nghĩ thế nhưng Trần Quang Minh vẫn không do dự, đi khuất dạng khỏi đó. Một ngày sau khi đã cung cấp đủ lời khai, Địch Sát Thần cùng Ngọc Nhi được thả ra. Hai người quay lại cuộc sống trước đây. Vẫn như thường lệ, sau khi học về, Ngọc Nhi thường hay qua ngôi chùa của sư Từ Ân tặng một chút quà nhỏ với dạy học cho những đứa trẻ ở đây. Còn những thời gian khác, cô đạp xe dạo quanh thành phố để giao sữa kiếm thêm thu nhập. Còn Địch Sát Thần, sau khi quay về chùa, hắn được sư Từ Ân chăm sóc tận tình. Nhờ cơ thể hắn đã được rèn giũa nhiều cộng thêm sự chăm sóc đó nên vết thương ở bụng hắn nhanh chóng liền lại. Lần đầu tiên hắn nhận được một tình cảm chân thành từ người khác mà không cần trả ơn, hắn tự hỏi rằng sư Từ Ân có đang âm mưu gì hắn hay không. Nhớ lúc trước, Từ Lâm cũng kêu mang hắn như thế nhưng đổi lại là gì? Hắn phải đánh đổi danh dự lẫn thể xác để phục vụ kẻ đó. Nhưng lần này thì khác, sư Từ Ân chỉ sai hắn những việc vặt, đối với hắn thì những việc này quá đỗi dễ dàng. Mà cái gì dễ quá cũng không tốt, hắn không biết mục đích của sư Từ Ân là gì nên bản năng phòng ngự trong hắn chưa bao giờ tắt. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Địch Sát Thần, từ khi gặp sư Từ Ân, bản năng phòng ngự trong hắn có tắt hay không hắn cũng không hề để ý. Ông già, ngươi muốn làm gì? Ngồi xuống đây để ta cắt tóc cho cậu. Vừa nói, sư Từ Ân vừa đưa chiếc kéo đến gần Địch Sát Thần, hắn vội né sang một bên rồi nhìn vào mắt sư Từ Ân. Ánh mắt sư Từ Ân hiền dịu cũng nhìn vào hắn, trong ánh mắt chứa đựng đầy sự từ bi, không có chút ác ý nào. Địch Sát Thần cũng cảm nhận được điều đó, hắn bắt đầu ngồi xuống. Khuôn mặt lạnh lùng phút chốc trở nên ngây ngô đến lạ, tự hỏi tại sao mình lại nghe lời sư trụ trì như vậy. Mái tóc dài được cắt xuống khiến khuôn mặt hắn lộ ra từng đường nét rõ ràng, góc cạnh thêm một chút trắng hồng, đẹp co góc chết. Thực, nhìn hắn tựa nam tử vạn người mê. Lúc bình thường, khuôn mặt này cũng đâu có gì giống một kẻ sát nhân. Đông hắn nhận ra điều gì đó, một vũ khí trên tay sư Từ Ân lại áp sát đầu hắn gần như thế này sao? Nhất thời hắn quên mất những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Hắn đứng dậy hất văng cây kéo rồi một mạch đi luôn để lại sư Từ Ân ngồi đó nhìn theo bóng lưng hắn. Ông biết người này thật sự quá nhạy cảm, dần dần ông sẽ cảm hóa được Địch Sát Thần. 12 giờ đêm, trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng nhỏ, tiếng một đứa trẻ đang nằm trong nồi khóc lớn. Người phụ nữ nhanh chóng tỉnh giấc, cô chạy nhanh đến bên cạnh đứa nhỏ, nhẹ nhàng đồng đứa bé trên tay, miệng không ngừng hát những lời hát ru rương, vô về gương mặt đang ướt nhòa kia. Ánh trăng sáng soi nhẹ qua cánh cửa sổ, một bóng người màu đen lướt qua. Một lúc sau, tiếng khóc đông im bặt, những câu hát ru rương cũng bất chợt ngừng lại. Dưới sàn, một dòng máu chảy ra, lần theo vết máu đó là một đôi mắt trợn ngược, ánh lên vẻ sợ hãi của thi thể người phụ nữ xấu số. Ngày hôm sau, trên TV xuất hiện một bản tin thời sự nóng hổi, một người phụ nữ dẫn chương trình đang thuyết minh về một vụ án gây chấn động. Đây là bản tin nhanh, phát sóng lúc 12 giờ hàng ngày. Sau đây là những tin chính. Sáng hôm nay, sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng phát hiện ra hai thi thể của hai mẹ con xấu số trong một khu chung cư. Nạn nhân được xác định là một người mẹ đơn thân Ngọc Nhi từ trong phòng đi ra lấy điều khiển tắt TV một cái phụt rồi bắt đầu lấy xe ra tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Trên mặt cô hiện một vẻ hớn hở bởi vì hôm nay chính là ngày cô nhận lương. Vất vả cả tháng trời cuối cùng cũng đến ngày này. Miệng cô vui vẻ hát những câu hát vui tươi, cô không để ý rằng phía xa xa, một kẻ đang âm thầm quan sát như đang dự tính một điều gì đó. Trong đồn cảnh sát, Trần Quang Minh trầm mặc nhìn đống hồ sơ trên bàn, lòng đầy oán hận cùng đôi mắt có đôi chút buồn bã. Đây là vụ án thứ 3 xảy ra trên địa bàn mà Trần Quang Minh quản lý, nạn nhân là những cô gái sống một mình, không có khả năng tự vệ. Cảnh sát đã đến hiện trường kiểm tra, cho đến nay vẫn không hề tìm ra được một chút manh mối về kẻ sát nhân này. Trong căn phòng nhỏ, Trần Quang Minh vừa nghĩ đến vụ án, lại nghĩ đến Địch Sát Thần. Nếu như những lời Địch Sát Thần nói là đúng thì sao? Hắn thực sự nhìn thấy được kẻ sát nhân thì chẳng phải giúp đỡ cho cảnh sát rất nhiều không phải sao? Nghĩ vậy, Trần Quang Minh nhẹ nhàng đứng dậy, một mạch đến chỗ sư Từ Ân. Lúc này, tại một con hẻm nhỏ ít người qua lại nằm giữa trung tâm thành phố, một hố đen xuất hiện làm không gian tại đó nứt vỡ, điều đặc biệt là người đi đường không một ai có thể nhìn thấy hố đen đó cả. Chỉ có tác giả nhìn thấy mà thôi. Đi xuyên qua hố đen đó, một bóng người cầm kiếm, trên mặt xuất hiện những vết máu không ngừng chảy. Nam nhân đó chĩa cây kiếm lên, nhắm vào một đám người cũng đang chĩa kiếm vào hắn, đôi mắt nhìn quanh như đếm từng người, miệng hắn hét lớn, "Đến đây!" Bên dưới chân kẻ đó, xác của hàng trăm người nằm bất vượng. Cả người hắn đầy những vết thương chí mạng nhưng hắn không hề sợ hãi, kiếm trên tay vẫn nằm chắc thủ thế vững chãi trước những con người kia. Hết chương 16. Chương 17, đồng ý ngươi sẽ chết, chính tay bọn ta sẽ băm vằm ngươi thành từng mảnh. Kẻ sát nhân như ngươi xứng đáng bị phanh thây. Đứng trước những cặp mắt nhìn vào mình cùng những lời mắng chửi xối xả, khuôn mặt người thanh niên đó chợt nở ra một nụ cười quỷ dị. Bóng của hắn mập mờ dưới ánh lửa của những ngọn đuốc, phía trên đầu của cái bóng đó, một đôi mắt của quỷ hiện lên. Không sai, hắn chính là một con quỷ, một con quỷ đội lốt người. Ngươi để tu luyện kiếm pháp tà ma lại giết những đứa trẻ vô tội, bọn ta thề với trời, dù có chết cũng phải giết. Chưa kịp hết câu, kẻ vừa nói đã bị một kiếm của thanh niên kia chém bay đầu. Chém xong, miệng hắn há ra cười lớn như thể phấn khích lắm. Giết ta? Chỉ dựa vào sức của đám người các ngươi? Đáp lại lời nói của thanh niên đó là những cặp mắt rực lửa, với ý chí không đổi, cả đám người lao vào liều mạng sống chết, cố giết bằng được kẻ ác nhân này. Thanh niên đó vẫn bình tĩnh, những đường kiếm hắn tung ra sắc lẹm, từng đường chính xác đến tuyệt đối. Oán khí nổ ra ngập trời, oan hồn từ đó bay vất vưởng. Lần lượt từng người đổ xuống, máu me tràn ra ướt cả một vùng. máu thấm xuống đất, đất chuyển thành đỏ, máu văng lên cây, lá chẳng còn xanh. Chẳng mấy chốc cả đoàn người chẳng còn một ai. Nam nhân đó cũng trọng thương khá nặng, thanh kiếm trên tay hắn dần dần hạ xuống, hắn thở từng hơi thở nặng nhọc nhưng miệng vẫn nở một nụ cười như ác quỷ. Nhưng chưa được bao lâu, nụ cười trên miệng hắn dần tắt, cùng lúc này một thanh kiếm phi ngang qua cổ hắn. Đầu hắn rơi xuống, lan long lóc trên những xác người vẫn còn hơi ấm. Trước khi nhắm mắt, hắn thấy từ xa, bóng một nam nhân khác đang quay đầu bỏ đi. Đúng. Một tiếng sét lớn nổ vang chấn động cả một vùng núi, kèm theo đó là một âm thanh vang lên vào tai nam nhân vừa bị chém rơi đầu. Ring. Hệ thống phụ trợ thu thập nhiệt hồn bắt đầu trở ra hố đen, một thanh niên với đôi mắt sắc lẻm đặc trưng của kẻ sát nhân xuất hiện, trên miệng hắn nở ra một nụ cười bị ổi như ác quỷ đầu thai. Tại ngôi chùa nơi địch sát thần đang ở, địch sát thần chợt tỉnh giấc, không biết từ lúc nào hắn đã ngủ thiếp đi. Cả người hắn ướt nhẹp mồ hôi như thể hắn vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nào đó vậy. Đột nhiên, một cảm giác bất an trong người hắn nổ ra khiến hắn khó chịu. Ở một nơi bình yên thế này thì hắn bất an cái gì được chứ? Chẳng nhẽ kẻ thù của hắn cũng theo hắn đến nơi này? Điều này chắc chắn không bao giờ xảy ra. Nghĩ vậy, địch sát thần không bận tâm nữa, cảm giác bất an trong hắn cũng dần tan biến. Hắn nhớ lại, trước khi hắn ngủ, sư tử ân có bảo hắn làm một vài việc lặt vặt, những công việc mà hắn thường ngày vẫn hay làm. Đột nhiên, một tiếng nói vang lên trong đầu địch sát thần, thông báo: 5 ngày nữa nếu không thu thập nhiệt hồn, ký chủ sẽ chết. Còn 5 ngày thôi sao? Không được, ta phải ra ngoài tìm nhiệt hồn, vết thương của ta đã lành, không thể ở mãi chỗ này được. Nói rồi, địch sát thần đứng dậy, cùng lúc này, sư tử ân từ phía xa gọi lại: "Địch sát thần, có người muốn gặp cậu, nhanh đi theo ta." Địch sát thần nghe vậy, nhanh nhẹn đi đến chỗ sư tử ân, cùng sư tử ân đi vào một căn phòng. Bên trong phòng, Trần Quang Minh đã ngồi sẵn chờ hắn. Sư tử ân ra hiệu cho địch sát thần vào trong rồi lặng lẽ đi chỗ khác làm việc. Địch sát thần đi vào, đôi mắt hắn nhìn Trần Quang Minh như kẻ thù vậy, miệng hắn mở ra hỏi: "Ngươi tìm ta có việc gì? Định hỏi cùng ta tiếp sao?" Trần Quang Minh từ tốn nhìn địch sát thần rồi nói: "Tôi đến đây chỉ để hợp tác với anh lần này, nếu anh bắt được hung thủ, tôi sẽ cân nhắc về chuyện sẽ để anh phối hợp với cảnh sát lâu dài." Nghe đến đây, địch sát thần bật cười, hắn không nghĩ Trần Quang Minh lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Cười xong, mặt hắn tỏ vẻ đắc chí liền nói: "Được, vậy ta hợp tác với ngươi, mau dẫn ta đi gặp hung thủ." "Anh nói gì thế? Nếu bắt được hung thủ thì tôi cần gì đến gặp anh? Tôi đến tìm anh để nhờ vào khả năng của anh tìm ra hung thủ của một vụ án, anh hiểu chứ?" Địch sát thần ngáo ngơ. Chứ không phải để hắn làm cho tên kia phải khai ra hay sao? Hắn chỉ có thể nhìn thấy anh là kẻ đã từng giết người rồi khiến tội ác của kẻ đó phơi bày ra, chứ hắn đâu thể từ một vụ án có thể đi điều tra ra kẻ giết người được. Nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy kẻ giết người thôi. Được rồi, miễn sao anh có thể bắt được kẻ phạm tội ra ngoài ánh sáng là được, bất kể dùng cách gì, chỉ cần không phạm pháp. Địch sát thần gật đầu đồng ý, với bản lĩnh của hắn, hắn sẽ đi săn khắp thành phố tìm những kẻ từng giết người rồi chém hết nhiệt hồn của chúng, thể nào rồi cũng sẽ tìm ra được kẻ gây ra vụ án mà Trần Quang Minh nói. Hắn cũng không quên đưa ra đề nghị rằng từ nay không lấy khẩu cung hắn nữa, cho hắn thoải mái tìm hung thủ. Trần Quang Minh đồng ý, đưa cho hắn một xấp tài liệu bỏ trên bàn rồi đi luôn. Nhìn vào đống tài liệu, địch sát thần một lần nữa ngơ ngác, hắn đâu thể hiểu thứ chữ viết kỳ lạ kia được. Nhưng may mắn, trên người hắn có hệ thống có thể giúp hắn đọc hết đống tài liệu đó. Vụ án thứ nhất, nạn nhân là một nữ nhân viên văn phòng, bị sát hại lúc nửa đêm tại nhà của chính nạn nhân. Điều đặc biệt, tại hiện trường không hề xuất hiện một chút bằng chứng nào về hung thủ, cũng không thể biết được cách nào hung thủ lẻn được vào nhà. Ban đầu, cơ quan điều tra cho rằng nạn nhân tự sát, nhưng không tìm ra được bằng cách nào nạn nhân có thể tự sát, vật nhọn dùng để tự sát không tìm thấy, vụ án từ đó lâm vào bế tắc. Vụ án thứ hai, nạn nhân là một thiếu nữ trẻ học tại một trường đại học tại thành phố, chết trong nhà trọ. Theo giám định pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân giống với vụ án thứ nhất, đều vào lúc nửa đêm, cách thức nạn nhân tử vong ở hai vụ án cũng giống nhau một cách khó hiểu. Vụ án thứ ba, nạn nhân là một mẹ đơn thân, tử vong tại nhà riêng ở một khu chung cư. Và lần này, cũng giống như hai vụ trước, cảnh sát không thể xác định được một chút manh mối. Sư Tử Ân cùng địch sát thần ngồi chăm chú nhìn đống tài liệu ở trên mặt đất, hai ánh mắt của hai người nhìn nhau khó hiểu. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp nhìn vào hai người đang chăm chú làm gì đó, hỏi: "Hai người làm gì thế?" Địch sát thần với Sư Tử Ân quay đầu nhìn ra cửa, thấy Ngọc Nhi ở đó, một mặt không quan tâm quay đầu nhìn vào đống tài liệu rồi tiếp tục phân tích. Hình như hung thủ chỉ nhắm vào những người nữ không có khả năng phản kháng. Sư Tử Ân nói rồi nhìn địch sát thần, hắn cũng gật gù đồng ý. Ngọc Nhi tò mò muốn xem hai người làm gì, cô tiến đến rồi ngồi xuống xem đống tài liệu. Bất chợt mặt cô lạnh lại, không phải những người này đều giống cô sao? Cô cũng giới tính nữ, cũng ở một mình, cũng không có khả năng phản kháng. Nghĩ rồi cô nói, những người này không phải cũng giống con sao đại sư? Sư Tử Ân nhìn Ngọc Nhi, đầu gật gật nói, đúng đúng, bọn họ cũng giống. Chưa kịp nói hết câu, Sư Tử Ân hét lên, vậy chẳng phải con cũng trong tầm ngắm kẻ này sao? Dạo gần đây, con cứ có cảm giác như có một người nào đó theo dõi con, nhưng con không hề thấy kẻ đó. Nghe vậy, Sư Tử Ân càng lo lắng, ông nói, vậy từ nay, địch sát thần sẽ ở nhà con, có nó, con sẽ yên tâm hơn phần nào. Nhưng nam nữ ở một nhà đâu thể được. Ngọc Nhi vội vàng từ chối lời của Sư Tử Ân. Không sao, chỉ cần tâm con trong sáng, không sợ người ngoài dị nghị. Ta cũng tin nhân cách địch sát thần, nó sẽ không làm mấy chuyện đổi bại đâu. Địch sát thần nghe những lời Sư Tử Ân nói, trong lòng hắn có gì đó thật sự cảm động. Một người cứu mang hắn, tin tưởng hắn như vậy từ trước đến nay chỉ có ông của hắn mà thôi. Hình ảnh ông hắn hiện lên trước mắt, bất chợt hắn nhìn thấy hình ảnh này với người ngồi trước mặt hắn giống nhau như lúc, giống đến nỗi hắn không thể phân biệt được. Về phía Sư Tử Ân, từ lúc gặp cậu bé này, trong ông đã có một cảm giác thân thuộc. Ông biết, sâu bên trong địch sát thần không xấu, chỉ là vẻ bề ngoài lẫn hành động đem lại cho người khác một cảm giác hắn là kẻ xấu mà thôi. Hết chương 17. Chương 18, yêu thuật Trần Quang Minh ngồi trên một chiếc ghế trong phòng làm việc đang chăm chú nhìn vào đống tài liệu. Quả thật ba vụ án vừa qua khiến anh ta chằn chọc mãi nhưng vẫn không thể phá, cuối cùng đành phải đưa ra hạ sách đó là nhờ đến địch sát thần. Thật sự thì Trần Quang Minh vẫn không tin lời của địch sát thần cho lắm nhưng biết sao được, bản năng trong anh ta mách bảo chỉ có địch sát thần mới phá án được mà thôi. Cánh cửa phòng mở ra, một người cảnh sát trẻ bước vào, tên của cô là Kiều Trinh, cấp dưới của Trần Quang Minh. Có chuyện gì không sếp? Kiều Trinh hỏi. Trần Quang Minh mời cô ngồi xuống rồi bắt đầu nói, tôi giao cho cô một nhiệm vụ, theo dõi một người 24/24. Nói rồi, Trần Quang Minh đưa một tệp hồ sơ cho Kiều Trinh. Trên hồ sơ, tên của một người quen thuộc được viết rõ ràng, không ai khác đó chính là địch sát thần. Kiều Trinh vội nhận lấy tệp hồ sơ, chào Trần Quang Minh một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Tại một ngõ cụt vắng người, địch sát thần đang chăm chú cảm nhận, mắt hắn đảo qua đảo lại cố gắng tìm thứ gì đó. Một bóng đen đang ẩn nấp phía trong bức tường dày cộp của một ngôi nhà. Bức tường lúc này như mặt nước phẳng lặng mặc cho bóng đen đó cứ bơi lội bên trong, nó thoát ẩn thoát hiện tránh khỏi tầm mắt của địch sát thần. Tay địch sát thần vẫn cầm chắc cây kiếm, các giác quan của hắn cố cảm nhận từng chút một. Mỗi chuyển động của thứ kia đều được địch sát thần nhìn thấu, lưỡi kiếm hắn nhanh như chớp vung lên nhưng chỉ khiến bức tường rạn nứt, thứ đen tối kia vẫn chẳng hề mảy may. Từ trên người thứ đó, một sợi dây gắn kết nó với vật chủ, đúng chính xác, nó là nghiệt hồn. Vật chủ đứng từ xa quan sát, từng hành động của địch sát thần thực sự khiến kẻ kia khó hiểu. Từ lúc thấy vật chủ giết người đến lúc này, địch sát thần chả quan tâm gì đến hắn cả, cứ đứng đó múa may như thể địch sát thần là một kẻ điên vậy. Từ trên người nghiệt hồn, một thứ đen kịt chuyển qua sợi dây dẫn đến vật chủ. Vật chủ đứng đó ngơ ngác, bất chợt một luồng sát khí nổ ra khiến cơ thể hắn bật nảy. Đôi mắt hắn sâu thẳm như chứa đựng vô vàn nỗi căm hận. Hắn nhìn vào người thanh niên đang cầm thanh kiếm múa may như kẻ điên trước mặt, nỗi căm hận trong mắt hắn càng bùng cháy. Hắn rút con dao đang găm trên người nạn nhân ra, một mạch lao đến địch sát thần. Tương đương chém chứa đựng vô vàn sát ý, những sát ý đó hóa thành một thứ không khí màu đen, chúng tỏa ra rồi lại được nghiệt hồn đó hấp thụ. Địch sát thần bình tĩnh, hắn nhanh nhẹn tránh những nhát chém từ vật chủ, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát chuyển động của nghiệt hồn. Nó lợi dụng bức tường kia làm chỗ nấp, mỗi lần địch sát thần vung kiếm, nó đều lặn sâu vào bức tường khiến những đường kiếm đó chỉ làm cho bức tường rạn nứt mà thôi. Địch sát thần không muốn làm kinh động đến người dân xung quanh nên hắn cố kiểm soát lực để khiến những cú đánh vào tường phát ra tiếng động không quá lớn. Không phải vì hắn sợ, chỉ là hắn không muốn tự gây thêm phiền phức mà thôi. Mỗi lần sát ý từ vật chủ tỏa ra là mỗi lần vật chủ càng thêm hưng phấn. Bởi lúc nghiệt hồn hấp thụ sát ý, là lúc nó chuyển cho vật chủ sức mạnh. Một vòng tuần hoàn cứ diễn ra như thế khiến địch sát thần cảm thấy có chút khó chịu, hắn muốn một kiếm chém chết tên này cho xong. Địch sát thần quan sát xung quanh rồi nhìn vào vật chủ đang tấn công hắn như điên như dại, bất chợt hắn lại ra một ý, hắn lướt qua người vật chủ rồi một mạch chạy đến bức tường cuối ngõ. Phía sau bức tường đó là một khu đất rộng bỏ hoang, địch sát thần nhảy lên bức tường rồi nhanh chóng qua bờ bên kia. Vật chủ thấy vậy cũng nhanh nhẹn đuổi theo địch sát thần. Địch sát thần chạy đến giữa khu đất thì dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nghiệt hồn đang đu bám phía sau lưng vật chủ. Mất đi những bức tường, nó không có chỗ nào khác để ẩn nấp. Nhân cơ hội đó, địch sát thần nhanh nhẹn một lần nữa lướt qua người vật chủ, một kiếm chém đứt đôi nghiệt hồn. Vật chủ ngã xuống, sức lực của hắn cạn kiệt, tâm trí hắn nhanh chóng rối loạn, sợ hãi nhìn địch sát thần. Thanh kiếm trên tay địch sát thần tan biến, cùng lúc này, một âm thanh vang vọng trong đầu địch sát thần, nghiệt hồn cấp 2, được cộng thêm 3 ngày. Nghe vậy, địch sát thần rời đi mà không nói thêm một lời. Cả ngày nay hắn cố gắng tìm kiếm nghiệt hồn khắp cả thành phố, nhưng hắn tìm mãi cuối cùng chỉ lấy được một nghiệt hồn cấp 2 khiến địch sát thần có đôi chút thất vọng. Hắn đi về phía nhà của Ngọc Nhi, nghe theo lời sư Từ Ân, tối nay hắn sẽ ngủ ở đó. Trời bắt đầu tối, địch sát thần đã đứng dưới cổng từ lúc nào, hắn nhìn vào ngôi nhà 2 tầng trước mặt. Ngôi nhà được sơn một màu vàng khá cũ, như thể lâu lắm rồi chưa được sơn lại vậy. Bên trong ngôi nhà, một thiếu nữ xinh đẹp bước ra. Ngọc Nhi nhìn thấy địch sát thần, liền chạy ra mở cổng mời hắn đi vào. Địch sát thần cũng không do dự, một mạch đi vào bên trong. Bước vào nhà, địch sát thần đảo mắt nhìn quanh. Đồ dùng trong ngôi nhà này hình như đều là đồ cũ nhưng chúng đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng khiến cho người nhìn một cảm giác vô cùng tươi mới. Địch sát thần để ý vào một vật màu đen được đặt chính giữa gian ngoài của ngôi nhà, hắn không biết thứ lạ lùng này dùng để làm gì. Trang trí? Không đúng, ai lại đi trang trí một thứ đen tuy xấu xí như thế này bao giờ? Hắn ghé sát đầu đến bên thứ đó, đôi mắt hắn mở to ra cố nhìn xem nó là thứ gì. Đống vật thể đó sáng lên khiến địch sát thần giật mình lùi ra xa, thanh kiếm trên tay hắn hiện ra chĩa thẳng vào thứ đó. Ngọc Nhi đang cầm điều khiển TV, đứng bên cạnh mỉm cười, cô nói, đừng nói đến TV cậu cũng không biết đấy nhé. TV sao? Là thứ gì? Đôi mắt địch sát thần ngơ ngác nhìn Ngọc Nhi. Bất chợt một âm thanh phát ra, lao đồ vật, ngươi dám chơi trò tiểu nhân. Địch sát thần quay đầu nhìn lại, thanh kiếm trên tay hắn vung ra tính nhằm vào TV đó mà chém. Cùng lúc này, Ngọc Nhi chuyển kênh khác khiến địch sát thần giật mình nhảy lùi ra phía sau, thanh kiếm trên tay hắn vẫn giữ chặt, chĩa vào phía TV. Hắn không nghĩ rằng một thứ nhỏ bé kia có thể nhốt được con người, chả trách thế giới bây giờ không còn kiếm sĩ nào nữa. Địch sát thần muốn biết rõ hơn về cái gọi là TV đó, trong vô thức hắn hỏi hệ thống. Nhưng hệ thống chỉ cho hắn biết những thứ liên quan đến nhiệm vụ nên không hề phản hồi lại hắn dù chỉ một câu. Địch sát thần ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi, một câu hỏi trong đầu hắn nổ ra, chả nhẽ cô gái này biết yêu thuật. Thấy địch sát thần ngáo ngơ như vậy, trong lòng Ngọc Nhi không khỏi tò mò. Một người hiện đại mà đến cả xe đạp, vòi nước rồi bây giờ là TV cũng không biết sao. Thật sự, từ lúc đầu gặp địch sát thần cho đến nay, cô luôn thấy người này có gì đó kỳ quái mà cô không thể nào hiểu được. Trong địch sát thần ẩn chứa quá nhiều tính cách, lúc thì hung mãnh lạ thường, lúc thì ngáo ngơ như chú nai tơ lần đầu bước ra khỏi cánh rừng. Địch sát thần nhìn vào mắt Ngọc Nhi, hắn cảm nhận được Ngọc Nhi không phải là mối nguy hiểm, nhưng tại sao cô lại có năng lực mạnh như vậy? Những kiếm khách kia đều bị cô gái này nhốt vào trong cái lồng gọi là tivi mà địch sát thần không hề cảm nhận được từ Ngọc Nhi có một chút nguy hiểm nào. Có phải hắn đã trúng phải một loại yêu thuật nào đó không? Mắt hắn đột nhiên sắc lẹm, sát khí trên người hắn tăng vọt, thanh kiếm được hắn nắm chặt trên tay rồi từ từ đưa lên định chĩa về phía Ngọc Nhi. Hết chương 18. Chương 19, muốn vào bên trong gió thổi nhẹ làm bay những chiếc lá giữa đường. Đi qua con đường đó là một ngôi nhà khác đối diện với ngôi nhà hai tầng cũ kỹ. Bên trong, một bóng đen đang âm thầm quan sát đôi nam nữ. Trong ngôi nhà hai tầng, địch sát thần vẫn nắm chắc cây kiếm, mắt hắn sắc lẹm nhìn vào thứ gì đó. Thanh kiếm trên tay hắn bung lên chĩa thẳng về hướng Ngọc Nhi. Thấy địch sát thần có hành động kỳ lạ, Ngọc Nhi vội né sang một bên, thanh kiếm trên tay địch sát thần vẫn không hề đổi hướng. Cô nhìn theo hướng thanh kiếm nhưng chỉ thấy ngôi nhà đối diện, hoàn toàn không thấy có thứ gì lạ, cô thật sự không hiểu được hành động của địch sát thần là có ý gì. Phía trong ngôi nhà đó, khuôn mặt của Kiều Trinh thật sự rất khó coi. Cô không nghĩ rằng mình có thể bị lộ nhanh như thế, vội vàng cất ống nhỏm rồi lặng lẽ rời đi. Thấy bóng đen đó rời khỏi, thanh kiếm trên tay địch sát thần hạ xuống, cùng lúc này, Ngọc Nhi túm lấy tay địch sát thần kéo đi. Cô giới thiệu cho hắn tất cả các đồ dùng trong nhà, sắp xếp chỗ ngủ cho hắn, dạy hắn những kiến thức sinh hoạt cơ bản như dạy một đứa trẻ lên ba bậy. Mỗi lần được Ngọc Nhi giới thiệu, đôi mắt của địch sát thần tròn xoe, hắn không nghĩ rằng thế giới này kỳ diệu đến như này. Lúc trước hắn thấy những chiếc xe ngựa bóng loáng chạy ngoài đường hắn đã không tin nổi vào mắt mình, đến bây giờ hắn còn nhìn thấy nhiều thứ lạ lùng hơn nữa. Ở thế giới này nước có thể chảy ra từ bức tường, một chiếc lồng có thể nhốt được con người trong đó, một cái hộp đóng băng tất cả mọi thứ ở bên trong, một con vật có thể tạo ra gió. Tất cả mọi thứ đều khiến cho ngũ quan của địch sát thần phấn khích, là hệ thống lừa hắn, đây không phải là thế giới sau 300 năm mà đây chính là thế giới của yêu thuật. Đôi mắt ngáo ngơ của địch sát thần nhìn sang Ngọc Nhi, hắn hỏi, ở thế giới này ai cũng biết yêu thuật sao? Nghe địch sát thần nói vậy, Ngọc Nhi không khỏi cười lớn. Yêu thuật là thứ gì? Có phải tên này đọc tiểu thuyết nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma không? Nghĩ vậy, cô lấy tay sờ vào trán của địch sát thần, một tay khác lại sờ vào trán của cô rồi nói, cậu bị ấm đầu nên mới hỏi câu nớ ngẩn này đấy, yêu thuật làm gì có trên thế giới này cơ chứ? Nghe Ngọc Nhi nói vậy, địch sát thần lại càng khó hiểu hơn, hắn hỏi tiếp, không phải yêu thuật, vậy những thứ này là gì? Hắn chỉ vào chiếc tivi rồi hỏi thêm, có thể nhốt người vào trong cái hộp đó, không phải yêu thuật thì là gì? Nghe đến đây, Ngọc Nhi cười lớn hơn khiến mặt địch sát thần lại càng ngớ ngác. Thấy vậy, cô lôi địch sát thần lại, nói rõ hơn, cái này không phải là yêu thuật, thứ bên trong cũng không phải là người thật mà chỉ là hình ảnh con người mà thôi. Hình ảnh con người, làm sao cho vào được trong đó? Để tôi làm thử ví dụ cho cậu dễ hiểu nhé, tivi cũng tương tự như thế này. Nói rồi, Ngọc Nhi lấy điện thoại ra chụp địch sát thần một cái, đèn điện thoại sáng lên khiến địch sát thần giật mình lùi lại, tay hắn đưa lên che mắt rồi khẽ nhìn Ngọc Nhi với một đôi mắt đề phòng. Ngọc Nhi giơ điện thoại ra hướng màn hình về phía địch sát thần, ý muốn cho hắn xem hình ảnh bên trong. Địch sát thần cẩn thận từng bước lại gần, mắt hắn nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt hắn mở to ra, người bên trong không phải là hắn hay sao? Địch sát thần nhìn kẻ ở trong cái hộp nhỏ kia rồi nhìn vào áo quần của mình, quả thật giống nhau như lúc. Hắn nhìn Ngọc Nhi, hỏi, kẻ này không phải là ta sao? Thì là cậu chứ còn ai nữa? Nghe vậy địch sát thần có chút lo lắng, vậy chẳng phải sớm muộn gì hắn cũng bị nhốt trong cái lồng lớn bên kia sao? Nhưng nếu bị nhốt chung với những kiếm khách khác, những kẻ đó chắc chắn đều đã từng giết rất nhiều người, hắn sẽ dễ dàng kiếm nhiều nghiệt hồn với cấp cao hơn. Nếu hắn kiếm được số nghiệt hồn đủ cho hắn sống cả trăm năm, rồi sau đó rời khỏi cái lồng kia, sau này hắn sẽ không cần phải đi săn nữa. Nghĩ vậy hắn tiếp tục hỏi Ngọc Nhi, vậy có lấy ta ra khỏi đó được không? Ý cậu là lấy hình này ra hả? Có chứ. Điều kiện là gì? Địch sát thần lạnh lùng hỏi. Điều kiện hả? Chỉ cần ra quán photo rồi in ra là được, nhưng tại sao cậu lại muốn in ra? Không thèm đoái hoài đến câu hỏi của Ngọc Nhi, địch sát thần lại hỏi tiếp, vậy làm sao đưa ta vào được tivi? Ngọc Nhi không hiểu hắn muốn lên tivi làm gì, mà đâu phải ai muốn lên truyền hình là lên được, nghĩ rồi Ngọc Nhi lắc đầu, khó lắm. Ta biết ngươi làm được, đừng hòng lừa ta. Ngươi muốn ta làm việc cho ngươi trước chứ gì, ta còn lạ gì mấy trò này. Nào nói đi, ta sẽ làm. Nhưng với sức của tôi không cho cậu lên tivi được, cái đó phải nhờ vào năng lực của cậu chứ sao lại bảo tôi. Được rồi, ta hiểu rồi. Nói rồi, địch sát thần bỏ đi, hắn biết cô gái này không đơn giản như hắn nghĩ, chắc chắn Ngọc Nhi muốn hắn phải làm việc cho cô thì cô mới đưa hắn vào trong đó. Ý của Ngọc Nhi chẳng phải là như vậy sao? Hắn đã nghĩ kỹ rồi, bằng mọi giá hắn phải vào được tivi, đến lúc xong việc, hắn sẽ trốn khỏi nơi đây, tìm một nơi hoang vu vắng vẻ làm lại cuộc đời. Lúc này, phía xa xa, Tiểu Trinh vẫn chăm chú quan sát động thái của địch sát thần, những chi tiết nhỏ nhất cô đều không hề bỏ qua. Cô đã mắc sai lầm lúc ban đầu, cô biết kẻ này rất danh man nên đã kiếm một chỗ cách khá xa ngôi nhà Ngọc Nhi ở, đứng đó âm thầm quan sát hết tất cả. Tiểu Trinh đưa ống nhòm lên quan sát, nhìn theo hướng ống nhòm đến vị trí ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, một bóng đen lẩn khuất mờ ám. Điều đặc biệt, trên người bóng đen đó có thứ gì đó như thể che giấu đi hành tung của kẻ này vậy, khiến cho Tiểu Trinh không hề nhận ra sự có mặt của hắn. Bóng đen mờ mẫm, khóe miệng hắn mở ra rồi nở một nụ cười man rợ. Sát bọn chúng chính là nghệ thuật độc nhất vô nhị của ta. Nói rồi, cả người hắn như một con sóc, nhanh nhẹn leo qua bức tường cao rồi lẻn vào căn nhà của Ngọc Nhi. Trời khuya với những cơn gió mát thoảng qua khuôn mặt của địch sát thần. Một mình hắn đứng trên mái của căn nhà hai tầng lặng lẽ nhìn vào hư không, cơn gió này khiến hắn nhớ lại lúc sắp bị chém đầu hắn cũng đã đứng một nơi cao như vậy. Cũng với cơn gió nhẹ như bây giờ, mái tóc dài của hắn tung bay, lúc đó hắn đâu biết được kết cục bi thảm sau đó của bản thân. Là do hắn đã quá tự tin vào khả năng của chính mình, đến bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Mà hối hận sao? Hắn có hối hận không? Hắn không rõ điều đó, chỉ là hắn chẳng còn vướng bận gì với thế giới cũng nữa. Địch Sát Thần đang ngẫm tưởng, đột nhiên mắt hắn lóe lên hung mãnh, hắn đã cảm nhận được gì đó. Tuy không thấy hình dạng nhưng thứ này có vẻ như là con người, tay hắn nắm chặt cây kiếm rồi nhanh như chớp rời khỏi chỗ này. Hết chương 19. Chương 20, nghệ thuật trong màn đêm tối tăm, ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào căn phòng. Bên trong, Ngọc Nhi đang ngủ với một khuôn mặt cực kỳ khó coi. Mồ hôi trên người cô đổ ra như suối, cô quay qua quay lại trong vô thức, miệng lẩm bẩm một câu nói gì đó không thể hiểu được. "Đừng mà." Ngọc Nhi hét lớn rồi mở mắt ra, nhận thấy đây vẫn là căn phòng quen thuộc của mình, cô thở ra một hơi dài rồi lại nằm xuống trằn trọc. Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Nhi như vậy, mấy năm nay cô vẫn thường hay mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ, cô nhìn thấy cảnh bố mẹ bị sát hại ngay trước mắt, chỉ tiếc lúc trước cô còn quá nhỏ không hiểu chuyện, cũng không thể nhớ được hung thủ hại chết cha mẹ cô là ai. Có lẽ hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí Ngọc Nhi khiến cô thường hay mơ cùng một giấc mơ như vậy. Đôi mắt cô chịu nặng, cố nhắm lại thật chặt nhưng không thể nào ngủ tiếp được, những lúc thế này thường thường Ngọc Nhi sẽ xuống bếp kiếm gì uống cho quên đi cảm giác đó. Cô mở mắt ra, ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Vừa đúng lúc Ngọc Nhi ra khỏi cửa, một bóng đen xuất hiện, nó lướt nhanh qua cửa sổ rồi biến mất không một tiếng động. Phía bên ngoài, Địch Sát Thần đã thấy được bóng đen đó, hắn nhẹ nhàng quan sát tiếp rồi bám theo, nhưng trong bóng tối mờ ảo, bóng đen cứ thoát ẩn thoát hiện khiến Địch Sát Thần khó lòng đuổi theo được. Cuối cùng, bóng đen biến mất để lại Địch Sát Thần đứng đó, hắn cau mày rồi nhanh như chớp biến mất theo. Quay về phía Ngọc Nhi, cô lần theo ánh sáng mờ ảo của đèn đường lọt vào trong nhà, cố tìm ra công tắc để mở đèn lên, khuôn mặt cô tỏ ra khó hiểu, "Mãi, bình thường mình đến đây là bật được công tắc, sao nay không có nhỉ?" Quả thật có gì đó kỳ lạ, ngôi nhà này cô đã ở suốt chục năm, mỗi vị trí Ngọc Nhi đều nắm rõ như lòng bàn tay, tại sao hôm nay cô không thể tìm ra được công tắc? Có thể do cô mệt quá, hoặc có thể là do cô chưa tỉnh nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Biết thế hồi nãy cô bật đèn phòng ngủ lên thì tốt biết bao, có thêm chút ánh sáng thì giờ có phải đỡ hơn không? Cô tiếp tục lần mò, bất chợt cô cảm thấy có gì đó khiến cô lạnh gáy. Cô quay người lại, phía sau cô là một khoảng không đen tối, đen đến nỗi Ngọc Nhi còn tưởng phía đó là một hố sâu không đáy vậy. Quái! Mình còn buồn ngủ đến vậy sao? Hay đây là mơ? Ngọc Nhi véo má mình một cái khiến cô đau nhói, khoảng không đen tối phía trước mặt vẫn không hề di chuyển. Cô đưa tay ra, bất chợt cô chạm vào thứ gì đó. Đúng lúc này, một bàn tay khác túm chặt lấy tay Ngọc Nhi khiến cô giật mình sợ hãi, cô hét lên một tiếng nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra thành lời được. Ngọc Nhi vùng vẫy cô thoát ra nhưng thứ đó càng nắm chặt hơn, cuối cùng khoảng không đó dần tan biến hiện ra một người đàn ông. Ngọc Nhi sợ hãi, cô vùng vẫy nhưng cánh tay của người đàn ông kia nắm chặt khiến cổ tay cô đau nhói. Cô dùng sức lấy tay kia đấm vào người đàn ông mấy cái, nhưng sức cô chân yếu tay mềm, không khiến cho hắn bị thương. Tên đó nở một nụ cười nham hiểm, tay khác của hắn cầm một con dao vung lên. Đúng lúc này, thanh kiếm của Địch Sát Thần bay ra đập vào con dao đó khiến nó rơi xuống mặt đất. Người đàn ông quay lại nhìn Địch Sát Thần, miệng hắn mở ra nói, "Là đàn ông sao? Tao kinh tởm những kẻ có cùng giới tính với tao." Nói rồi, hắn thả tay Ngọc Nhi, túi xuống nhặt con dao dưới đất lên, lười hắn thò ra liếm vào con dao một cái, đôi mặt hắn nổi gân lên. Đôi mắt hắn tức tối nhìn vào Địch Sát Thần rồi nói tiếp, mày dám phá hỏng nghệ thuật của tao sao? Mày có biết tội ác của mày lớn đến như thế nào không? Mày dám giết chết nghệ thuật của tao, mày sẽ phải trả giá. Nói xong, gã đó không chần chừ, lao một mạch về phía Địch Sát Thần. Con người quả thật khó hiểu, tại sao cứ thích lao đầu vào ta? Địch Sát Thần khẽ lẩm bẩm, miệng hắn cười khinh bỉ, đôi mắt nhìn vào khoảng không đen tối phía sau lưng của kẻ đó. Cùng lúc này, thanh kiếm dưới mặt đất tan biến rồi hiện lên trên tay Địch Sát Thần. Hắn nắm chặt thanh kiếm, mắt hắn sắc lẹm, một chân hắn lùi ra sau lấy đà. Xoẹt. Thanh kiếm trên tay Địch Sát Thần bung lên, chém đứt đôi không gian đen tối phía sau lưng của người đàn ông. Trong vô thức, một ký ức trong đầu kẻ đó hiện lên. Hắn tên là Quang Long, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Những bức ảnh của hắn đều khiến cho người nhìn có một cảm giác ma mị đến sợ hãi. Vào vài tháng trước, lúc Quang Long vẫn là một kẻ không tên tuổi, hắn bị loại trong một cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc. Những bức ảnh hắn chụp ra đều không có một chút sức sống. Những giám khảo ở cuộc thi đó chê trách hắn thậm tệ, đẩy hắn xuống bờ vực của sự tuyệt vọng. Trên đường rời khỏi cuộc thi đó, hắn bước đi trong sự chán nản, từng bước chân của hắn nặng nề như chính nỗi buồn hắn vậy. Đúng. Hắn phát hiện ra thứ gì đó. Bên kia đường, một bóng đen ma mị như thể muốn quăng long đến đó vậy. Trong vô thức, não bộ của hắn kêu gào nhưng cơ thể hắn vẫn hướng đến vị trí của bóng đen đó. Hắn bước từng bước nhanh dần, nhìn xuống phía bên dưới, một thi thể của người phụ nữ máu me bé bét, xung quanh là những hàng cây bạt phủ. Quang Long không hề sợ hãi, hắn lấy máy ảnh ra chụp vài cái, rồi sau đó hắn mới báo cảnh sát. Mấy ngày sau, hắn mở máy ảnh ra, những bức hình mà hắn chụp tối đó đột nhiên khiến hắn có cảm giác thật lạ. Hình ảnh ma mị thật sự rất có hồn, đẹp đến nỗi khiến Quang Long chìm đắm trong hồn của bức ảnh. Kể từ ngày đó, hắn đều tìm rất nhiều người mẫu từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, tạo cảnh tượng máu me giả chết nhưng không thể chụp như những bức hình kia được. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, lần đầu hắn giết người chính là người mẫu mà hắn thuê. Giết người xong hắn thường lưu lại khoảnh khắc đó bằng các hình ảnh ở trong máy. Những bức hình mà hắn chụp được mặc dù bị che mặt nhưng đống trở nên nổi tiếng, mang lại cho người xem một cảm giác thú vị rồi ghê rợn, ai nhìn vào cũng đều bị hấp hồn mà mê mẩn. Tất cả nạn nhân mà hắn giết đều được cho là mất tích, mặc dù người nhà nạn nhân đi tìm hoặc báo cảnh sát nhưng vẫn không thể tìm thấy. Kể từ lúc đó, tội lỗi trong hắn càng lún sâu. Hắn không thể nào thoát ra được sự cám dỗ của những bức hình đó. Mộng tưởng kết thúc, lúc này tay Quang Long vẫn cầm con dao dính máu, miệng hắn nở ra một nụ cười ghê rợn. Thanh kiếm trên tay địch sát thần hạ xuống, hình như hắn đã sai ngay từ đầu. Nghiệt hồn của kẻ này không phải là thứ bình thường như bao nghiệt hồn khác, nó trốn ở đâu địch sát thần cũng không thể nhận biết được. Thứ mà địch sát thần chém lúc nãy không phải nghiệt hồn mà là thứ gì đó, một thứ gì đó đen tối mà hắn không nhìn ra. Cánh tay địch sát thần dì máu, hắn đã bị người đàn ông đó rạch một đường vào tay, may mắn vết thương đó không sâu, nếu không chắc chắn địch sát thần khó có thể cầm kiếm được. Đột nhiên miệng hắn khẽ cười hắn vừa thốt lên, thú vị, thật thú vị. Nói xong, địch sát thần quay người lại, chĩa thanh kiếm vào mặt người đàn ông đó, nói tiếp, nghiệt hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta. Hết chương 20. Chương 21, tối tăm quang long quay đầu nhìn lại, hắn để ý vệt máu nhỏ trên tay địch sát thần, miệng hắn khẽ cười mỉm mà không để ý gì đến lời nói đó. Cùng lúc này, con dao được quang long ném xuống, tay hắn để ra sau, rất nhanh lấy ra một thứ. Rồi hắn bung nhẹ vật đó một cái, cây gậy sắt nhanh chóng được bật ra. Miệng hắn vẫn giữ một nụ cười quỷ dị như lúc ban đầu. Thanh kiếm trên tay địch sát thần vẫn không hề di chuyển, đôi mắt hắn đảo quanh quan sát tình hình. Hắn cố tìm kiếm nghiệt hồn của tên này, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy được khoảng không đen tối bao trùm lấy tên quang long mà thôi, hoàn toàn không thể tìm kiếm được vị trí của nó. Nghiệt hồn trên thế giới này được chia làm nhiều loại, có loại sử dụng bóng tối làm nơi ở nó, có loại chỉ cần có bóng tối, chúng sẽ hiện lên rõ nét. Điều này địch sát thần đã đúc kết lại từ những lần trước, và hắn cũng biết rằng nghiệt hồn sẽ không thể lẩn trốn mãi, chắc chắn phải có điểm yếu nào đó mà hắn chưa thể tìm ra được. Cùng lúc này, mắt của quang long rực đỏ, tựa như một tên điên, hắn vung cây gậy ra rồi một mạch tiến đến vị trí của địch sát thần. Cây gậy vung ra với một tốc độ khủng khiếp khiến địch sát thần phải chật vật lắm mới có thể tránh né được. Tốc độ cực nhanh làm cho từng cú đập phát ra một lực lớn. Tiếng xe gió vun vút vang ra cả căn phòng làm cho Ngọc Nhi run sợ, cô run rẩy lần mò, mong đường đi ra khỏi chỗ này. Nhìn lại địch sát thần, hắn vẫn cố gắng tránh né như những lần trước, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào thứ đen tối bao phủ lấy kẻ đó. Nhìn chúng, địch sát thần càng tò mò, nếu không phải nghiệt hồn thì chúng là gì mới được? Chúng là thứ mà nghiệt hồn tiết ra như tên bác sĩ lần trước sao? Nếu vậy thì chắc chắn phải có gì đó kết nối thứ này với nghiệt hồn chứ? Nghĩ vậy, địch sát thần nhớ ra điều gì đó, hắn hét to, Ngọc Nhi, mở đèn lên. Nghe thấy tiếng gọi, Ngọc Nhi như sự tỉnh, đôi tay cô run rẩy lần mò cố tìm kiếm nhưng vẫn như lúc đầu, cô không thể tìm thấy được vị trí chính xác của nó. Nghiệt hồn của tên này không giống những loại khác, chúng có thể tác động đến tâm trí của con mồi, những con mồi bị nó tác động, sẽ hiện ra những ký ức đau khổ mà nạn nhân đã từng trải qua. Rồi hành hạ tâm trí nạn nhân đến khi sức cùng lực kiệt, ký chủ của nó sẽ dễ dàng tiêu diệt con mồi mà không cần phải tốn chút công sức nào cả. Thứ đen tối bao quanh vật chủ chính là khoảng trống trong lòng mỗi người, người có khoảng trống càng lớn, thứ đen tối đó sẽ hiện diện càng nhiều. Nó sẽ khiến người khác mất đi phương hướng, không thể định hình được vị trí. Sợ hãi, mất phương hướng. Đó chính là những điều mà con người thường gặp phải, nghiệt hồn đánh vào chính tâm lý của nạn nhân. Và Ngọc Nhi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Cô run rẩy bước từng bước nặng nhọc, lần mò trong một không gian tối tăm. Hình như quang cảnh này Ngọc Nhi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Chính xác, đó là lúc cô lên 6, cả nhà cô gặp phải một biến cố kinh hoàng. Cô còn nhớ thời điểm ấy, mẹ cô hớt hải đem cô giấu dưới một căn hầm, biểu hiện sợ hãi đến tột độ. Căn hầm đó tối đen giống như khung cảnh ngày hôm nay vậy, chỉ khác lúc đó yên tĩnh đến lạ thường. Nhìn thấy Ngọc Nhi như người mất hồn, địch sát thần phút chốc cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn nhận ra nghiệt hồn này không phải là thứ dễ đối phó. Ngoài cung cấp cho vật chủ một năng lượng lớn, nó còn khiến cho những người xung quanh có một áp lực đè nặng. Nhưng áp lực này không phải là thứ gì đó quá khó khăn đối với địch sát thần. Trong xã hội cũ, cảm giác bị chèn ép đến ngạt thở làm cho hắn đã dần mất đi sự yếu đuối, đối với hắn, thứ này chẳng phải là vấn đề gì lớn lao lắm. Địch sát thần thấy có hơi rắc rối khi phải tìm kiếm vị trí của nghiệt hồn, vừa phải đối phó với vật chủ, nhưng như thế cũng chưa phải thứ gì đó quá lớn đối với hắn. Điều hắn bận tâm chính là Ngọc Nhi, hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy, chắc vì hắn thương hại cho sự yếu đuối của cô gái này. Nhưng có phải thương hại hay không thì hắn không biết, không một ai có thể hiểu được nỗi lòng của địch sát thần. Trong một phút lơ là, địch sát thần bỗng nhận ra thứ đen tối trên người của kẻ này đã biến mất, thay vào đó là một vật chuyển động quanh hắn. Thứ này nhỏ nhắn chỉ vừa bằng một nắm đấm nhưng tốc độ lại cực nhanh, địch sát thần vung kiếm nhằm vào nó nhưng không thể làm gì được. Quái, thứ này chính là nghiệt hồn sao? Nhưng nó nhanh như vậy làm sao tiêu diệt được? Vừa nghĩ, địch sát thần vừa nhìn vào Ngọc Nhi. Hắn không hiểu vì sao trong lòng có chút bất an. Cùng lúc này quang long ngừng lại, hắn đã nhận ra địch sát thần có gì đó bất thường, hắn mở miệng hỏi, ngươi quan tâm đến ả kia sao? Nói xong, quang long nhặt con dao dưới đất lên rồi tiến thẳng đến phía Ngọc Nhi. Hắn túm lấy cổ cô rồi nói tiếp, đã vậy ta sẽ giết nó trước rồi tính sổ với mày sau. Trong phút chốc, khuôn mặt của địch sát thần đen lại, chẳng lẽ hắn lại phải chứng kiến cảnh này thêm một lần nữa sao? Ngày trước, cũng với khung cảnh y hệt như lúc này, người con gái luôn bên cạnh hắn, ngày đêm chăm sóc cho hắn đã bị một kẻ giết chết trong sự bất lực của chính địch sát thần. Đôi tay hắn siết chặt thanh kiếm, hắn nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm vào tên đó. Đúng lúc quang long định ra tay, đống một thứ gì đó lướt đến, một kiếm chém đứt liệm nghiệt hồn trên người hắn. Địch sát thần ngơ ngác, hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chỉ một tích tắc sau hắn định thần lại. Miệng hắn thốt lên hai chữ, là ngươi. Nam nhân áo đen khẽ cười, hắn nhìn vào địch sát thần rồi nói, ngươi vẫn yếu đuối như ngày nào nhỉ, địch sát thần. Địch sát thần không nói gì, thanh kiếm trên tay hắn động đậy hướng về phía nam nhân áo đen, một chân của hắn lùi ra sau lấy đà rồi một mạch lướt đến kẻ đó. Tên đó vẫn không hề nào đúng, hắn nhẹ nhàng lách qua một bên, tay khác của hắn ấn vào một thiết bị năng hồng, một sợi dây cắp từ đó bay ra, cắm chặt vào bức tường nhà đối diện. Hắn lại ấn tiếp lần nữa, sợi dây co rút lại, kéo hắn lao một mạch về phía đó, mất hút trong khoảng trời đen tối của một đêm không trăng. địch sát thần định đuổi theo, nhưng với tốc độ này, hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp tên đó. Hắn đứng lại nhìn vào tên quang long đang run rẩy, co do ngồi một góc, tựa lưng vào tường má than thở, hết thật rồi. Nghệ thuật của ta, Lâm Phong. Hắn là quỷ, hắn chắc chắn là quỷ. Địch sát thần không nói gì, hắn lặng lặng ôm lấy Ngọc Nhi rồi đem cô vào trong phòng. Hắn tính rời khỏi chỗ này, nhưng nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô, địch sát thần không khỏi mềm lòng, đành nán lại. Tuy nghiệt hồn đã bị tiêu diệt, nhưng khoảng trống trong lòng Ngọc Nhi quá lớn khiến cô không thể nào thoát ra khỏi mộng cảnh tối tăm đó. Tay cô không ngừng cờ quạng khắp nơi cố tìm một điểm tựa. Bất giác cô ôm lấy cổ địch sát thần, đầu ngả vào vai hắn dường như đã tìm kiếm được một chỗ dựa vững chắc. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, để lại địch sát thần ngồi bất động. Hết chương 21. Chương 22, ta là ngươi. 300 năm về trước. Triệu đại hiệp, người đưa con đi đâu? Địch sát thần nhìn vào gương mặt trạc tuổi tứ tuần của Triệu Văn Nhạc khẽ hỏi. Người hắn bây giờ đung đưa theo từng nhịp di chuyển của Triệu Văn Nhạc. Không sai, hắn đúng là đang bị một kiếm sĩ nhấc đồng, chạy như bay hướng về phương nam. Triệu Văn Nhạc không nói gì, khuôn mặt không một biểu cảm của lão cũng không thèm nhìn lấy địch sát thần dù chỉ một cái. Địch sát thần thấy vậy, hắn không tỏ ra biểu hiện gì khác nữa, đôi mắt hắn trầm ngâm nhìn về hướng ngược lại, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn còn nhìn thấy được quê hương. Sau khi đi hết 3 ngày, hai người đến một con sông lớn, Triệu Văn Nhạc đặt địch sát thần lúc này đã không còn chút sức lực nào ngồi xuống cạnh một cái chòi nhỏ. Lão đưa cho hắn một cái bánh bao và một chút nước, hắn mừng rỡ túm lấy cái bánh rồi ngấu nghiến không một chút do dự. Đã một ngày trôi qua, cũng giống như những ngày trước, địch sát thần chỉ ăn vỏn vẹn một cái bánh mà Triệu Văn Nhạc đem cho. Hình như hắn nhận ra được rằng ba cái bánh bao này là duy nhất, hắn cũng chưa từng thấy Triệu Văn Nhạc ăn uống gì cả, chỉ thấy lão di chuyển không ngừng nghỉ, trên tay còn xách theo địch sát thần nhưng tốc độ hề có một chút thay đổi. Chờ thêm một chút nữa, một chiếc thuyền nhỏ dần dần tiến đến, Triệu Văn Nhạc lúc này cũng không đội vàng như lúc đầu, lão nhẹ nhàng bước lên thuyền rồi ra hiệu cho địch sát thần đi theo. Thấy vậy, hắn không do dự mà bước lên thuyền cùng lão. Người lái thuyền lúc này che mặt, bộ dáng có chút mảnh khảnh, người không quá cao nhưng nếu so với một đứa trẻ như địch sát thần thì có lẽ tên này cũng phải hơn hắn ít nhất 6 tuổi. Đi được một đoạn, ba người dừng chân tại một ngôi làng nhỏ, nằm heo hút dưới chân ngọn núi. Người dân ở đây sử dụng một thứ ngôn ngữ hơi khác biệt so với quê địch sát thần một chút, nhưng nếu nghe kỹ thì hắn cũng có thể hiểu được. Địch sát thần được tên lái thuyền hồi nãy dẫn đến một ngôi nhà. Nhìn qua, ngôi nhà này không quá khác biệt với những ngôi nhà khác là mấy, nhưng địch sát thần có cảm giác hơi lạ. Chắc do chủ nhân ngôi nhà này để lại cho hắn ấn tượng mạnh quá thì phải. Tên lái thuyền mở khăn che mặt ra, khuôn mặt này giống y hệt với Triệu Văn Quang nhưng từng đường nét có phần nhẹ nhàng hơn một xíu. Nhìn vào bộ dáng này, có lẽ tên này là một nữ nhân, nhưng địch sát thần không dám kết luận sớm, vì biết đâu tên này cũng giống Triệu Văn Quang, có khuôn mặt khác người thì sao? Phải đợi đến lúc tên lái đò mở miệng chào hắn, địch sát thần mới có thể nhận định được tên này chắc chắn không phải là nam nhân. Cô gái này có tên là Triệu Như Nguyệt, là chị của Triệu Văn Quang. Cô sống ở đây cùng với Triệu Văn Nhạc đã được 16 năm. Ở cùng với hai người bọn họ chính là một thiếu niên cũng trạc tuổi Triệu Như Nguyệt, hắn có tên là Lâm Phong. Vào một ngày trời nổi giông lớn, sau một chuyến đi xa, Triệu Văn Nhạc mang Lâm Phong đến đây, cưu mang và truyền dạy kiếm pháp cho hắn. Từ đó đến nay hắn ở cùng với hai cha con họ Triệu cũng đã hơn 6 năm rồi. Kể về lai lịch của Triệu Văn Nhạc, lão xuất thân trong một gia tộc họ Triệu, là gia tộc có sức ảnh hưởng lớn trên giang hồ, cho dù là mệnh quan triều đình thì cũng phải e dè. Nhưng sau khi gặp phải một biến cố, gia tộc này đã bị tận diệt, chỉ sót lại Triệu Văn Nhạc là hậu nhân cuối cùng. Triệu gia sở hữu một náo vật mà toàn bộ võ lâm thời bấy giờ đều muốn có được, chính nó đem cho Triệu gia trở thành gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất đằng trong, cũng chính nó đem lại cho Triệu gia một mối họa diệt tộc. Cho đến bây giờ, hậu nhân cuối cùng của Triệu gia là Triệu Văn Nhạc phải trốn đến một nơi thâm sơn cùng cốc, nơi này cách biên giới với đảng ngoại không xa, nên quan binh thường rất hay qua lại, cũng chính vì thế mà giảm mất đi phần nào sự có mặt của những kẻ có dã tâm hiện diện đầy dây ở cái nơi gọi là giang hồ. Địch sát thần lặng người, hắn khẽ suy ngẫm lại những chuyện cũ, rồi nhìn lại nơi hắn đang đứng, có lẽ đây sẽ là nơi hắn bắt đầu làm lại cuộc đời, một cuộc đời trái ngược với quá khứ bi thương của hắn. 6 năm sau, địch sát thần bây giờ đã trở thành một thiếu niên với thân hình cứng cỏi, rắn chắc. Khuôn mặt hắn bây giờ không còn hình dáng của một đứa trẻ mà đã có đường nét rõ rệt của người trưởng thành. Trong những năm qua, địch sát thần đã dần dần coi nơi đây là quê hương của mình. Triệu Văn Nhạc và Triệu Như Nguyệt đối xử với hắn không tệ, lại còn chuyển cho hắn bộ kiếm pháp độc nhất vô nhị của Triệu gia, khiến hắn có thể một địch 10, thậm chí cả 100 người. Nhưng cuộc đời không như là mơ, vào một ngày trời mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi tí tách trên những xác người lạnh lẽo. Nhìn về hướng xa xa, một thiếu niên đang cầm thanh kiếm trên tay, miệng thở ra những hơi thở nặng nọc. Thiếu niên đó không ai khác, chính là địch sát thần. Trước mặt hắn, một kẻ khác cũng có dung mạo ý hệt, miệng hắn nở ra một nụ cười nham hiểm. Địch sát thần nheo hai hàng lông mày lại, mắt nhìn chằm chằm vào tên đó, hỏi: "Ngươi là ai?" Tên đó khẽ nhếch miệng trả lời: "Ta là ngươi." "Ngươi là ta?" Nụ cười. Địch sát thần hừ lạnh: "Đúng vậy, ta chính là ngươi, những người nằm đó cũng là do ngươi giết." Đúng lúc tên này vừa nói xong, Triệu Như Nguyệt từ phía xa hét lên, nước mắt hòa cùng những giọt mưa lăn chảy trên má. Cô lao lên ôm chầm lấy từng xác người nằm bất vượng. Những người này đã nuôi nấng cô từ lúc cô còn thơ bé, tuy không phải ruột thịt, nhưng cô luôn coi họ như người thân của mình. Vừa khóc, khuôn mặt cô ngước lên nhìn vào hai thiếu niên phía trước, lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một thanh kiếm đã kề ngay cổ, rất nhanh họng cô đứt lìa. Địch sát thần lúc này như điên dại, hắn hét một tiếng rồi vung kiếm lên nhằm vào tên kia mà chém. Tương đương kiếm của hắn chứa đựng hết tất cả nỗi căm hận. Hắn hận bản thân không thể cứu được Triệu Như Nguyệt, hắn hận kẻ trước mắt hắn đã cướp đi gia đình thứ hai của hắn. Đôi mắt của hắn ngấn lệ, miệng hắn hét lên theo từng nhát chém, chẳng mấy chốc sức lực hắn cạn kiệt. Đúng lúc này, thanh kiếm trên tay hắn hình như đã đụng phải thứ gì đó. Hắn ngước mắt lên nhìn, một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn hắn. Địch Sát Thần lại nhìn xuống phía dưới, tay hắn đang cầm thanh kiếm găm vào bụng của một người, máu từ đó rỉ ra, hòa cùng nước mưa, theo thanh kiếm rồi chảy vào tay Địch Sát Thần. Người trước mặt hắn không ai khác đó chính là Triệu Văn Nhạc, đôi tay Địch Sát Thần buông thanh kiếm ra, miệng hắn run run, thốt lên, "Sư phụ, không phải ta, thật sự không phải ta." Vừa nói xong, Địch Sát Thần ngất lịm đi, không còn biết chuyện gì xảy ra nữa, hắn chỉ nghe vang vẳng bên tai ba chữ, "Chính là ngươi." Lúc tỉnh dậy, Địch Sát Thần đảo mắt nhìn quanh, bên cạnh, sắc của Triệu Văn Nhạc đang trừng mắt nhìn vào hắn. Còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra, phía xa xa, tiếng của hàng trăm người đang kéo đến. Theo bản năng, Địch Sát Thần chỉ đành đứng dậy, mang theo xác của Triệu Văn Nhạc rời khỏi chỗ này. Hết chương 22.